Chương 85, Bạch Khởi cùng Lữ Bất Vi chịu đòn nhận tội. Chương 85, Bạch Khởi cùng Lữ Bất Vi chịu đòn nhận tội. Đã như vậy, kia thần thiếp thì xin được cáo lui trước, không quấy rầy đại vương ngài nghỉ ngơi. Không thể không nói, này đã hoài thai nữ nhân biến hóa là thực sự lớn. Lúc này Hoa Dương không những đối với doanh lâu cơ thể không còn có ý nghĩ, cũng không giống lấy trước kia đói khát, thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không nguyện ý. Tại Hoa Dương sau khi đi, doanh lâu lại một thân một mình nằm tại trống trải trên giường, mặc dù vẫn như cũ ngủ không được, nhưng lại nhắm mắt lại mình nghĩ tới, không riêng đang tự hỏi dậy rồi Kim Tiền cùng Lý Doanh Đài bên ấy về vào Trường An giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương chuyện, thậm chí còn mô phỏng dậy rồi về lại Tần quyền lợi phân tranh cùng Tam Quốc phạt Tần sự việc. Tóm lại một đêm này, doanh lâu tuy không ngủ nhưng cũng không có nhàn rỗi. Cứ như vậy, mãi đến khi thứ nhất xóa thái dương chiếu sáng a phòng cùng, đám tiểu thái giám bưng lấy ngọc buồn, khăn mặt, đồ ăn sáng đi tới tập cung. Doanh lâu này mới rời giường rửa mặt, thay quần áo. Trải qua một đêm dày vò về sau, doanh lâu đã có một chút buồn ngủ. Mà lúc này bên kia, Bạch Khởi tướng quân lại sớm đã đi tới Hàm Dương thành, đồng thời thì tại trên quốc tướng phủ cùng Lữ Bất Vi đồng tiến bữa sáng. Bạch lao tướng quân, này Hàm Dương đồ ăn, ngài có phải không hoài niệm? Lữ Bất Vi tay cầm một cái chân cừu, một bên miệng lớn cắn ăn, một bên hướng phía người đối diện hỏi. Ha ha, lão phu mặc dù tại Võ An ấp nhiều năm, nhưng trong phủ đầu bếp lại đều là tới từ Hàm Dương, biên thủy cơm ta ăn không quen. Một vị dâu bạc trắng tới eo thân mang áo tơ trắng lão nhân, cởi mở cười lớn, to như chuông âm thanh, truyền khắp tất cả quốc tướng phủ. Mà vị này tuổi gần cổ hy lão nhân, chính là lệnh Trung Nguyên lục quốc nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc, bị thiên hạ xưng là nhân đồ Bạch Khởi đại tướng quân. Bạch Khởi đại tướng quân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lại không chút nào vẻ già nua. Dáng người của hắn như núi lớn cao lớn thẳng tắp, giống như năm tháng chỉ nhiễm lượm hắn hàm râu cùng tóc. Vì lúc tuổi còn trẻ đánh lâu xa trường, da của hắn bị gió cắt cùng ánh nắng ma luyện có chút thô ráp, một thân dương cương chi khí, ngay cả chính vào tráng niên Lữ Bất Vi cũng hơi kém một chút. Mà bên cạnh hắn, đứng thẳng một thanh dài hơn 2 mét nặng đến 100 cân trở lên đại đao. Thân đao nghiêng nghiêng địa chèn trong đất, một nửa chôn giấu tại cứng rắn dưới bùn đất, một nửa khỏa thân trong không khí. Giống như đem hết thể trung quanh cũng nhiễm lên một tầng khí tức túc sát, để người không khỏi tâm sinh tính sợ. Ha ha, vì thân phận của ngài, làm gì ở chết tại Võ An tiểu ấp, muốn về Hàm Dương ngài tùy thời có thể hồi. Lữ Bất Vi ngay cả doanh lâu để đều không có để, liền tự tiện đẩy ngã Tiên Vương Sở Hạ Vương chỉ. Nước lữ cùng, ngài đây là để cho ta kháng chỉ. Bạch Khởi bưng lên một bát rượu mạnh, chậm rãi đặt ở bên miệng, uống chi. Chỉ là kia nhìn về phía trước lạnh lẽo ánh mắt, liền xem như đại tần quốc tướng mạo Lữ Bất Vi, cũng cảm nhận được làm người ta sợ hãi ý lạnh. Bạch lao tướng quân, là ta sơ sót, chẳng qua ngài phần này trung tâm, là chung với đại tần đâu, hay là chung với doanh thị đâu? Lữ Bất Vi thả ra trong tay chân cừu, từ trong ngực xuất ra một đôi ngọc con góc, phóng trong tay bàn lên. Sau đó chậm rãi nói, ha ha, quốc tướng lời này ngược lại có chút ý tứ. Bạch Khởi cũng không có chính diện trả lời, chỉ là cầm chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thông quái, này Hàm Dương thành rượu, quả nhiên so với ta kia nho nhỏ Võ An muốn liệt nhiều lắm. Để chén rượu xuống, Bạch Khởi cười lớn nói, Bạch lao tướng quân, đối kháng Tam Quốc chủ tướng, theo ta thấy trừ ra ngài bên ngoài, đại tần không có người nào có thể xứng người thống binh này hộ phủ. Hừ, đó là tự nhiên, chỉ là sợ Đường Tề hợp tung mà thôi, lão phu định để bọn hắn có đi không về. Nghe Bạch Khởi lời này, dường như chủ tướng vị trí này đã là trong tay của hắn vật đồng dạng. Chẳng qua nghe đồn, lần này thống lĩnh sở quân đại tướng là Hàng Yến, với lại hắn còn theo sở quốc mang đến một thanh trung nguyên tuyệt binh. Không biết đại vương sẽ hay không đem cung trung trôi này vậy cấp cho ngài dùng. Lữ Bất Vi vuốt râu, rất có hứng thú mà hỏi. À, không đùa, lão phu lúc tuổi còn trẻ theo chiêu vương chinh chiến thiên hạ, ngay cả trôi này tuyệt binh thấy đều chưa thấy qua, doanh lâu tiểu tử này càng là không có khả năng để nó hiện tại ly khai tần vương cung. Với lại này trung nguyên tuyệt binh đồ chơi kia, cũng không phải nói dùng có thể dùng, chiêu vương ban thưởng của ta trôi này ngư phúc, ta dùng nó thái rau cũng ngại tốn sức, còn không bằng đao của ta dễ dùng. Bạch Khởi đang nói lời này đồng thời, còn sờ lên bên cạnh cắm tại đại đao trên đất. Dường như trong mắt hắn, trôi này nương theo chính mình giết địch vô số lao hưu bù đắp được tất cả trung nguyên tuyệt binh. Lữ Bất Vi không nói gì, chỉ là híp mắt lại, tự hỏi lên một sự tình. Bạch lao tướng quân, đợi lát nữa đến Kỳ Lân điện, nếu ngươi ngồi lên người chủ tướng này vị trí, cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Hai người cũng trầm mặc một lát sau, Lữ Bất Vi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Quốc tướng yên tâm, chỉ cần là ta Bạch Khởi chuyện đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Huống chi, đại tần vì nhất quốc chi lực thảo phạt sở, đường đủ tam quốc liên quân, ngươi cầu sự kiện kia vậy không tính là gì, đợi lát nữa lao phu liền tại trên Kỳ Lân điện đưa ra. Bạch Khởi do dự đều không có do dự một chút, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Cảm tạ Bạch lao tướng quân. Mặc dù Lữ Bất Vi trước quan đã là tần quốc dưới một người, nhưng hắn hay là hai tay thở dài, túi đầu cung kính nói, quốc tướng, lao phu có chút không rõ, ngươi làm như thế rốt cục là vì cái gì? Lẽ nào quốc tướng vị trí ngươi còn không vừa lòng sao? Bạch Khởi rất thẳng người tấm, hướng phía trước mặt hắn túi đầu xuống Lữ Bất Vi hỏi. Tự nhiên là vì đại tần năng lực nhất thống Trung Nguyên. Lữ Bất Vi đứng dậy, mặt hướng Trung Nguyên tiên tử vị trí, dùng đến cái kia âm thầm mà giàu có từ tính âm thanh, tự tin nói, ha ha, tốt một cái nhất thống Trung Nguyên, như chiêu vương bệ hạ năng lực sống lâu 20 năm, lão phu nhất định có thể cùng hắn hoàn thành thiên hạ này hào kiệt nhóm tổng cộng có tâm nguyện. Nhìn Lữ Bất Vi ánh mắt, Bạch Khởi hoảng hốt trong lúc đó thế mà nhìn thấy đời trước nữa tần vương ảnh tử. Sau đó, tại hai người dùng qua đồ ăn sáng cũng không lâu lắm, Lý Tư liền vội vã đi tới. Quốc tướng đại nhân, Bạch lao tướng quân, là lúc cái kia xuất phát tiến về Kỳ Lân điện. Tốt, Bạch lao tướng quân, mời. Lữ Bất Vi đưa tay, ra hiệu Bạch Khởi đi tại trước mặt của mình. "Không đợi, dám hỏi quốc tướng phủ có hay không có kinh cức?" Bạch Khởi sờ lấy tròm râu của mình, không nhanh không chậm mà hỏi. "Kinh cức? Ngài muốn thứ này làm gì?" Lữ Bất Vi cùng Lý Tư hai người đồng thời hỏi. "Ha ha, lão phu không chỉ bước vào Hàm Dương thành, đó chính là có tội. Nếu đã vậy, không bằng bắt chước một chút ta xa như vậy tại Triệu Quốc lão bằng hữu, hướng chúng ta trẻ tuổi đại vương tỉnh tội." Bạch Khởi nói xong, liền cởi áo của mình, sau đó hệ tại bên hông, lộ ra tràn đầy mặt sẹo vết kiếm, biểu tượng quân công vinh quang cơ thể. "Ha ha, Bạch lão tướng quân ngược lại là chơi tầm không nhỏ a." Lữ Bất Vi đại cười vài tiếng, sau đó liền chào hỏi người làm trong nhà đi hậu viện mang tới một rổ kinh cức, mặc cho Bạch Khởi chọn lựa. Chẳng qua dùng chơi tâm cái từ này để hình dung hướng Tần Vương tỉnh tội sự tình. Ngược lại để một bên Lý Tư nhìn thấy quốc tướng cuồng vọng, nỗ lực tồn cảo bên trong, lên cung ngày thứ nhất tranh thủ đột phát, lập tức liền hội về đến Kim Tiền chủ tuyến thượng chương 86, Bạch Khởi yêu cầu, cuối cùng là nhường doanh lâu chờ đến chương 86, Bạch Khởi yêu cầu, cuối cùng là nhường doanh lâu chờ đến đại nhân, người xem những thứ này kinh cức đủ sao? Quốc tướng phủ đại quản gia, mệnh người làm trong nhà dơ lên hai đại la khung cảnh gai đi tới Bạch Khởi ba người trước mặt. "Hồ đồ, tùy tiện cầm một hai căn ứng phó một chút là được rồi, làm gì cần nhiều như vậy?" Lữ Bất Vi trừng mắt liếc chính mình trong phủ quản gia, quát lớn một câu. "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, lão phu thậm chí cảm thấy được hơi ít." Bạch Khởi ngược lại là không để bụng, trực tiếp rỗi ra tràn đầy thô kén bàn tay lớn, thật chặt chộp vào cành gai bên trên, trực tiếp vác tại trần chùi phía sau. Sau đó còn mệnh lệnh dưới người, dùng dây thừng lớn đem những này kinh cức cùng thân thể của mình vững vàng trói lên vài vòng. Mà kinh cức gai nhọn, trong nháy mắt liền phá trên lưng da thịt, chảy ra khẽ khẽ vết máu. "Đi, xuất phát Kỳ Lân điện, gặp mặt đại vương." Bạch Khởi hét lớn một tiếng, không có lựa chọn ngồi lên xe ngựa, mà là dùng chân từng bước một hướng phía Kỳ Lân điện phương hướng đi đến. "Ha ha, không hổ là Bạch lão tướng quân. Lý Tư, ngươi đi báo tin Bạch quan, làm cho tất cả mọi người cũng đi theo Bạch lão tướng quân, chúng ta cùng nhau đi bộ gặp mặt đại vương." Nói xong, Lữ Bất Vi liền bước chân, gấp đi theo Bạch Khởi hướng phía trước đi đến. Mà một canh giờ sau, A phòng cung, Kỳ Lân điện bên trên, tội thân Bạch Khởi, không chiếu vào thành, mời đại vương trị tội. Bạch Khởi một gối quỳ xuống, mặt hướng trên long ỷ ngồi doanh lâu la lớn. Khảm thương hữu lực âm thanh, chấn một ít mảnh mai văn thần lỗ thai ông tác hưởng. "Bạch lão tướng quân, ngài trên lưng là..." Nhìn dưới đại ở trần, công chí ít mấy chục cân cảnh gai Bạch Khởi, doanh lâu cũng không có làm cho đối phương trước đứng dậy, mà là mở miệng hỏi. "Đại vương, lão thần có tội, nhìn ngài trách phạt." "Trách phạt? Kháng Tiên Vương ý chỉ thiện vào Hàm Dương thành, ngươi là muốn cho quả nhân chặt ngươi sao?" Mặc dù doanh lâu nói hời hợt, nhưng lời này vừa nói ra, đại điện trong rất nhiều quan viên lập tức quỳ xuống đất, hướng phía doanh lâu là Bạch Khởi cầu tình. "Đại vương, Bạch lão tướng quân vì nước quan tâm, bây giờ sở đường đủ tam quốc phạt tần, Bạch lão tướng quân cũng là tâm hệ đại tần, nhìn đại vương khai ân a." Đại vương khai ân a nhìn kỹ lại, doanh lâu liền phát hiện thế Bạch Khởi cầu tình người, trừ ra mấy cái trong quân lão tướng bên ngoài, trên cơ bản đều là Lữ Bất Vi một khách. "Đại vương, và diệt tam quốc liên quân về sau, viên này lao đầu thần tự nhiên hai tay dâng lên." Bạch Khởi nâng lên đầu, dùng đến không thể hoài nghi giọng điệu hướng phía doanh lâu nói. "Tam quốc phạt tần, liên quân trăm vạn trở lên, lao tướng quân tự tin như vậy quả nhân sẽ đem người chủ tướng này vị trí giao cho ngươi trên tay sao?" Doanh lâu từ trên long ỷ đứng lên, coi như không thấy các thần thần cầu. "Đại vương, người chủ tướng này trước có ai xứng cùng ta tranh sao?" Bạch Khởi tự tin không phải đột nhiên mà đến, mấy chục năm bất bại chiến tích nhường hắn có kiêu ngạo tiền vốn, dù là tuổi tác đã gần đến cổ hy. "Đại vương, Lữ Quan Vương gia quân vương tiễn trở lệnh, không phá tam quốc liên quân, đời này không trở về quân nội." Đột nhiên, một cái tuổi qua 40, thân hình cao lớn lại không kém hơn Bạch Khởi nam nhân đứng ra. Vầng trán của hắn ở giữa mặc dù có một loại khó nói lên lời uy nghiêm, nhưng ánh mắt thâm thúy lại tựa như năng lực nhìn rõ lòng người, trầm ổn mà vừa thần bí. Mà tuy là võ tướng, nhưng cũng trí tuệ siêu quần. Người này chính là đêm qua Hoa Dương muốn đề cử người, cũng là Lữ Quan quân phiệt bên trong, tự bạch lên sau đó, nhiều lần lập chiến công vô số Vương Tiễn đại tướng quân. Theo Vương Tiễn tự tiến cử, trên triều đình lập tức xôn xao một mảnh. Ngay cả Lữ Bất Vi cũng không ngờ rằng, thế mà lại có người dám cùng Bạch Khởi tranh đoạt người chủ tướng này vị trí. "Bạch Khởi, Vương Tiễn, các ngươi làm ta doanh thị tộc nhân không tồn tại sao?" "Đại vương, doanh đãng, doanh tật, chờ lệnh mang binh thảo phạt sở, đường, đủ." Lần này, Kỳ Lân điện biến náo nhiệt hơn. Chẳng những Lữ Bất Vi cùng Lữ Quan sĩ tộc ra đây tranh đoạt binh quyền, ngay cả luôn luôn khiêm tốn doanh thị tông tộc vậy dự định điểm một vụ thịt. Quả nhiên, từ xưa đến nay này chiến tranh chính là khép lại quyền đoạt thế thời cơ tốt nhất. "Đại vương, Bạch tướng quân cả đời không bại, là thích hợp nhất chủ tướng chức." "Không đúng, Bạch lao tướng quân tuổi tác đã cao, với lại nhiều năm chưa từng lãnh binh, ta nhìn xem Vương Tiễn tướng quân mới càng thích hợp nói vậy, luận bài binh bố trận ai so ra mà vượt doanh tật tướng quân, luận dũng manh thiện chiến ai lại so ra mà vượt trời sinh thần lực doanh đãng tướng quân." Tam phương thế lực, trong Kỳ Lân điện cãi lộn không ngớt. Ngay cả luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng mặt không đổi sắc quốc tướng Lữ Bất Vi, giờ phút này cũng nhắm mắt lại, có hơi nhíu mày. Doanh đãng, doanh tật xuất hiện, ngược lại là tại trong dự liệu của hắn. Chỉ là Lữ Quan sĩ tộc này hoành nhúng một tay, ngược lại là có chút bất ngờ. Lữ Quan sĩ tộc cùng ta tranh đoạt binh phủ, này lại rõ ràng chẳng qua dụ ý, lẽ nào là? Lữ Bất Vi đột nhiên mở to mắt, nhìn phía ở một bên ngồi ngay thẳng Hoa Dương, sau đó lại hướng phía đối phương bụng nhìn lại. Mấy ngày nay dường như không có Hoa Dương đêm khuya xông vào Đại Vương tẩm cung thông tin, chẳng lẽ Hoa Dương mang bầu long trùng? Lữ Bất Vi trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, nếu là Hoa Dương thật sự mang bầu long trùng, như vậy Lữ Quan sĩ tộc tất nhiên sẽ đứng ở doanh lâu bên này. Ha ha, cho rằng cái này năng lực ngăn cản ta sao? Lữ Bất Vi nhẹ hừ một tiếng, sau đó hướng phía Bạch Khởi sứ đi một ánh mắt. Hừ, tên giảo hoạt. Bạch Khởi nhẹ hừ một tiếng, sau đó liền đứng người lên, đem phía sau lưng kinh cấp rơi đầy đất. Cũng cho lão phu câm miệng. Bạch Khởi cái này cũng họng hô lên, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nồng nặc sát phạt chi khí, nhường trong điện người thật giống như đặt mình vào tại máu tanh trên chiến trường đồng dạng. Thậm chí một ít thiếu khuyết dương cương chi khí đám tiểu thái giám, bị hù tại chỗ bài tiết không kiềm chế đã bất tỉnh. Giờ khắc này, làm năm cái đó đánh một trận chôn giết 40 vạn quân địch nhân đồ Bạch Khởi, giống như lại quay về. Đại vương, lão phu chờ lệnh. Ngắn ngủi mấy chữ, lần nữa biểu lộ Bạch Khởi thái độ. À, Bạch tướng quân mặc dù chưa bao giờ có thua trận, nhưng cũng đúng thế thật nhiều năm trước sự tình, Tam Quốc phạt Tần quan nữ tất cả đại tần tồn vong, quả người vì sao tin ngươi? Luôn luôn cơ thể yếu doanh lâu, lúc này lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, như thế để phía dưới đám đại thần cảm thấy kinh ngạc. Lão phu như chiến bại, không chỉ dâng lên trên cổ đầu người, đồng thời giao ra Tần Chiêu Vương ban tặng Bạch gia quân hộ phủ. Lời này vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt lại châu đầu ghé thai lên. Tốt, Bạch tướng quân quyết tâm, quả nhân đã biết. Vương Tiễn, Doanh Đãng, Doanh Tật, người ba người phải chăng còn muốn tranh người chủ tướng này vị trí? Doanh Lâu vũ mạnh một cái lan can, hướng phía dưới ba người khác hỏi. Thần, không dám. Ba người cùng nhau quỳ xuống đất, đồng thời cúi đầu hô. Bạch Khởi nghe lệnh, quả nhân phong ngươi làm Tam quân chủ tướng, thống lĩnh 55 vạn đại quân, cần phải dẹp tiến sở, đường, đủ Tam quốc, chấn ta đại tần hộ y. Vương Tiễn, Doanh Đãng, Doanh Tật các lĩnh binh 8 vạn, theo Bạch Khởi đại tướng quân cùng nhau xuất trình. Doanh Lâu dùng đến không thể phản bác khí thế, ngay trước văn võ bá quan dưới mặt đạt vương chỉ. Chúng thần tuân chỉ. Nguyện vì Tần quốc thống nhất đại nghiệp dốc hết toàn lực. Dưới đài bốn người sôi nổi quỳ xuống đất. Đại vương, lão tướng còn có một chuyện muốn nhờ. Bạch Khởi đột nhiên nói. Cảm tạ, sơ, đại lao 4 tấm vé tháng. Cảm tạ, lễ ố nạt đồ ẩn, đại lao 4 tấm vé tháng. Cảm tạ, mời đạo hữu chịu chết, đại lao 3 tấm vé tháng. Cảm tạ, xa bệ út, đại lao 3 tấm vé tháng. Cảm tạ, băng dương linh, đại lao 3 tấm vé tháng. Cảm tạ, giả, đại lao 3 tấm vé tháng. Cảm tạ, không không tương, đại lao 3 tấm vé tháng. Cảm tạ, tinh 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 không, đại lao 3 tấm vé tháng. Chương 87, mẹ ngươi kêu cái gì? Chương 87, mẹ ngươi kêu cái gì? Nói, Tam quốc phạt tần, đồng đều mang theo một tia quốc vận, nhìn đại vương năng lực tại bên ngoài hàm cốc, đồng dạng là đại tần bố trí quốc vận. Bạch Khởi ngẩng đầu nói, mà ở chàng biết rõ quốc vận là vật gì mấy người, trong nháy mắt tất cả đều ở trong lòng giật mình. Những người này rất rõ ràng, nếu là lấy Doanh Lâu bộ thân thể này đi vận dụng quốc vận lời nói, như vậy Tần Vương liền tùy thời liền có băng hà có thể. Trong điện đột nhiên lại trầm mặc. Lữ Bất Vi, Bạch Khởi còn có chỗ tối mấy người, toàn bộ đồng loạt nhìn phía Doanh Lâu. Tốt, đây là tự nhiên. Đợi sở, đường, đủ Tam quốc binh lâm hàm cốc quang dưới, quả nhân tự sẽ bố trí quốc vận, vì ta đại tần tướng sĩ trợ uy. Mặc dù Doanh Lâu mặt ngoài hào không vận sóng, nhưng nội tâm lại mừng như điên không thôi. Bởi vì này câu nói, cuối cùng là để cho mình chờ đến. Tiến lên, nhạc sĩ tấu nhạc. Theo lão thái giám một tiếng hống, Tần vui lượn quanh lương vần quanh, từng bàn mỹ thực giai hảo vậy lục tục theo bên ngoài bưng vào. Ngay tại Doanh Lâu chuẩn bị nâng chén, kể một ít đường hoàng lúc. Đột nhiên, 12 ngân châm cùng bách thạch tán hiệu quả theo trên người triệt hồi, dường như là 10 ngày 10 đêm không ngủ một dạng, ngập trời cơn buồn ngủ trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Bịch. Doanh Lâu chén rượu cút rơi xuống đất, mí mắt chậm rãi hợp dưới, tứ chi cũng trở nên mất khống chế. Đại vương đây là ngủ thiết đi, ngủ thiết đi, không phải trúng độc, cũng không phải băng hà tại triệt để chết ý thức trước. Doanh Lâu mơ mơ hồ hồ nghe được, hoa thái y tại người phía dưới trong đám hô. Đây là đâu? Cùng một thời gian, ngoài bàn dặm, hôn mê một ngày một đêm Kim Thiền đột nhiên mở mắt. Đại ca ca, Kim Thiền, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Một cái bốn phía gió lửa, rách mướp trong phòng. Chỉ thấy Kim Thiền nằm ở một tấm chiếu rơm bên trên, Ma Tiểu Lạc Dương cùng Lý Doanh Đài, thì một người cầm một khối thấm ướt vải rách, là Kim Thiền lau trên mặt cùng thân thể ô cấu. Đây là ở đâu? Mấy cái kia đường quân thế nào? Kim Thiền ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phát hiện nơi này tựa hồ là một cái vứt bỏ đạo quan, chẳng những cỏ dại mọc lan tràn, bàn thờ bị lật đổ, ngay cả xa xa tam thanh tượng đều bị đập cái nát nhừ. Bọn hắn bị giết, quả nhiên cùng ngươi đoán một dạng, phụ vương không có ý định nhường ta sống về đến Trường An. Nghe được Kim Thiền lời nói, Lý Doanh Đài khổ sở cúi đầu xuống, hai cái tay nhỏ dùng sức nắm chặt vải rách, huề vải mở miệng nói. Làm ngay tại Kim Thiền té xỉu sau, Lý Doanh Đài liền trước tiên bỏ ra, đồng thời quang minh chính mình đường quốc thứ 87 nhiệm kỳ thái tử thân phận. Nhưng người nào biết, cái thân phận này chẳng những không có nhường này mấy tên đường binh dừng lại công kích, ngược lại để bọn hắn càng biến đổi thêm tăng tâm bệnh cuồng. Lý Tồn Hiếu tướng quân nói, chỉ cần chặt xuống Lý Doanh Đài đầu, đào ra kim phượng tỷ, thì ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, lương điển trăm mẫu. Nhìn thấy đường quốc quân nhân thế mà năng lực đối với mình nói ra những lời này, Lý Doanh Đài trong nháy mắt tức giận, cầm lấy Châu Vân Đường kiếm liền giết tới. Nhưng cũng tiếc không tá trợ quốc vận Lý Doanh Đài, song quyền vẫn luôn nan địch bốn tay. Rất nhanh trên cánh tay liền bị cắt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Chẳng qua vậy chính là cái này lúc, theo Nam Hoang cảnh nội một phương hướng khác, ước chừng 300-400 người, bọn hắn cơi lấy khoái mã trực tiếp đem mấy người bao bọc vây quanh. Mà thủ lãnh của những người này chỉ hỏi Lý Doanh Đài một câu sau, liền rút đao trực tiếp giết mấy cái này đường quân. Bọn hắn hỏi ngươi cái gì? Kim Thiền tò mò hỏi. Bọn hắn thì hỏi ta có phải hay không Lý Doanh Đài, phổ độ hiển sư có phải hay không ta giết chết. Đang nói lời này đồng thời, Lý Doanh Đài ánh mắt phiêu hốt, tả hưu né tránh. Ngươi thừa nhận. Chỉ xem này ngượng ngùng dáng vẻ, Kim Thiền đại khái thì đoán được. Làm lúc tình hình khẩn cấp, ta nhìn xem đám người này hình như cùng Phổ Độ Hiển Sư có thủ, liền thì thừa nhận tiếp theo. Chẳng qua tối hôm qua bị thủ lĩnh của bọn hắn khám phá, không thể không nói ra Phổ Độ Hiển Sư bị ngươi giết. Lý Doanh Đài lập tức lại đưa ra giải thích. 300 người tạo thành đội ngũ, đồng thời mỗi cái nghiêm chỉnh huấn luyện, chẳng những biết nhau Lý Doanh Đài thân phận, hơn nữa còn cùng Phổ Độ Hiển Sư có thủ. Kim Thiền sờ lên cằm, đem mấy cái manh mối vò hợp lại cùng nhau phân tích. Lẽ nào là ám tự doanh? Rất nhanh, Kim Thiền liền sơ bộ cho ra một cái kết luận. Đại ca ca, cho. Ngay tại Kim Thiền vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương đã theo trong bao lấy ra Bạch Đào trước khi chết lưu lại ám tự doanh lệnh bài. Thật thông minh. Kim Thiền sờ lên Tiểu Lạc Dương đầu, liền đem lệnh bài nhận lấy. Nhìn tới tiểu nha đầu này cũng đã đoán được, những người này xác suất lớn thì là trước kia vây ở Nam Hoàng ám tự doanh. Chẳng qua, mặc dù Bạch Đào trước khi chết đã từng nói, ám tự doanh người chỉ muốn gặp được này miếng lệnh bài, liền sẽ thể chết cũng đi theo. Nhưng trong tay cái đồ chơi này rốt cục có hữu dụng hay không, Kim Thiền cũng không thể xác định. Xa ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân. Tất nhiên tỉnh rồi liền nói một chút đi, Phổ Độ Hiền Sư thật là ngươi giết. Với lại bụng con cá này kiếm làm sao lại như vậy tại trong tay của ngươi? Cửa lớn đẩy ra, ba vị thân mặc hắc y liễu, đầu đội đấu lạp nam nhân đi đến. Ở giữa là một vị ngoài 30 người trẻ tuổi, trong tay còn cầm Kim Thiền Ngư Phúc kiếm. Mà nhóm người này xương gò má tương đối cao, sống mũi thẳng, con mắt thâm thúy, hoàn toàn là một bộ tiêu chuẩn lão tần nhân tướng mạo, xác suất lớn chính là ám tự doanh chạy không được. Tần kiếm ra khỏi vỏ, xa tuyệt non sông mà tranh người khác quốc đô. Kim Thiền bắt trước làm theo, cùng trước đây nhìn thấy Hồng Lương Ngọc lúc một dạng, nói ra Bạch gia quân ám tự doanh ám ngữ. Hồ Lang, Chi Sư, Uy Như, Trấn Lôi, Thế Như Tuấn Mã, Huyết Bất Lưu Can, Tử Bất Lưu Chiến. Ba người mặc dù sững sờ, nhưng vẫn là không có do dự chốc lát, liền nói ra hạ nửa câu. Ngài là Tần Quốc Vương Thất, đây là Bạch Đảo trước khi chết giao cho ta. Kim Thiền từ trong ngực móc ra lệnh bài. Quả nhiên như Bạch Đảo nói tới. Ba người này tại nhìn thấy lệnh bài thứ một mấy mắt, liền nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Đại nhân, đứng lên đi, nơi đây cũng không phải là Đại Tần Quốc thổ, không cần để ý những thứ này phồn binh lục tiết, với lại ta còn có một số việc nghĩ hỏi các ngươi. Kim Thiền nói xong liền đứng lên, vô vỗ trên người mình dính đầy bùn đất. Tiếp đó, Kim Thiền đại khái nói ra Trấn Công Tử làm lúc phát sinh tất cả, còn có Hoan Hỷ Thành cùng Tiểu Tây Thiên sự việc. Chẳng qua tại rất nhiều nơi bên trên, Kim Thiền cũng làm dấu diếm. Chẳng qua coi như thế, vậy khiến cái này nhà của ám tự doanh băng nhóm sinh lòng kính nể. 10 vạn đường quân cùng ám tự doanh 13 năm cũng không giết chết Phổ Độ Hiền Sư, thế mà cuối cùng chết tại trước mắt vị này Tần Quốc Vương thất trong tay. Đại nhân, người này chính là Đường Quốc Tiền Thái tử, ngươi nhìn xem xử lý như thế nào? Bạch Đào sau khi chết, vị này tên là Tô Khứ Tật người, biến thành ám tự doanh thủ lĩnh. Giữ lại. Kim Thiền hiểu rõ, trước đây ám tự doanh người chính là vì ám sát Lý Doanh Đài, mới theo đường quân tiến nhập Nam Hoàng. Bây giờ Phổ Độ Hiền Sư đã chết, bọn hắn lại thuận lợi rời đi Nam Hoàng. 13 năm trước đây nhiệm vụ ám sát cũng nên tiếp tục thi hành. Chỉ bất quá bây giờ Lý Doanh Đài, cha không thương, nương còn không biết yêu hay không yêu, căn bản không có ám sát thiết yếu. Huống chi, Kim Thiền còn dự định nhường Lý Doanh Đài leo lên kia đại đường quân tọa. Đúng rồi Doanh Đài, mẹ ngươi kêu cái gì? Kim Thiền đột nhiên quay đầu, hướng phía vội vã cuốn cùng Lý Doanh Đài hỏi. Cảm tạ, ạ vạ đạ khẳng mút lệ, đại lao khen thưởng 8.000 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, băng dương linh, đại lao khen thưởng 6.800 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, sô cơ dết tuần, đại lao khen thưởng 1.600 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, lệ ố nạt đồ ẩn, đại lao khen thưởng 1.600 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, thư hữu 202305131126243 28, đại lao khen thưởng 1.300 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, thư hữu 202301061526355257, đại lao khen thưởng 1.100 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, sơ, đại lao khen thưởng 900 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, không không tương, đại lao khen thưởng 900 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ các vị thật lớn ủng hộ, còn có rất nhiều không có biết đến, nhưng vẫn như cũng vô cùng cảm tạ. Tiếp tục gõ chữ, tiếp tục tổn cảo, tranh thủ hậu thiên bộ phát một đợt lớn chương 88, nghịch thủy hành thi chương 88, nghịch thủy hành thi mẹ ta. Lý Doanh Đài đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nàng không rõ Kim Thiền đây là muốn làm gì. Đúng vậy, mẹ ngươi, việc kỹ càng càng tốt. Kim Thiền nói rất chân thành. Mẹ ta họ Vũ, tên một chữ một cái lệ chữ, nguyên là Trường An ngũ vị thập tự nhân sĩ, ta rời khỏi đại đường trước là Đường Vương Tần Phi, hiện tại đoán chừng Lý Doanh Đại không dám nghĩ xuống dưới, chính mình bây giờ đã không phải thái tử, thậm chí càng bị Đường Vương chặt đầu, móc xuống trên người Kim Phượng tỷ. Về phần mẫu thân tình cảnh hiện tại, đoán chừng cũng sẽ không rất tốt, ngay cả còn sống hay không cũng không rõ ràng. Tô Khứ Tật, ngươi bây giờ mang theo ám tự doanh huynh đệ, 5 người một tiểu đội, tách ra tiến về Trường An thành, sau đó giọng tra một chút Doanh Đại mẫu thân hiện trạng. Nếu như nàng còn sống sót, đồng thời tình cảnh không được tốt lắm, liền nói cho nàng Doanh Đài đã hồi lại đường cảnh nội, nhường nàng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, về phần chi tiết cái gì cũng không cần nói. Bất quá, như võ phi vẫn như cũng bị Đường Vương sủng ái thâm cư cung trùng, như vậy các ngươi liền án binh bất động, chờ ta đến Trường An sau lại làm tính toán khác. Theo Lý Tín trong thư, Kim Thiền biết được bây giờ đại đường nội bộ đã xuất hiện vấn đề. Và hơn 400 người đông đảo đồng thời hành động, không bằng chia thành tốc nhỏ, riêng phần mình chia ra tiến về Trường An. Tuân mệnh. Tô Khứ Tật ngược lại là đây Bạch Đào nghe lời nhiều, đối với Kim Thiền mệnh lệnh, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đồng ý, với lại ám tự doanh lực chấp hành cũng rất mạnh. Theo Kim Thiền giao phó xong những việc này về sau, không đến một thời gian uống cạn chung trà. Nguyên bản đầy áp người cũ nát đạo quán, trong nháy mắt thì trở nên giống tuyết, như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được bốn phương tám hướng truyền đến ngựa âm thanh. Kim Thiền, ngươi lại là vương thất người. hôm nay hay là Lý Doanh Đài lần đầu nghe được Kim Tiền công bố thân phận của mình. Loạn suy, nếu không dọa không ở bọn hắn. Kim Tiền cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dừng lại, liền tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắc trách quá khứ. A, ta vậy mới không tin đâu. Bất quá, ngươi như muốn cho mẹ ta giúp đỡ được gì lời nói, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi. Lý Doanh Đài không đốc, theo vừa nãy Kim Tiền trong lời nói đại khái vậy đoán được một hai. Mẫu thân gia tộc mặc dù không tính nghèo khó, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái người bình thường. Tại đây chẳng đại đường quyền lực đỉnh phong tranh đoạt bên trong, khẳng định không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Doanh Đài, 13 năm, ngươi cũng đừng xem nhẹ này 13 năm. Làm năm năng lực tại hậu cung bên trong độc bị Đường Vương sủng ái, đồng thời còn có thể đem tuổi nhỏ Lý Doanh Đài đưa vào quân đội, nhường ất chỉ tướng quân khăng khăng một mực liệu mình bảo vệ nữ nhân. Kim Tiền nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy này lại không phải một nhân vật đơn giản. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Kim Tiền cầm lấy trên đất hành lý, quét mắt một vòng cái này cũ nát đạo quan về sau, liền đi hướng về phía ngoài phòng. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã rơi ra mưa thu. Mặc dù không lớn, nhưng liên tục không dứt. Mà theo phổ độ giáo thuận tới ngựa cùng xe ngựa, vẫn như cũ thật tốt cái chốt ở trong viện. Kim Thiền theo tay cầm lên tô khứ tật lưu lại một đỉnh thoa nón lá đội ở trên đầu, sau đó liền cưỡi lên ngựa. Đợi một lớn một nhỏ hai nữ nhân cũng leo lên ngồi xe ngựa về sau, liền lên đường xuất phát. Chẳng qua theo Lý Doanh Đài nói, bây giờ tiến về Trường An trên đường lớn, toàn bộ là đại đường quân đội. Vì không xảy ra bất chắc tình hình, Kim Thiền suy nghĩ một lúc về sau, hay là lựa chọn một cái khác cái cần trèo núi đường nhỏ. Mặc dù sơn cũng không cao lắm, nhưng tóm lại không có đại lộ vướng bước. Cứ như vậy, ba người đi rồi dòng dã một thiên, mãi đến khi mặt trời xuống núi, mới vừa vặn vượt qua núi nhỏ. Xây lên qua đêm cùng nấu cơm dùng đống lửa về sau, Kim Thiền liền chờ nhìn Lý Doanh Đài theo bờ sông mỏ cá quay về vào nổi. Không, không xong đột nhiên. Chỉ thấy Lý Doanh Đài sắc mặt trắng bệnh, một đường chạy vội hướng phía Kim Thiền phương hướng chạy tới. Phát cái gì? Kim Thiền rút ra ngư phúc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là đường quân vậy đi rồi đường nhỏ. Thi thể, thật nhiều thi thể. Lý Doanh Đài cúi người xuống, hai tay chống đỡ đầu gối, thở hồng hộc nói. Mà trên người nàng, từ lâu bị sợ hãi mồ hôi thấm ướt. Thi thể. Người đang nam hoàng gặp còn ít sao? Kim Thiền cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là kia dùng người đắp lên mà thành thiên lộ, thì đầy đủ nghe rợn cả người. Mà trung nguyên loại địa phương này, khắp nơi đều là hạo nhiên chính khí, cũng không có tượng phổ độ hiền sư dạng này người tồn tại, rốt cuộc hội có cái gì đáng sợ? Không giống nhau, không giống nhau, ta. Chính ngươi đi xem hạ liền biết. Lý Doanh Đài ôm tiểu Lạc Dương, nói lắp bắp. Kỳ quái. Kim Thiền thả ra trong tay củi lửa, đứng dậy liền hướng phía bờ sông đi đến. Này là thứ quỷ gì? Kim Thiền theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, hai mắt trợn to theo dòng sông nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hướng chảy dưới núi sông nhỏ trong, từng cỗ thi thể đi ngược dòng nước, liên tiếp không ngừng liền tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Mà những thi thể này tất cả đều bị đập nát mặt, bụng cũng bị lấy ra không còn một mảnh. Nội tạng, nhãn cầu, răng, đầu lưỡi nhét vào trong miệng, bị quỷ dị ngọn lửa xanh lục thiêu nướng. Thi thể cái chán, tứ chi, đồng đều dán lên màu vàng màu đỏ phù lục. Kỳ quái nhất là, những thi thể này tất cả đều bị cạo sạch xét tóc, bỏng lên dưới bà. Thì cùng những kia trong chùa miếu các hòa thượng giống nhau như lúc. Lịch thủy hành thi. Kim Tiền nhớ tới chính mình từng trong lãng thư lâu nhìn thấy văn hiến. Phần ngoại lệ cuốn lên ghi lại lịch thủy hành thi cũng không nói qua là hòa thượng a. Đi đường, về đến bên đống lửa, kéo bụng u cục kêu tiểu Lạc Dương, cùng sát mặt trắng bệnh Lý Doanh Đài, Kim Thiền liền dự định đi đường suốt đêm. Chẳng qua trời tối về sau, đường xuống núi thì biến dị thường khó đi. Kim Thiền tại phía trước dắt ngựa, thận trọng dò đường. Mãi đến khi một đêm qua đi, thái dương lần nữa dâng lên, mấy người mới đi tới giữa sườn núi. Vì sáng sớm trong núi tương đối ẩm ướt, bốn phía thế mà dâng lên sương trắng. Chậm rãi, những sương trắng này càng ngày càng đậm. Cũng cẩn thận một chút, vì nghe khác hẳn với thường nhân nguyên nhân, Kim Thiền mơ hồ nghe được trong sương mù dày đặc có từng bảy tiếng bước chân rất nhỏ. Những người này bước chân rất nhẹ, với lại kỳ quái là bọn hắn dường như cùng người bình thường đi đường phương thức không cùng một dạng, vừa có quy luật lại có tiết tấu. Không bao lâu, xe ngựa bốn phía chí ít đã vây đầy chừng trăm người. Cảm giác tiếng bước chân ngày càng dày, đồng thời âm thanh còn càng ngày càng nhỏ. Kim Thiền một tay dắt sao động ngựa, một tay lấy ra bên hông ngư phúc. Lúc này sương mù dày càng lúc càng lớn, ngay cả gần trong gang tấc xe ngựa cũng trở nên có chút mông lung. Trong xe, Lý Doanh Đài thật chặt đem tiểu Lạc Dương hộ dưới thân thể, trong tay cầm châu vân đường kiếm, trong mắt thì đến quay lại động, đánh lên 12 phần tinh thần, ngay cả một tia cũng không dám qua loa. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, chỉ nghe ba một cái, tại sau lưng Kim Thiền, một đôi thê bạch bàn tay lớn phá vỡ xương mù dày, thật chặt bóp lấy Kim Thiền cổ. Đôi tay này dường như không có nhiệt độ, lạnh có chút làm người ta sợ hãi, nhưng mà này khí lực lại lớn lạ thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Kim Thiền liền cảm giác tiết hầu hình như bị bóp gãy. Chương 89, thanh đàn chương 89, thanh đàn đinh linh linh đinh linh linh bản đạo gia ta, ghét nhất chính là đám kia chết con lựa trọng, xuyên lấy bọn hắn y phục rách dưới, chết rồi vậy là đáng đời. Cách đó không xa trong sương mù dày đặc, đột nhiên truyền đến từng đợt thanh thúy đồng linh âm thanh. Mà nương theo đồng linh âm thanh, còn có một đạo giàn mua, khàn khàn, dường như là một đầu bị cắt thiết hầu gà trống, phát ra tiếng kêu đồng dạng. Con lựa trọng. Đoạn mất cổ Kim Thiền, đột nhiên nghĩ lên trên người mình xuyên, chính là từ phổ độ giáo tùy tiện tìm đến tăng y. Chẳng qua chỉ là bởi vì một kiện tăng y thì giết người, lão nhân này khẳng định vậy không là cái vật gì tốt. Hắc hắc, này trong tiểu dường như còn có hai cái linh quang tiểu nữ môn, đợi lát nữa trước làm mang thai, qua mấy ngày lại chặt làm thành bán quỷ. Lão đầu bước chân càng ngày càng gần, mà giả chết nằm dưới đất Kim Thiền, vậy lặng lẽ yên lặng cầm ngư phúc. Đột nhiên, thanh thủy đồng linh em thanh im bặt mà dừng. Động thủ. Chỉ thấy Kim Tiền trong lòng hô to một tiếng, sau đó trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, hai tay nắm lấy Ngư Phúc thì hướng phía trong sương mù dày đặt cái bóng mơ hồ thoạt quá khứ. Phốc một tiếng, lưỡi kiếm đâm vào nhục thể, nhưng khi Kim Tiền chuẩn bị lại thoạt càng sâu một chút lúc, đột nhiên, hai bàn tay to bắt lấy cổ tay của hắn, to lớn sức nắm nhường Kim Tiền không thể động đậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy cắt đứt của mình, lại chính là trước đó thấy quang lịch thủy hành thi. Huyết thứ phần phật vô dụng mặt, đối với Kim Tiền không nhúc nhích. Thi thể trên trán dán một tấm màu vàng phù lục, nội tạng đồng dạng bị đào rỗng, điêu tại trong miệng. Trung nguyên nội địa thế mà năng lực nhìn thấy tà túy, yêu ma. Kim Tiền buông ra cầm Ngư Phúc tay phải, sau đó dùng tay trái tiếp được. Xoát xoát hai đạo ngân quang xẹt qua, nghịch thủy hành thi liền bị chém tới lấy cổ tay cùng đầu. Thứ quỷ gì, không chết coi như xong, thế mà đem đạo gia của ta tiểu quỷ trở thành củ cải chặt. Trước đó bị Kim Tiền thọc một đao lao đạo, đã thừa cơ tránh về trong xương mù dày đặc. Đinh linh linh đinh linh linh chỉ nghe đồng linh âm thanh điên cuồng vang lên. Mà bốn phía từng bầy hành thi, đem trong miệng nội tạng nôn trên mặt đất về sau, liền hướng phía xe ngựa bên này gần lại khép. Hô, không có biện pháp. Lao đạo đồng linh đã hết rồi tiếng vang, xem bộ dáng là đã trốn xa. Rơi vào đường cùng, Kim Tiền cũng chỉ có thể trước đi giải quyết những thứ này cổ quái hành thi. Những thi thể này dáng vẻ mặc dù nhìn lên tới đáng sợ dọa người, khí lực vậy lớn đến lạ kỳ, nhưng lại hành động chậm chạp với lại không có trí lực, chỉ cần chặt xuống đầu thì có thể đem giết chết. Cứ như vậy, qua khoảng gần nửa canh giờ, Kim Tiền tại chịu từng chút một vết thương nhỏ về sau, thuận lợi chặt xuống này hơn 100 đầu. Đám gia hỏa này khi còn sống đều là quỷ chết đói sao? Sao bắt được người thì cắn? Che lấy đang khép lại một nửa đầu, Kim Tiền đem Ngư Phúc thượng treo lấy thịt miếng vung ra trên mặt đất. Mà theo thi thể toàn bộ ngã xuống đất về sau, xương trắng vậy dần dần tan ra. Ánh nắng sáng sớm lại lần nữa chiếu sáng đại sơn. Kim Tiền, ngươi không sao chứ? Nhìn xem đi ra bên ngoài khôi phục bình thường, Lý Doanh Đài liền rèm xe bén lên, tìm kiếm lấy Kim Tiền thân ảnh. Chẳng qua khắp nơi trên đất đầu cùng thi thể, quả thực nhường nàng giật mình. Đây là cái gì? Có người dùng tà thuật thao tác thi thể. Theo cuối cùng một miếng thịt mọc ra về sau, Kim Tiền lúc này mới xoay người qua. Vốn cho rằng chỉ cần đến Trung Nguyên thì sẽ không gặp phải kiểu này bảng môn tà đạo, nhưng người nào biết mới đi ra khỏi Nam Hoang không đến trăm dặm, nhưng lại đụng phải kiểu này vô dụng. Kim Tiền lắc đầu đi về phía cách đó không xa dòng suối nhỏ, tại đem trên người huyết cấu rửa sạch sẽ về sau, liền tiếp theo xuất phát đi tới. Về phần cái đó bị thương lão đạo, đoán chừng đã trốn đi đi chữa thương. Đường xuống núi vô cùng thuận lợi, không có gặp lại một ít lung ta lung tung sự việc. Nếu như ta nhớ không lầm, phía trước ước chừng 200 dặm, có một trấn nhỏ là Bất Chỉ Thúc Thúc Cố Hương, 13 năm trước đây hắn từng mang ta đi qua. Đi ngang qua trấn nhỏ về sau, lại hướng bắc đi 500 dặm liền có thể tụ hợp vào con đạo, đến lúc đó dọc đường dịch trạm, thôn trấn cũng sẽ nhiều hơn không ít, qua không được bao lâu chúng ta liền có thể đến Trường An. Lý Doanh Đài tâm thần có chút không tập trung hướng phía phương hướng tây bắc chỉ. Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lạc Dương phát hiện trước nhất Lý Doanh Đài dị trạng, tóm lấy đối phương ống tay áo quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là đột nhiên nhớ ra, vừa nãy lao đầu kia âm thanh có chút quen hay. Lý Doanh Đài ấn đường có hơi giật giật, túi đầu trầm tư. Là tại Nam Hoang nghe qua, hay là tại Trường An? Kim Tiền ngồi ở trên lưng ngựa xoay người tò mò hỏi. Không phải Nam Hoang, là tại Đại Minh Cung, chẳng qua đã qua vài chục năm, có thể là ta nghe lầm đi. Lý Doanh Đài suy nghĩ một lúc về sau, có chút do dự hồi đáp. Đại Minh Cung trong sao? Kim Tiền nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Theo lý thuyết Trung Nguyên Thất Quốc Vương Thất sẽ chỉ tiếp kiến một ít chính thống đạo môn tu sĩ, như loại này vai ma tà đạo căn bản ngay cả kinh thành cửa lớn còn không thể nào vào được, thì càng đừng đề cập đi gặp mặt một nước chi vương. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, mãi đến khi Thái Dương chuẩn bị xuống núi, mấy người mới đến Bất Chỉ Tướng Quân Cố Hương. Không thể dừng lại lâu, chuẩn bị một ít vật tư về sau, chúng ta liền mau mau rời đi. Bởi vì lúc trước theo Phổ Độ Giáo thuận tới vật tư, tại Kim Tiền hôn mê trong lúc đó đã bị ám tự doanh người điểm cái 7-8 phần, trừ ra chút tiền tài bên ngoài, còn lại đồ vật đều bị trở thành hư không. Mà đường phía trước mãi đến khi tụ hợp vào quan đạo trước, liền lại không thôn chấn, cái chấn nhỏ này cũng đã thành cuối cùng thiết tế. Đi vào chấn nhỏ, ánh nắng chiều xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống vài đỏ như máu tia sáng. Chỉ thấy tất cả trên đường phố không có mưa ai, chỉ có ngẫu nhiên thổi qua phòng, mang theo tia hứa hàn ý, thổi qua ốc xá cùng tàn phá tầng mây. Trong tiểu trấn, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Kim Tiền ngựa của bọn hắn đạp đất cùng bánh xe ép qua âm thanh. Không thích hợp, Kim Tiền. Lý Doanh Đài nét mặt trở nên có chút khẩn trương. 13 năm trước đây nơi này còn là vui vẻ phồn vinh, cho dù mặt trời xuống núi, trong tiểu trấn cư dân cũng sẽ đốt lên đống lửa, sau đó vừa múa vừa hát, rượu vào lời ra. Ừm. Kim Tiền khẽ lên tiếng, rút ra Ngư Phúc. Dám phạm tổn thương bản đạo gia, hôm nay liền đem nam luyện thành đan, nữ làm thành oán quỷ. Hắc hắc, bảo thai này lúc chết đi nữ tử oán khí nặng nhất, vận khí tốt còn có thể gặp phải nhất thi nhị oán, trong xe hai cái trẻ non, đợi lát nữa bản đạo gia liền đến cùng các ngươi được kia chu công chi lễ. Đột nhiên, thị trấn trung ương nhất xuất hiện một người mặc phấn sắc đạo bào, còn đeo lên đóa đóa mâu đơn khô quắt lão đầu. Chỉ thấy tay phải hắn cầm một cái đồng linh, tay trái cầm một tấm bùa chú. Tại trước người hắn, lít nha lít nhít đứng đầy mấy ngàn cô ban ngày lúc gặp phải hành thi. Mà ma quái nhất là, ở trên đỉnh đầu hắn phương bầu trời, thế mà phiêu đã mấy ngàn không có hình thể áo đỏ oan hồn. Lập tức Kim Tiền meo cặp mắt lại, thần sắc biến khẩn trương lên. Cho dù trước đó tại Nam Hoang, bất kể là A La Đại Bồ Tát hay là Phổ Độ Hiền Sư, tốt xấu cũng đều là có nhục thể quái vật. Nhưng này đầy trời trôi nổi oan hồn, Kim Tiền cũng không biết trong tay Ngư Phúc có thể là hay không đem nó chém giết. Nam trực tiếp ăn sạch sẽ, lưu lại đầu cùng trái tim liền có thể, nữ có thể tuyệt đối không nên làm bị thương, bản đạo gia Điên Loan đạo phượng lúc thích khuôn mặt nhỏ sạch sẽ. Theo đồng linh lay động, phù lục hất lên. Chỉ thấy này trên trời dưới đất, hành thi thêm oan hồn dùng đến tốc độ cực nhanh, cùng nhau hướng phía Kim Tiền đánh tới. Liều mạng, coi như Kim Tiền chuẩn bị xuống mã. Giết địch lúc, đột nhiên, trong xe ngựa lóe ra một đạo thanh quang. Chỉ thấy yên lặng thật lâu thanh đàn theo trong bao bay ra, đứng ở Kim Tiền trước người. Mà nó trong lò, chẳng biết lúc nào cắm lên ba trụ cao hương. Ngại mãi vô lượng tiền tôn a, đây không phải đạo gia thanh đàn của ta sao? Lão đạo hô to. Chương 90, lên cung cảm nghĩ, cảm ơn các vị chương 90, lên cung cảm nghĩ, cảm ơn các vị cuối cùng muốn trưng bày. Ở đây cảm tạ các vị một đuổi sát càng các huynh đệ tỷ muội. Cho mọi người trước dập đầu một cái lại nói. Sau đó, ra mặt dày, quỳ cầu, quỳ cầu, quỳ cầu các vị cha mẹ cơm áo, các vị đại lao cho cái toàn bộ đặt trước duy trì dưới. Tiểu phát ngay thật sự vô cùng cảm tạ các vị các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, đề cử. Ta vậy hy vọng quyển sách này năng lực đi xa một chút, năng lực có một cái thành tích tốt. Nếu như qua một đoạn thời gian, quyển sách này thành tích coi như không tệ lời nói, ta thì đẩy xuống tất cả chuyện, toàn tâm toàn ý viết xong văn, xếp tốt chữ. Năm nay cho mình định vị không giả mồm, không làm bộ mục tiêu nhỏ. Đem bị người hố sau thiếu nợ trả hết nợ, đem quyển sách này nỗ lực viết xong, chính hy vọng cũng có thể viết ra một quyển không giống nhau sách hay. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các vị, lại cho mọi người dập đầu một cái. Cầu các vị đại lao cho cái toàn bộ đặt trước duy trì dưới. Độc giả cũng đều biết, quyển sách tuyệt đối không có thủy số lượng từ, thủy cốt truyện, mỗi một chương cũng là vì phía sau cốt truyện viết, mời các vị đại lao tuyệt đối không nên nhảy đặt trước a. Cầu các vị đại lao cho cái toàn bộ đặt trước duy trì dưới, vì không phải xáo lộ văn cùng đơn nguyên kịch, rất nhiều thiên chương xuất hiện cũng là vì phía sau cốt truyện khai triển, mọi người tuyệt đối đừng nhảy trước a. Chương 91, đến nhanh, đi cũng nhanh chương 91, đến nhanh, đi cũng nhanh làm thanh đàn xuất hiện một nháy mắt, đầy trời áo đỏ an hồn, trong nháy mắt dừng. Nguyên bản còn đáng sợ hơn khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên biến hoảng loạn. Dường như là trong nhà trẻ con, tại từ đường đổ bài vị của tổ tiên về sau, lại vừa vặn gặp lửa giận ngút trời đại nhân đồng dạng. Sợ sệt, thế mà xuất hiện ở oan hồn trên mặt. Ngươi trẻ tuổi, thứ này làm sao lại như vậy tại trên tay ngươi? Lao đạo sĩ hét lớn một tiếng, nhưng không đợi đến Kim Thiền trả lời, chỉ thấy thanh đàn bên trong, đột nhiên rỗi ra vô số đầu trắng bóng tượng thịt mỡ giống nhau xúc tu. Những thứ này xúc tu phi tốc sinh trưởng, rất nhanh, liền đem trên bầu trời oán quỷ một một cuốn lấy. Đạo gia ta tích lũy nhiều ngày như vậy hỏa khí triều nguyên a. Lão đạo đồng linh cùng phụ lục rơi trên mặt đất, rũ gió bàn tay khô bất lực hướng phía trước với tới. Chẳng qua hắn hình như đã đoán được kết quả, mặc dù vẻ mặt không bỏ, nhưng dưới tay nhưng không có làm ra cái gì hành động. Mà bên kia, đợi tất cả đoán quỷ bị trói buộc về sau, những thứ này màu trắng xúc tu liền rút về thanh đàn trong, liên đối nước cờ ngàn oan hồn vậy cùng nhau hút vào. Tư, 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 hỏa hoa nhảy lên ra âm thanh. Chỉ thấy thanh đàn bên trong cắm ba trụ cao hương đột nhiên nhóm lửa, bay ra ba lọn khói trắng. Mà kỳ quái nhất là, những thứ này khói trắng thế mà hướng phía Kim Thiền lỗ mũi chui vào, sau đó bay thẳng trái tim mà đi. Thứ quỷ gì? Kim Thiền lập tức giơ ra hai ngón bóp lấy cái mũi. Nhưng cũng tiếc những thứ này khói trắng dường như thì cùng bướng bình lửa một dạng, nhìn không cách nào theo lỗ mũi chui vào, liền lập tức văng ra tứ tán. Theo con mắt, miệng, lỗ tai và các cái khác năng lực chui chỗ chui vào. Đây là đạo gia ta, của ta lão đạo dường như rất rõ ràng, mình đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể co quắp quỳ trên mặt đất, không cam lòng nhìn về phía Kim Thiền. Thực tế tấm kia nhăn như cây khô ra cái mặt già này, lúc này thế mà tuột xuống hai hàng khó nói lên lời nước mắt. Rất nhanh, ba nén hương liền đốt xong. Mà Kim Thiền vậy tỉ mỉ kiểm tra một lần cơ thể, phát hiện cơ thể trừ ra biến nhẹ nhàng không ít bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tách ra mà chạy, tiểu tử này có chút tà dị, hôm nay nhìn tới không nên nên địch, đợi bản đạo gia ngũ khí chiều nguyên lúc, tất tự tay thu hồi thuộc về đạo gia thanh đàn của ta. Nói xong, lão đạo liền xé nát trong tay phù lục, đột nhiên biến ra một đỉnh màu đỏ kiệu hoa, do bốn hành thi giơ lên hắn hướng phía phương bắc chạy tới. Mà còn lại lít nha lít nhít hành thi nhóm, thì là dây rủa dị thường thân thể, theo sát phía sau. Này đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong lúc nhất thời càng nhìn choáng rồi Kim Thiền. Còn truy sao? Lý Doanh Đại như có điều suy nghĩ hỏi. Truy? Sao truy? Nhìn thi triều rút đi, Kim Thiền tức giận hỏi ngược lại. Cùng những đồ chơi này dây dưa, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Thực tế nếu quả như thật đánh lên, chính mình bất tử bất diệt bí mật tuyệt đối sẽ bị Lý Doanh Đại phát hiện. Đợi lao đạo cùng thi nhóm hoàn toàn biến mất không thấy sau. Tất cả chấn nhỏ lại biến vắng vẻ lên. Kim Thiền, ngươi nhìn ta phát hiện gì rồi? Một gian cửa hàng nhỏ bên trong, Lý Doanh Đại hướng phía Kim Thiền la lớn. Hoàng Kim, châu báu, hay là phổ độ hiền sư? Kim Thiền nhếch miệng, lôi kéo Tiểu Lạc giương tay, liền hướng phía cửa hàng nhỏ phương hướng đi vào. Chỉ là này mới vừa vào cửa, trước mắt kia toé đầy đất bạch ngọc quan âm, quả thực dọa Kim Thiền giật mình. Đây không phải phổ độ hiền sư bạch ngọc quan âm nha, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Kim Thiền trong nháy mắt cảnh giác. Ừm, như là vừa toé không lâu, đoán chừng là phổ độ hiền sư khi chết, những thứ này bạch ngọc quan âm vậy cùng theo một lúc nát. Chẳng qua, những thứ này bạch ngọc quan âm làm sao lại như vậy xuất hiện tại đại đường cảnh nội? Lý Doanh Đài song mi theo thói quen cau lại. Đoán chừng là phổ độ hiền sư đưa cho Đường Vương, chẳng qua có thể thất lạc một bộ phận ở chỗ này. Kim Thiền quan sát kỹ nhìn một phía, phát hiện trong phòng cái bàn bếp lò bên trên, dường như đều không có nhiễm cho bụi. Ngay cả ngoài phòng thổ địa bên trên, cũng có rất nhiều nửa mới dấu chân. Có thể thấy được vài ngày trước nơi này còn ngựa xe như nước. Càng có thể vừa nãy những kia hành thi, nguyên bản là trong thôn cư dân. Chỉnh lý tốt vật tư về sau, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kim Thiền hướng về phía hai nữ nhân nói. Mặc dù lao đạo kia nhìn như là chính mình chạy trốn, nhưng ai mà biết được có thể hay không đột nhiên giết cái hồi mã thương. Đại ca ca, ta có thể cầm vài cuốn sách trên đường nhìn xem sao? Từ Tiểu Lạc Dương học xong nhận thức chữ về sau, liền đối với kiến thức trong sách đặc biệt khát vọng. Được, ta dẫn ngươi đi tìm xem. Kim Thiền cưng chiều nhéo nhéo Tiểu Lạc Dương, sau đó liền dẫn nàng dạo bước ở trong trấn nhỏ. Đừng mù đi dạo, ta nhớ được cuối thôn ở cái thư sinh, nhà hắn có thể có thư, bất quá ta còn nhớ hắn làm năm dốc lòng muốn kiểm tra trạng nguyên, sau đó đi trường ăn vì ta đại đường đem sức lực phục vụ, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thi đậu không có thi đậu. Xa xa, Lý Doanh Đài đem bao lớn bao nhỏ thứ gì đó nhét vào xe ngựa về sau, liền hướng phía Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương phương hướng chạy tới. Đi, liền đi nơi đó thử vận khí một chút. Lục soát mười mấy hộ cũng không thấy nửa bản thư Kim Thiền, lúc này chỉ có thể nghe theo Lý Doanh Đài đề nghị. Rất nhanh, ba người liền đến cuối thôn một hộ cũ nát tốt lều nhỏ trước. Hay là cùng 13 năm trước đây giống nhau như lúc, nhìn xem đến nhà này băng quả nhưng đã cao trung bảo kinh. Lý Doanh Đài cười ha hả hướng trong nội viện đi đến. Đẩy ra kéo kẹt rung động phá cửa, chỉ thấy đập vào mặt chính là sang tị bụi đất, cùng hư thối mùi hôi chua. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa vào phòng, liền thấy trên xà nhà treo lấy dây thừng gai chỗ, cao cao treo lên một bộ khô gầy như quét ủi, toàn thân che kín thi ban một nửa thi thể. Mà thi thể nửa người dưới đã sớm bị chó hoang loại hình động vật cắm ăn sạch sẽ, ngay cả xương đùi cũng không biết đi nơi nào. Lữ đại ca Lý Doanh Đài giọng nói dần dần biến khàn khàn, làm năm cái đó khí phách phấn chấn là đại đường mà đọc sách thanh niên, làm sao lại như vậy chết thê thảm như thế? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một bên Kim Thiền ngừng lại hơi thở, hướng phía trong phòng đi đến. Chỉ thấy cũ nát lao trên bàn sách, lưu lại một phong tuyệt bút. Đường Vương ngu ngốc, dễ tin điêu đạo, quốc gia đã vong, bách tính khổ quá. 30 năm khổ đọc thánh hiền, chẳng qua một hồi xuân thu lại mộng, mà thôi. Kim Thiền nét mặt ngưng trọng nhìn trên trang giấy mấy hàng chữ ngắn ngủn. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Nam Hoang cái đó, khí bút để đao bạch y thư sinh Tô Phụ. Rút ra ngư phúc kiếm, Kim Thiền cắt đứt trên nóc nhà dây gai. Sau đó tại đem trong phòng tất cả thư quyển cũng chuyển lên xe ngựa về sau, liền một mùi lửa đốt chi. Kim Thiền, đại đường đây là thế nào? Hỏa diễm nhiệt độ cao, đốt Lý Doanh Đài hai má đỏ bừng. Đi Trường An tận mắt nhìn xem đi. Kim Thiền thản nhiên nói. Hỏa diễm bùng nổ, đã tại ngồi lên xe ngựa Lý Doanh Đài, hay là thỉnh thoảng thò đầu ra, hướng phía thư sinh nhà phương hướng nhìn lại. Lý Doanh Đài thở dài, nàng nghĩ mãi mà không rõ vẹn vẹn qua 13 năm, đại đường rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù Đường Vương hiện tại muốn giết mình, nhưng luận trị quốc an dân cùng văn trị võ công, chính mình vị kia phụ thân tuyệt đối là một đời minh quân. Thậm chí tại 13 năm trước đây Trung Nguyên thất quốc bên trong, Đường quốc cũng tính được là quốc thái dân an, bách tính hạnh phúc nhất, một trong những quốc gia. Dễ tin yêu đạo, dễ tin yêu đạo. Lý Doanh Đài thấp giọng mà đọc. Kim Thiền, ta nhớ tới hắn là ai? Hôm nay ngày thứ nhất lên cùng, chương 4 đổi mới, đề xuất các vị đại đại đến một toàn bộ đặt trước tôi, cảm tạ. Cảm tạ, cá mập và ớt, khen thưởng 2000 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, sô cơ dễ tuần, khen thưởng 1500 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, 91 giám hoàng sư, khen thưởng doanh lâu 1000 kỳ đi ân tiền. Chương 92, ta nguyện một mình đi Trường An, thanh tiểu nhân trừ gian định bại thèm tặng. Chương 92, ta nguyện một mình đi Trường An, thanh tiểu nhân trừ gian định bại thèm tặng. Lý Doanh Đài đột nhiên tượng là nhớ ra chuyện gì một dạng, vẻ mặt lo lắng đào tại xe ngựa trên cửa sổ xe, hướng phía Kim Thiền la lớn. Ấu ngươi nhớ ra cái gì? Kim Thiền kéo lại chạy vội ngựa, hướng phía Lý Doanh Đài hỏi đi. Lao đạo kia, ta nhớ tới hắn là ai, liền nói sao cảm giác có chút quen thuộc. Lý Doanh Đài lời này vừa nói ra, nhường Kim Thiền trong nháy mắt đánh lên 12 phần tinh thần. Vừa nãy khi ở trấn nhỏ, hắn chỉ nghe thấy lao đầu kia tự nói. Chẳng qua chỉ dựa vào câu nói kia, Kim Thiền còn không thể xác định có phải hay không lao đạo sĩ này làm năm đem thanh đàn chôn vào Bạch Lãng thể nội. Lại hoặc là nói, thanh đàn trước kia là hắn đồ vật, nhưng lại bị đừng người bất ngờ đạt được về sau, đưa vào trong Đảo Hoa Nguyên. Là ai? Kim Thiền mở miệng hỏi. 15 năm trước, hắn bị Vương Hậu mời, từng trong Đại Minh cùng gặp mặt qua Đường Vương. Ta nhớ được hắn gọi Triệu Quy Trần, đạo hiệu Chu Dương Sơn người, kia một thân dễ thấy áo bào đỏ phối hợp một tấm khô cằn cái mặt già này, tuyệt đối là hắn, không sai được, 15 năm trước thì dáng vẻ đó. Tên kia từng ở trước mặt từng nói với Đường Vương, nữ tử như làm thái tử tất làm thiên hạ loạn lạc, tức giận đến mẹ ta mấy ngày mấy đêm không có ngủ. Lý Doanh Đài hồi tưởng lại làm ngày tình cảnh, hận nghiến răng. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó, phụ vương làm lúc coi như cương triều ta, nghe nói như thế về sau, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi Trường An thành, liên đối Vương Hậu đều hứng chịu tới trách phạt, chỉ là không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp. Nghe xong Lý Doanh Đài lời nói, Kim Thiền sờ lên cằm suy tư. Không đúng, tất nhiên hắn là Vương Hậu mời tới, với lại ngay trước mặt Đường Vương nói ra câu này nhằm vào ngươi lời nói, sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi bị nhốt Nam Hoang chuyện này, cùng Đường Vương trọng lập Vương Hậu nhi tử làm thái tử, ngươi cảm thấy giữa hai cái này có liên lạc hay không? Kim Thiền lập tức liền phát hiện mấu chốt của sự tình. Thậm chí còn trong lòng đặt được, cái này Triệu Quy Chân, nói không chừng chính là cho Đường Vương cùng Phổ Độ Hiển Sư bắt cầu người. Nghe được Kim Thiền phân tích, Lý Doanh Đài vậy trầm mặc. Nếu như theo chính mình bước vào quân doanh, lại đến bị nhốt Nam Hoàng, cuối cùng sửa lập thái tử, này tất cả đều là dự mưu không phải trùng hợp lời nói. Như vậy bày ra đây hết thảy người, cũng chỉ có thể là Đại Đường Vương Hậu, bây giờ thái tử thân sinh mẫu thân. Mẹ ta hắn Lý Doanh Đài lập tức nghĩ tới mẹ của mình. Nếu dựa theo Vương Hậu âm tàn tính toán bản tính, chính mình sinh tử chưa biết bị nhốt Nam Hoàng một khắc, mẫu thân kết cục tuyển sẽ không tốt hơn. Làm không cẩn thận, Lý Doanh Đài sắc mặt càng ngày càng khó coi, các loại không tốt suy nghĩ tại trong đầu nhảy ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy, sớm vào Trường An, đăng cơ làm vương mới là lựa chọn tốt nhất. Kim Tiền an ủi một chút Lý Doanh Đài, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sớm đã biến thành đen bầu trời, liền dự định ngay tại chỗ làm sơ chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai lại đi đường xuất phát. Vì tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần thuận lợi tránh thoát Lý Tồn Hiếu quân đội về sau, lại bước vào quan đạo như vậy mấy người rất nhanh liền có thể đến Trường An. Đơn giản xây lên đống lửa. Mặc dù đã đến giờ tí, nhưng ba người lại cũng không có ý đi ngủ. Kim Thiền là bởi vì Doanh Lâu bên ấy dùng thuốc tác dụng phụ, còn đang ở rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Lý Doanh Đài thì là không có có tâm tư. Duy chỉ có Tiểu Lạc Dương một người, nhờ ánh lửa, say sưa ngon lành nhìn theo thư sinh trong nhà mang ra thư quyển. Cứ như vậy lại qua một canh giờ. Kim Thiền cuối cùng ngắt lời đắm chìm tại sách vở bên trong Tiểu Lạc Dương. Tiểu nha đầu, người cái kia đi ngủ. Đại ca ca, chờ một chút nha, vị này Lữ Thúc Thúc hắn viết tự truyện thật sự vô cùng thú vị, với lại hắn thật sự vậy rất có học vấn. Tiểu Lạc Dương nâng lên cái đầu nhỏ, khẩn cầu Kim Thiền để cho mình lại nhìn biết. Tự truyện. Tiểu nha đầu, ngươi nói một chút này tự truyện trong cũng biết thứ gì. Kim Thiền nghe nói như thế hứng thú, nói không chừng tại Lữ thư sinh trong tự truyện, thì có quan hệ với đại đường mấy năm qua này biến hóa. Ta còn chưa xem xong, chẳng qua hắn thật sự rất đáng ngờ. Ta tại phổ độ giáo nhìn xem kia vài cuốn sách thượng không hiểu nội dung, hắn toàn bộ viết tại bên trong. Chẳng qua Tiểu Lạc Dương dừng một chút, nét mặt biến có một tia yêu thương. Chẳng qua vị này Lữ Thúc Thúc dường như vô cùng thất bại, mấy năm trước hắn thi đậu trạng nguyên, nhưng lại bởi vì đắc tội quốc sư, bị lấy xuống quan trạng nguyên danh hiệu, cuối cùng bị biếm thành tên ăn mày, cả đời không được rời đi quê quán, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Hắn thật sự thi đậu trạng nguyên a? Bất quá ta phụ vương là điên rồi sao? Chỉ là đắc tội quốc sư mà thôi, lại bị như thế bất công đối đãi. Lý Doanh Đài đầu tiên là Lữ thư sinh thi đậu trạng nguyên mà cảm thấy vui, sau đó lại lập tức tức giận bất bình. Phải biết Đường Quốc từ lập quốc đến nay, liền mời chào thiên hạ hiến sĩ, mở rộng khoa cử. Lịch đại Đường Vương đối đại những kia có tài hoa người đọc sách càng là hơn kính hiền lễ sĩ. Liền xem như đương nhiệm Đường Vương, trước kia trong lúc đó vậy thường xuyên mang theo Lý Doanh Đài đi học viện, hướng người đọc sách tỉnh giáo học vấn. Phụ vương ta đây là thế nào? Lý Doanh Đài cúi đầu xuống, có chút khó chịu lẩm bẩm. Mà giờ này khắc này, nàng cảm thấy hồi nhỏ cái đó cưng chiều chính mình Đường Vương, dường như biến ngày càng xa lạ. Thật giống như đổi một người đồng dạng. Tiểu nha đầu, tự chuyện bên trong có không có nói ra quốc sư là ai? Kim Thiền lập tức hỏi. Còn không có, ta mới nhìn đến một nửa mà thôi. Tiểu Lạc Dương nghiêm túc hồi đáp. Ngươi đi ngủ trước đi, tuổi còn nhỏ phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Kim Thiền nói xong, liền đem Tiểu Lạc Dương sách trong tay đoạt đi qua, sau đó chính mình lật xem lên. Được rồi. Đối với Kim Thiền lời nói, Tiểu Lạc Dương chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Có hơi đô xuống miệng nhỏ để bày tỏ bất mãn về sau, liền đứng dậy hồng hộc bỏ lên xe ngựa. Trời có gió mưa khó đoán, quốc hưu sớm tối hòa phúc, ta có trùng thiên ý chí, lại không vận có thể thông, cho dù dân ân quốc giàu, Đường Vương văn trị võ công, nhưng nhất thời chi ngu, liền đem bị hủy bởi âm nhân thủ, ta nguyện một mình đi Trường An, thanh tiểu nhân, trừ gian định, bại thèm tặc chỉ là mở đầu giải rác vài câu. Kim Thiền liền phát hiện người này thật có mới, với lại một lời nhiệt huyết, làm cho người quả thực kính nể. Tiếp tục đọc xuống, Kim Thiền lông mày càng ngày càng gấp, dần dần chen thành một cái chữ xuyên. Tại đây bản tự truyện trong, vị này họ Lữ người đọc sách, đem Đường quốc này 13 năm tới biến hóa, nói rõ ràng minh minh bạch bạch. Lý thị đại đường, một kinh tứ đô. Vì Trường An làm trung tâm, phương hướng đều có bốn hành chính phó đô. Chúng nó chẳng những có thể bảo vệ kinh sư, đồng thời mỗi cái phồn binh hưng thịnh, dân sinh giàu có. Mà đến tự đại đường cảnh nội tất cả thành thị thu thuế, vật tư đều sẽ trước trải qua này bốn phó đô, sau đó lại vận chuyển về kinh sư Trường An. Nguyên bản tất cả vui vẻ phồn binh. Quốc gia vậy từng bước đi về phía cao hơn huy hoàng. Nhưng mà, mãi đến khi 13 năm trước đây ngày nào đó, mọi thứ đều thay đổi. Tiền nhiệm quốc sư đột nhiên cáo bệnh về quê, mới quốc sư vị trí liền do Chu Dương Sơn người Triệu Quy Chân tiếp nhận. Mà từ Triệu Quy Chân tiền nhiệm không đến gần 2 tháng, Đường Vương liền tuyên bố lập thái tử mới, tăng thu nhập thuế má, rộng lục soát mồ hôi nước mắt nhân dân. Chương 93, Đại Đường chi buồn chương 93, Đại Đường chi buồn này 13 năm trong. Tất cả đại đường, bất luận là đồ sứ, ngọc thạch, châu báu, hay là chăn nuôi, lương thực, vải vóc, rượu ngon các loại, chỉ cần là dân sinh sở dụng vật, trong một năm lại tăng lên 38 chủng thu thuế chủng loại, thậm chí trước kia thuế má đồng đều đề cao năm thành. Mà ở bảo đảm trong thành Trường An Vương công quý tộc nhóm có thể ngập trong vàng son, bốn phó đô tiết độ sứ nhóm xa hoa trụy lạc bên ngoài, còn lại vật tư đều vận chuyển về Nam Hoang. Nếu theo Lữ thư sinh một câu hình dung, đó chính là nhà điền thua thuế tận, nhặt này đỡ đói ruột, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Nhất là đại đường biên cảnh tiểu này vắng vẻ thành nhỏ bất tính, tức thì bị ép vào núi là phỉ, đoạt dậy rồi quan lương. Nhìn tới này bạch ngọc quan âm, hẳn là Đường Vương dùng vật tư theo phổ độ hiển sư trong tay đổi lấy à? Thiên hừng sáng, đốt đi một đêm đống lửa cũng đã biến thành một đống cho tàn. Kim Thiền đứng dậy duỗi lưng một cái về sau, liền khép lại Lữ thư sinh tự truyện. Bản này tự truyện trong, chẳng những biết ra Đường quốc những năm gần đây là thế nào từ thịnh biến suy, còn đem Trường An thành cùng bốn phó đô mục nát, xa hoa lãng phí, miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí còn biết chính Lữ thư sinh trong Đại Minh cung làm sao thống mạ Triệu Quy Chân chi tiết. Tại Đường Vương trước mặt, đưa ra nào có thể sửa đổi quốc gia hiện trạng chính sách cùng phương án. Ngay cả vị lai 10 năm con đường cũng quy hoạch rõ ràng. Đáng tiếc, như thế một vị kinh thế chi tài lại rơi vào cái kết quả như vậy, thật là Đường quốc chi buồn à. Kim Thiền đem tự truyện đặt ở Lý Doanh Đài bên gối, hy vọng nàng tại leo lên vương vị ngày đó có thể dựa theo Lữ thư sinh để lại một ít ý nghĩ, đi sửa đổi Đường quốc vận mệnh. Rốt cuộc một cái rách nát không chịu nổi Đường quốc, đối với Kim Thiền cùng Doanh Lâu mà nói không được một chút tác dụng. đánh thức trên xe ngựa ngủ say hai nữ nhân. Mấy người liền tiếp theo hướng phía hướng tây bắc xuất phát. Kế tiếp hơn 500 dặm dọc đường, Kim Thiền ba người trừ ra nghỉ ngơi cùng ăn uống bên ngoài, liền một đường ngựa không ngừng vó bút đầu. Không thể không nói Phổ Độ giáo trong mấy thất ngựa này, không hổ là Nam Hoang cũng hiếm thấy lương câu. Cao cường như vậy độ chạy trốn dưới, lại vẫn như cũ truy phong từng ngày, không chút nào hiện vẻ mệt mỏi. Mà trong mấy ngày này, Kim Thiền đã có chút ít buồn bực. Rõ ràng là Tam Quốc phạt tần, Sở, đủ hai quốc sớm đã bắt đầu chỉnh đốn dậy rồi quân mã, nhưng duy chỉ có Đường quốc bên này chậm chạp không có hành động. Chẳng lẽ lại tại Đường Vương trong mắt, Nam Hoang chuyện bên này muốn so phạt tần hơi trọng yếu hơn? Cuối cùng, tại 7 ngày giữa trưa, vượt qua cuối cùng một tòa núi nhỏ mạch sau, mấy người theo đỉnh núi nhìn ra xa, liền có thể mơ hồ nhìn được kia núi thẳng Trường An Đường quốc quân đạo. Doanh đài, để phòng vạn nhất ngươi trước tiên đem thiên nhân bị thay đổi, với lại các ngươi vương thất mới có châu vân đường kiếm, cũng không cần lại lấy ra. Kim Thiền nhìn chăm chú phía trước mở miệng nói, mặc dù cách Lý Doanh đài trở lại đại đường cảnh nội đã qua 13 năm, nhưng vẫn là không chừng sẽ bị nhận ra. Thăng thêm bất ngờ, năng lực tránh được thì tốt nhất tránh. Ừm. Lý Doanh đài nhẹ giọng đáp. Lúc này hai người đã không như mới quen lúc giống nhau khắp nơi ép buộc. Hiện tại Lý Doanh đài có thể nói đối với Kim Thiền nói gì nghe nấy, mà kiểu này nghe lời, trừ ra chút ít khác thường tình cảm bên ngoài, còn có kính nể cùng ỷ lại. Kim Thiền, ngươi nếu là Tần quốc vương thất người, như vậy vì ngươi thiên tư, vì sao không tới tranh một chuyến kia thái tử chi vị? Vì Lý Doanh đài bước vào Nam Hoang lúc, Tần quốc vương hay là Doanh lâu phụ thân, cho nên nàng không hề biết, bây giờ Tần vương tuổi tác kỳ thực cũng không lớn. Thái tử, Kim Thiền chỉ là nhíu nhíu mày, không có nhiều lời. Mà trong xe ngựa, đã xuyên hơn nghìn người ra Lý Doanh đài, thế mà biến thành một bộ cùng Tiểu Lạc Dương có chút tương tự tiểu nữ hài bộ dáng. Không chỉ là thân cao, hình thể không sai biệt lắm, ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau đến mấy phần. Chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng đây là một đôi song bào thai tỷ muội đâu. Đại tỷ tỷ, ta hiện tại còn như thế gọi ngươi lời nói, sợ rằng sẽ để lộ. Còn không đợi Kim Thiền mở miệng, Tiểu Lạc Dương ngược lại là rất có hào hứng vây quanh Lý Doanh đài đảo quanh. Vậy liền bỏ đi chữ lớn, ngươi về sau thì gọi ta là tỷ tỷ là xong. Méo méo Tiểu Lạc Dương mặt về sau, Lý Doanh đài lại tại Kim Thiền trước người nguyên dạo qua một vòng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, xem được không? Kim Thiền trực tiếp xoay qua đầu, hắn cũng không muốn tại chính mình thẩm mỹ cái đề tài này thượng tiếp tục nữa. Đường quốc quan đạo rất rộng, có thể đủ song song thông qua hơn 20 cỗ xe ngựa. Vẹn vẹn chỉ so với lên Tần quốc trực đạo hơi thua một chút, mà cất bước tại trên quan đạo không bao lâu, bốn phía lục tục người liền mắt trần có thể thấy nhiều hơn. Có mặc áo vải đầu đội đấu lạng, không muốn lộ mặt kiếm khách, cũng có tại bên đường làm chút ít mua bán nhỏ, vì ấm no vất vả người buôn bán nhỏ. Thậm chí còn là năng lực trông thấy vụn vặt lẻ tẻ quân nhân, hướng phía bước vào Trường An phương hướng đi tới. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ đi, tiện thể cho mã. Uy uy quả khô. Nhìn xem thấy phía trước một cái treo lấy quán trẻ giản dị lều gỗ về sau, Kim Thiền hướng phía trong xe ngựa hô một tiếng. Vừa nghe thấy lời ấy, hai cái tiểu nữ hài lập tức vui vẻ ra mặt. Đuổi đến nhiều ngày như vậy con đường, cuối cùng có thể ra đây hít thở không khí, ngồi xuống uống chén trà. Tiểu nhị, thượng một bình hương vũ, đường quả tử, mùa thái, cao điểm tùy tiện nhìn đến điểm. Vừa tìm một chỗ ngồi xuống về sau, thân làm đường quốc người Lý Doanh đài, liền hướng về tiểu nhị yêu cầu một ít buồn quốc đặc sắc nước trà cùng trà bánh. Khách quan, đầu năm nay đâu còn có hương vũ cùng quả a? Thượng nhân nhóm không muốn lá trà mạt cùng mì chay bánh nướng ngược lại là còn lại điểm, ngươi có muốn hay không? Điếm tiểu nhị này ngược lại là có chút tính tình, mặc dù Kim Thiền một đám là đến tiêu phí, nhưng lại không cho một chút sắc mặt tốt. Mà Kim Thiền sau khi nhìn quanh một vòng, phát hiện người nơi này nhiều lắm là chính là uống chút nước giếng, ăn chút ít lương khô. Chỉ có một đám nhìn như quân nhân đám ra hỏa, điểm rồi mấy bàn thịt rừng ăn miệng đầy bóng loáng. Chủ quán, tùy tiện đến ăn chút gì ăn liền có thể, lại cho chúng ta hai con ngựa uy điểm quả khô. Kim Thiền gõ bàn một cái nói, ra hiệu ngầm Lý Doanh đại không cần nói. Được rồi. Tiểu nhị thống khoái đáp một tiếng, liền đi hướng về phía một bên bếp bận bịu xuống lại. Cũng không lâu lắm, liền bưng tới ba bát tóc vàng nước trà cùng một bàn bánh nướng. Hạt dự, nghĩ không ra ta đại đường thế mà biến thành như vậy. Nhìn trước mắt đồ ăn, Lý Doanh đài bất đắc dĩ thở dài. Từng nhớ năm đó, đại đường dân chúng cơm no hào ấm, từng nhà vàng bạc đầy kho, một bộ tranh tranh hướng vinh thịnh thế chi cảnh, thế mà rơi xuống nông nỗi như thế. Khách quan, bà sâu tiền. Vừa mới nhấp một ngụm trà thủy về sau, tiểu nhị liền duỗi ra ba ngón tay nhìn Kim Thiền mở miệng nói. Bà sâu. Kim Thiền nhíu mày, nếu dựa theo đại tần giá hàng, ba sâu tiền đủ để trong Hàm Dương thành tùy ý quán rượu ăn uống dừng lại. Khách quan, ngươi chớ nhìn ta như vậy, tiệm chúng ta tuy nhỏ, nhưng già trẻ không gạt. Với lại bây giờ Đường quốc đã sớm không thể so với làm năm, mỗi năm thuế má tăng trưởng, tiền đồng cái đồ chơi này hiện tại đã không đăng giá, ta có thể thu ngươi thì bụng trộm vui vẻ đi. Chút hai lượng tay mở ra, bộ dáng này nhìn lên tới ngược lại không giống như là đang nói láo. Được rồi. Kim Thiền hô thở dài một ngụm, từ trong ngực lấy ra một nắm sớm chuẩn bị tốt các vàng. Vì theo Phổ Độ giáo thuận tới hoàng kim, tối nhỏ nhất cũng có nửa khối gạch lớn. Vì tài không lộ ra ngoài, giữ lấy phiền toái không cần thiết. Kim Thiền khi tiến vào quan đạo trước, liền dùng ngư phúc đem gạch vàng cắt thành rất rất nhỏ khối nhỏ, thậm chí còn đem một bộ phận dùng sức đào bể cắt vàng. Kim, vàng. Đang nhìn đến Kim Thiền móc ra mấy hạt hạt vừng lớn nhỏ đằng sau, tiểu nhị trong nháy mắt thu hồi lơ lửng giữa trời tay, biến lắp bắp nói năng lộn xộn. Chương 94, dựng thẳng chặt thành hai nửa chương 94, dựng thẳng chặt thành hai nửa vàng, ai tư tàng bằng bạc. Toàn diện cho bản quân gia giao ra đây. Quán trẻ bên kia, kia một đám quân binh đang nghe vàng cái từ này về sau, hai mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sao, nhấc đao lên kiếm liền khí thế hung hăng hướng phía Kim Thiền ba người đi tới. Người trẻ tuổi, Đại Đường pháp luật 10 năm trước liền đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh, trừ Trương An cùng Phó Đô bên ngoài, còn lại chỗ cấm chỉ tự mình giấu vào kim, ngân, châu báu. Cầm đầu một vị nhìn như trưởng quan tháp tị tử nam nhân, một bên dùng đao thân bố bản, một bên hướng phía Kim Thiền vươn tay tâm. Tham lam ánh mắt ra hiệu Kim Thiền, mau đem vàng giao ra đây. Thở dài, Kim Thiền phát hiện yêu đám người xem náo nhiệt, sớm đã vây đầy quán trẻ bốn phía. Nắm nhìn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Kim Thiền đem trong ngực vàng vụn toàn bộ móc ra, đặt ở trên mặt bàn. Chỉ chút này. Ha ha, lão đại, như thế một đám bao hạt đậu vàng, đầy đủ chúng ta đi thuộc đô bên ương lâu tìm Lưu Mụ Mụ chơi đã mấy ngày. Trong đội ngũ một vị tiểu binh, đang nhìn đến Kim Thiền này tràn đầy một đám bao vàng về sau, thì lông mày chưa nhất cũng nhảy dựng lên. Tràn đầy u cục thịt mặt run lên một cái, dâm tiện dáng vẻ không nói ra được buồn nôn. Viên ương lâu. Loại địa phương kia còn phải dùng tiền, chúng ta trước mắt không phải vừa vặn thì đã có sẵn sao. Tháp tị tử trưởng quan, đưa ánh mắt rời về phía Kim Thiền bên người Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương. Hiện ra hôi thối đầu lưỡi đỏ chót, không ngừng mà liếm láp trông hắn kia miệng đầy răng bằng khẻ. Hay là đôi tỷ muội hoa, chúng tiểu nhân hồi Trường An trên đường, chúng ta có sung sướng. Lời này vừa nói ra, tháp thị tử trưởng quan sau lưng đám lính kia bọn côn đồ, trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Nguyên bản còn đối với trong quân kỷ luật có chút kiêng kỵ, nhưng tất nhiên lão đại đều nói như vậy, cũng liền không cần quan tâm. Người trẻ tuổi, tư tàng vàng bạc thế nhưng trọng tội, theo đường luật muốn gậy 100, sau đó xung quân, chẳng qua quân gia ta niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lưu lại hai nha đầu này, ngươi là có thể lăn. Tháp thị tử đem vàng bụng ôm vào trong lòng, dùng đao đọc gõ gõ Kim Thiền bả vai sau cùng đọc nói. Mà phía sau hắn còn lại 20-30 người binh lính càng quái tử, lúc này đã bắt đầu tại hoàng tưởng buổi tối tính phúc sinh sống. Được rồi, giết liền giết đi, dù sao có thiên nhân bị có thể đổi khuôn mặt. Kim Thiền đem bàn tay hướng về phía sau lưng, sờ tại ngư phúc trên chuôi kiếm. Chẳng qua, tại Kim Thiền động thủ trước đó, Lý Doanh Đài lại dẫn đầu đứng lên, đổi khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, nhưng hai cái con ngươi lại là tức giận ngập trời. Đại đường quân pháp, quân nhân nếu dám tư đoạt dân nữ, gậy đoạn eo, trừ quân tịch, lại làm tình hình. Các ngươi đây là xem thường quân pháp sao? Lúc này Lý Doanh Đài đối mặt những thứ này người, chỉ có thể ngẩng đầu lên chất vấn. Tiểu nương môn người không lớn, ngược lại dám chất vấn lên quân gia ta. Đến, 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 có bản lĩnh ngươi đi nói với ta à? Tháp tị tử khí thế quét ngang, đưa tay liền hướng phía Lý Doanh Đài đầu chụp tới. Cút. Mặc dù Lý Doanh Đài bộ dáng thay đổi, nhưng rốt cuộc cầm cố nhiều năm như vậy thái tử, đột nhiên bộc phát ra khí thế, ngược lại để tháp tị tử trong lòng run lên. Ta đại đường thế mà lại có các ngươi những bại hoại này. Lúc này Lý Doanh Đài tức giận toàn thân phát run. Chẳng qua cũng không phải bởi vì chính mình cùng Tiểu Lạc Dương bị nhục, mà là nhìn xem thấy quốc gia mình nghiêm minh thủ kỷ những quân nhân, hiện tại thế mà biến thành này tấm hôi thối đức hạnh. Ngay cả quốc căn bản quân nhân đều biến thành như vậy. Như vậy quốc gia này có thể nghĩ, đã mục nát đến trình độ nào? Tiểu nương môn ngược lại là tính tình không nhỏ, quân gia ta cho ngươi biết, đại đường đã thời tiết thay đổi, cho dù ta hiện tại giết trong quán trà hết thảy mọi người, ngươi xem ai dám nói thất lễ? Quân pháp. Ha ha, đường quốc cũng mẹ nhà hắn nát, đâu còn tới quân pháp a. Tháp thị tử một cái bóp lấy điếm tiểu nhị cổ, đem đầu của đối phương gắt gao nhấn tại cái bàn gỗ bên trên. Sau đó một đao vung xuống, trong nháy mắt thì cắt mất điếm tiểu nhị một lỗ tai. Chủ quán, ta cắt lỗ tai của ngươi, ngươi bây giờ muốn đi nói với ta sao? Đem dính máu dao quân dụng lắc lắc, một chân giẫm tại đấm máu trên lỗ tai. Mặc dù lời này nhìn như là đang hỏi điếm tiểu nhị, nhưng ánh mắt lại khiêu khích chằm chằm vào Lý Doanh Đài. Không dám, không dám, thân phận ta ti tiện sao xứng đi nói với quân gia ngài đâu? Chỉ trách cái này tiểu nương môn không hiểu chuyện, quét quân gia ngài tính gây nên. Chỉ thấy điếm tiểu nhị lấy tay che lấy đổ máu má trái, vẻ mặt định nọt đối với tháp tị tử nói, ngươi có thể lăn. Tháp tị tử một cước đạp lăn điếm tiểu nhị, sau đó mang theo đao liền hướng phía trước đi tới. Tiểu nương môn bị bán đi ký viện, hay là hầu hạ huynh đệ chúng ta một đám đến Trường An, chính ngươi tuyển đi. Tháp tị tử người này dường như rất có chinh phục dục, hắn chẳng những muốn Lý Doanh Đài cơ thể, còn muốn nhường Lý Doanh Đài tòng tâm đáy triệt để tin phục với mình. Ngươi chết tiệt! Lý Doanh Đài nắm tay sờ về phía bên hông, chẳng qua lại đột nhiên phát hiện, vì thay đổi dáng người nguyên nhân, Châu Vân Đường kiếm cũng không có mang ở trên người. Ha ha, bà cô này nhóm tính tình hợp ta khẩu vị, cái này là của ta, một cái khác về các ngươi hai cái còn chưa nói ra miệng. Tháp tị tử liền hết rồi tiếng vang. Giang giác, giang giác. Chỉ thấy tháp tị tử hai mắt đột nhiên trắng dã, đầu của hắn từ đỉnh đầu đến cái cằm dựng thẳng phân thành hai nửa, một trái, một phải, nửa cái đầu túi bên vai trái, nửa cái đầu túi bên phải vai, mà trắng bóng não dịch hòa với huyết thủy chảy đầy đất. Kim Thiền, giúp ta giết bọn hắn không xứng làm ta đại đường quân nhân. Lý Doanh Đài hướng phía một bên cầm ngư phúc Kim Thiền, lạnh lùng mở miệng nói, nếu nói tại trước mấy ngày, Lý Doanh Đài chỉ là theo lữ thư sinh trong tự truyện biết được bây giờ đại đường suy sụp, như vậy hôm nay chính là tự mình đã trải qua đại đường mục nát. Ừm. Cho dù Lý Doanh Đài không có khẩn cầu chính mình, Kim Thiền trong lòng vậy đã làm tốt trạng thảo trừ căn chuẩn bị. Mà lúc này quán trẻ sớm đã tan tác như ong vỡ tổ. Nguyên bản còn chuẩn bị đám người xem náo nhiệt, đang nhìn đến tháp thị tử chết thảm về sau, tất cả đều bị hù bỏ trốn mất dạng. Sợ đến lúc đó quân đội đến chất vấn, lâm bắt chính mình đi làm lao động tay chân. Ngươi là điên rồi, hắn nhưng là đường quân bách nhân đội đội trưởng. Tháp thị tử mười mấy cái thủ hạ sôi nổi hướng về sau triệt hồi. Nhiều năm qua dưỡng thành lấn yếu sợ mạnh, dẫn đến nhìn thấy chân chính loại người hung ác sau tất cả đều bị hù run chân. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, coi như Kim Thiền chuẩn bị giải quyết bọn người kia lúc. Đột nhiên, trên quan đạo hoàng sa thổi vào con trẻ. Đinh linh linh, đinh linh linh, thanh thúy đồng linh âm thanh vang lên lần nữa. Cư sĩ làm gì tức giận giết người đâu? Những người này là muốn đi Trường An phục mệnh, trong tay của bọn hắn có Nam Hoang mật quyển, ngươi như hiện tại giết bọn hắn, nơi này mười mấy vạn dân chúng đều đem bị liên lụy. Chỉ thấy một cái ghim tóc tiểu đạo sĩ, cầm trong tay một cái đồng linh, một bên đong đưa, một bên hướng trong quán trà đi tới. Bộ dáng của hắn rất trẻ trung, lông mày rậm mắt to ngũ quan vậy cực kỳ đoan chính, với lại hai đầu lông mày lại lộ ra một cố khó mà che giấu chính khí. Một thân màu đỏ chót thêu lên màu vàng hoa cúc. Đạo bào, ngược lại là cùng kia Triệu Quy Chân có mấy phần giống nhau. Triệu Quy Chân, đồng dạng đồng linh, đồng dạng tục khí đạo bào. Kim Tiền bỗng chốc liền đem người trước mắt này cùng Triệu Quy Chân liên hệ đến cùng một chỗ. Người là ai? Kim Tiền hoành nắm ngư phúc, đem mũi kiếm nhắm ngay trước người tiểu đạo sĩ. Đường nhỏ chính là Đại Đường Quốc sư, Chu Dương Sơn người Triệu Quy Chân đóng cửa đại đệ tử. Tiểu đạo sĩ cười cười, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói: "Lần đầu tiên khởi điểm lên cung, lần đầu tiên tuyên bố viết trường, trong lòng còn có tiểu kích động chương 95, đến từ Nam Hoang Mật quyển chương 95, đến từ Nam Hoang Mật quyển Triệu Quy Chân đại đệ tử. Hành tung bại lộ, phía sau có truy binh, người này giữ lại không được." Nắm nhìn tiên hạ thủ vi cường lý niệm, Kim Tiền một cái bước xa trong nháy mắt liền đi đến tiểu đạo sĩ trước người, mà cá trong tay bộ kiếm, vọt thẳng nhìn đối phương trái tim thì thoạt quá khứ. "Ngài mãi tam thanh gia a, gia hỏa này sao gặp mặt thì thoạt người?" Tiểu đạo sĩ đầu tiên là sửng sở, sau đó cầm trong tay đồng linh đặt ngực. Soàng đương chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh phát ra. Nhìn như phổ phổ thông thông đồng linh, thế mà đỡ được ngư phúc một kích. Mặc dù lúc này ngư phúc chỉ là mở nhận, cũng không phải đối phó phổ độ hiển sư thời điểm thập chỉ ngư phúc. Nhưng bất kể như thế nào, cũng là sánh vai với những kia chém sắt như chém bùn thần binh lợi nhận. Nhìn xem một kích không được tay, Kim Thiền liền lập tức lại vung ra một đao. Hai đao, ba đao, 100 đao. Thị sát thành tính a ngươi. Ta lại không biết ngươi. Hai người từ trong nhà đánh tới ngoài phòng. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ không nhịn được giận mắng một tiếng. Mà lúc này trên quan đạo sớm đã không có mưa ai, bốn phía tiểu phiến nhóm ngay cả cửa hàng cũng không để ý tới thu thập, to lớn đất trống cũng chỉ có Kim Tiền cùng tiểu đạo sĩ hai cái. "Chờ một chút tráng sĩ, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì đặc biệt hiểu lầm a?" Tiểu đạo sĩ hai tay ở trước ngực bày không ngừng, mà dưới chân vậy dần dần kéo dài khoảng cách. Xem ra, dường như cũng là không muốn cùng Kim Tiền đánh nhau chết sống, ta thế nhưng quốc sư Triệu Quy Chân đóng cửa đại đệ tử, ngươi đây là muốn cùng quốc sư đối đầu sao? Nhìn Kim Tiền từng bước tới gần, tiểu đạo sĩ liền đem Triệu Quy Chân tách rời ra. Chẳng qua lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, Kim Thiền ánh mắt biến lại tàn nhẫn mấy phần. "Uy, Triệu Quy Chân a, Chu Dương Sơn người a, Đại Đường Quốc sư a, ngươi nghe không được sao?" Tiểu đạo sĩ môi nói một câu, Kim Thiền liền tới gần một bước. Mãi đến khi hai người khoảng cách không đến 5 mét. "Không đúng, không đúng." Nhìn Kim Thiền kia tất sát ánh mắt của mình, tiểu đạo sĩ lúc này mới phát hiện không thích hợp. "Sai lầm, sai lầm, tình cảm gia hỏa này cùng Triệu Quy Chân lão già thối tha kia có thù a." Phát giác chân tướng tiểu đạo sĩ, tại Kim Thiền lần nữa chuẩn bị xuất thủ trước một giây, liền meo một cái, xoay người cúi đầu. Hai tay bày ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. "Thật xin lỗi, ta vừa nãy lừa ngài, ta căn bản không biết Triệu Quy Chân lão già thối tha kia." Nay đột ngột một màn, ngay cả Kim Tiền cũng mắt tròn váng. Không rõ này ngắn ngủi mấy giây bên trong, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ở mấy phút đồng hồ trước, còn vẻ mặt chính khí tự xưng là quốc sư đóng cửa đại đệ tử tiểu đạo sĩ, sao đột nhiên há miệng liền đem Triệu Quy Chân xưng là xú lão đầu? Nghĩa là gì? Kim Tiền mặc dù ngưng về phía trước, nhưng vẫn không có thả lòng cảnh giác. "Là như vậy, ta mới vừa nói đều là giả. Ta cùng lão già thối tha kia không có bất kỳ quan hệ gì, cái gì chó ma đóng cửa đại đệ tử, đều là ta khoe khoang bước lên đặt xuống." Tiểu đạo sĩ duy trì tư thế không biến thành tiền đề, có hơi ngẩng đầu lên, hướng phía Kim Thiền lộ ra một cái chân thành tha thiết mỉm cười. "Đồng linh." Kim Thiền dùng đao nhọn chỉ, bị tiểu đạo sĩ ném xuống đất đồng linh hỏi. "Cái đồ chơi này đích thật là lão già thối tha kia, chẳng qua là ta trước mấy ngày trộm được." "Đúng rồi, còn có này khó coi đã bảo, cũng là vì trộn lẫn phần cơm chuyên môn tìm người làm." Tiểu đạo sĩ vừa nói, một bên cởi bỏ trên người cúc hoa đã bảo, đồng thời còn hung hăng đạp mấy phát. "Ngươi vừa nãy đạo thuật." Kim Tiền cũng không có tin tưởng tiểu đạo sĩ lời nói. "Sống tạm kiếm cơm tiểu đem thuật mà thôi." Tiểu đạo sĩ ngoan ngoãn đem trên đất đồng linh nhặt lên, sau đó hai tay dâng lên. "Tình huống thế nào?" Kim Tiền trong lòng hồ nghi một câu, nhận lấy tiểu đạo sĩ đưa tới đồng linh. Quan sát tỉ mỉ một vòng, phát hiện này đồng linh đích thật là làm ngay Triệu Quy Chân sở dụng vật. "Ngươi rốt cục là ai? Thân phận gì? Có thể theo Triệu Quy Chân trong tay trộm được đồng linh, đừng cho ta nói ngươi chỉ là cái tên trộm mà thôi." Kim Tiền đem ngư phúc nhắm ngay tiểu đạo sĩ cổ họng, lạnh giọng hỏi. "Tiểu đệ tên thật Đường Tiền Yến. Trước đây vương tạ Đường Tiền Yến thở nhỏ dốc lòng cướp phú tế bẩn, từng có may mắn bái nhập thiên hạ đệ nhất phi tặc môn hạ, tập được một tay hãm hại lừa gạt trộm thật bản lãnh." Nhìn cái này một thân hạo nhiên chính khí thanh niên, Kim Thiền thật rất khó đem hắn cùng phi tặc liên quan đến cùng nhau. "Nói đi, ngươi vừa mới đến đấy chuẩn bị làm cái gì?" Kim Thiền tiếp tục mở miệng hỏi. "Nam Hoang Mật Quyển, ta vừa nãy cũng đã nói." Sau đó Đường Tiền Yến cho Kim Thiền kỹ càng giải thích một chút mục đích của mình. Nguyên lai tại đây băng binh lính Càn Quái Tử trong có một tên lính liên lạc, hắn chuyên môn phụ trách đem liên quan tới Nam Hoang Mật Quyển mang về Trường An, đưa đến Đường Vương trong tay. Mà Đường Tiền Yến mục đích thì chính là vì cái này Nam Hoang Mật Quyển. Này Nam Hoang Mật Quyển nó không phải một cái thực thể quân chủ, mà là bị nhét vào trong đầu một đoạn văn. Ta nhìn xem đại ca ngài vừa nãy giơ tay chém xuống, cùng chặt dưa hấu giống nhau thì cho người ta ưu đầu sức chán, này không thực tế không có cách, mới làm bộ lao già thối tha kia đệ tử, nghĩ có thể đem người hủ dọa đi. Nhưng nào biết được, kém chút bị ngươi giết chết. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, giọng Đường Tiền Yến càng ngày càng nhỏ. đi, hiện tại đi đem mật quyển lấy ra xem xét. Kim Thiền tại lúc nói chuyện, cá trong tay bụng cũng không tính tu lại. Đại ca, ta đều nói, đồ chơi kia tại trong đầu, lấy không ra được. Đường Tiên Yến vô cùng đáng thương nói. Cho ta nói thật, ngươi nếu là đến trộm, thì nhất định có biện pháp đem cái đó mật quyển lấy ra. Kim Thiền tức giận giống lên kẻ trước mắt này một câu. Theo vừa nãy thân thủ cùng thủ đoạn đến xem, gia hỏa này câu chuyện thật cùng hắn hiện tại biểu hiện ra nhu nhược tuyệt đối không hợp. Mặc dù không biết người này là gì dấu rốt, nhưng Kim Thiền luôn luôn không có thả lòng cảnh giác, vẫn luôn nắm thật chặt ngư phúc. Hạt dự, được rồi, đại ca ngài theo ta đi qua một chuyến liền biết. Đường Tiên Yến thở dài, làm ra một bộ bị ép bất đắc dĩ dáng vẻ. Sau đó, hai người một trước một sau, Kim Thiền ở phía trước dùng ngư phúc treo lên Đường Tiên Yến sau lưng, như là áp phạm nhân giống nhau về tới trong quán trà. Trước một khắc, tháp tị tử thủ hạ còn tưởng rằng được cứu, nhưng người nào biết lúc này mới qua thêm vài phút đồng hồ, ngay cả quốc sư Triệu Quy Chân đại đệ tử đều bị vị này tâm ngoan thủ lạt người trẻ tuổi cho chế phục. Trên người chúng ta có quốc sư mật quyển, ngươi giết chúng ta, Đường Vương quân đội hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Kế tháp tị tử sau khi chết, cái đó mặt mũi tràn đầy u cục trung nhân, làm việc không tự tin giọng nói, hướng phía Kim Thiền uy hiếp nói: "Uy, mật quyển tại ai trên thân?" Kim Thiền sử dụng kiếm chui thọc Đường Tiên Yến sau lưng. "Đại ca, ngươi liền không thể điểm nhẹ sao?" Đường Tiên Yến bất mãn đoán trách một câu, sau đó chỉ bọn này binh lính cản quấy tử trong tuổi tác nhỏ nhất một vị. "Tốt." Dứt lời, kiếm mang hiện lên. Trừ ra mật quyển bên ngoài, những người còn lại đều bị Kim Thiền cắt đứt cổ họng. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, còn lại chuyện đợi lát nữa lại nói." Kim Thiền dùng ngư phúc chỉ ngoài phòng, hướng về phía chỗ có người nói, bao gồm cái đó đã dọa sợ lính liên lạc. "Cảm tạ, Lễ Ố Nạt Đồ Ẩn, đại lao khen thưởng 4500 kỳ đi ân tiền." "Cảm tạ, Hạo Nhật Quang Huy, đại lao khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền." "Cảm tạ, Vạn Năm Một Sách, đại lao khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền." "Cảm tạ, Giữa Thiên Địa, Hỗn Độn Trong, đại lao khen thưởng 4 tấm vé tháng." "Cảm tạ, Ba Tuổi Ánh Nắng Nam Hải, đại lao khen thưởng 2 tấm nguyệt phiếu." Chương 96, theo trong đầu lấy ra mật quyển chương 96, theo trong đầu lấy ra mật quyển rời khỏi đường quốc quân đạo. Kim Thiền mấy người thuận đường một bên, đi rồi ước chừng hơn 10 dặm về sau, đi tới một mảnh bốn phía không người trong rừng cây, đem mật quyển lấy ra. Kim Thiền dùng đến giọng ra lệnh, đối với trước người nhìn chung quanh Đường Tiên Yến nói: "Các ngươi không thể làm như thế, thì coi như các ngươi giết ta, mật quyển vậy không bỏ ra nổi đến, hơn nữa còn sẽ bị quốc sư đại nhân chi hiểu chuyện nơi đây. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thể với trời, tuyệt đối không đem sự tình vừa rồi để lộ ra đi." Trước đó còn sắc híp mắt dò xét Tiểu Lạc Dương lính liên lạc, lúc này lại hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, tay phải chỉ thiên xin thể. "Đại ca, hắn nói ngược lại là thực sự, mật quyển xuất ra, người chết, với lại tự mình bố thí quốc sư. Cái đó thối lao đạo hắn cũng sẽ trong nháy mắt chi hiểu." Vừa nghĩ tới Kim Thiền cùng Triệu Quy Chân có thủ, Đường Tiên Yến lập tức đem quốc sư hai chữ biến thành thối lao đạo. "Nhìn ta làm gì? Ta biết ngươi khẳng định có cách, đừng cho ta giày vò khốn khổ vội vàng động thủ." Kim Thiền tức giận trả lời một câu. Đường Tiên Yến gia hỏa này mặc dù ngoài miệng lỗ mãng, nhưng Kim Thiền trong lòng hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối còn có dấu thủ đoạn. "Nay việc này, nhiễm lên nhân quả đó chính là mệnh a." Đường Tiên Yến bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc ống tay áo sau đó lại tiếp tục nói: "Ta đích xác có biện pháp, không cho cái đó thối lao đạo biết được tình huống dưới lấy ra mật quyển. Với lại, còn có thể nhường lính liên lạc quên chuyện này, coi như cái gì cũng không có xảy ra." Dứt lời, chỉ thấy Đường Tiên Yến theo thắt tóc bên trên rút ra một cái ngân châm. Tiếp xuống có thể muốn thấy máu chảy, hai vị xinh đẹp tiểu nữ tử, có thể hay không hãy ngó qua chỗ khác. Đem ngân châm ở trong miệng gỡ một lần về sau, Đường Tiên Yến đối với Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương nói: "Làm ngươi sự tình, đừng nói nhảm." Lý Doanh Đài lườm một cái, giọng nói không vui nói: "Tại chính nam hoang cái gì chưa từng thấy, thấy điểm huyết năng lực có gì phải sợ?" "Đúng vậy, đại ca nữ nhân, khẳng định vậy không đơn giản, là ta quá lo lắng." Câu này đại ca nữ nhân, trong nháy mắt nhường Lý Doanh Đài khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất quá, cũng không có phản bác. Tiếp xuống, chỉ thấy Đường Tiên Yến nhẹ nhàng tại lính liên lạc trên người điểm rồi hai lần, lính liên lạc liền như là bị dây thừng gai buộc tầm vài vòng giống nhau không thể động đậy. Trừ ra con mắt còn có thể chuyển động bên ngoài, ngay cả đầu đều không thể bặm mẹo. Ngân châm dọc theo cái trán nhẹ nhàng vẽ một vòng. Lính liên lạc thiên linh cái liền ngay tiếp theo tóc, bị lột xuống dưới, lộ ra một đoàn trắng bóng, run đến run đi thịt đầu góc. "Hô, thật là một cái tinh tế công việc a." Đường Tiên Yến thở ra một hơi về sau, liền vung vẫy lên trong tay hắn ngân châm, hướng cái đầu trong thọt đến đâm tới. Mà lúc này lính liên lạc, đau đã lật lên bạch nhãn. Nước mắt, nước bọt, theo gương mặt cùng cái cằm không ngừng mà tích rơi xuống đất. Trên người cơ thể co lại thành một đoàn, không ngừng run run, co rút. "Cho ta ra." Theo Đường Tiên Yến uống hô một tiếng. Chỉ thấy kia mở bầu trong đầu, đã bị quấy thành bột nhão màu trắng náo dịch, dường như là đốt lên nước sôi một dạng, cô đông nổi lên, sau đó bá một cái, toàn bộ phun ra đến giữa không trung. Những thứ này phun đến trên bầu trời màu trắng nhựa cây thể, cũng không có tung tích, mà là không ngừng mà ngưng kết, biến hóa. Rất nhanh, liền tạo thành từng hàng do não dịch tạo thành chữ viết. Hoẹ Tiểu Lạc Dương sớm đã bị Kim Thiền che lại con mắt, chỉ còn lại Lý Doanh Đài một người nôn khan không thôi. "Là cái này mật quyển." Luốt luốt trong tay ngân trầm, Đường Tiên Yến mở miệng nói: "Phật môn chợt hiện Nam Hoang, phổ độ hiền sư ruồn bỏ lời thề chưa có thể đi vào kia Vu Lan buồn hội, bây giờ trong thành Trường An Bạch Ngọc Quan Âm khí huyết, tuổi thọ không ra một tháng đều sẽ toàn bộ hóa thành bình thường huyết thủy, chẳng qua đại vương chớ hoảng sợ, tuyệt đối muốn bảo lưu lại những thứ này huyết thủy, chờ bần đạo tham hỏi hết Tam Thanh lão tổ về sau, liền ngay lập tức trở về Trường An là đại vương, kéo dài tính mạng, khép lại tụ ngũ khí." Nhìn phiêu phù ở giữa không trung mật quyển, Kim Thiền đột nhiên nở nụ cười. Này nội dung phía trên có thể thay đổi sao? Năng lực, đại ca ngươi muốn làm sao sửa? Lần này, Đường Tiền Yến lại ngoài ý muốn không có từ chối, mà là sảng khoái đáp ứng nói. Thậm chí trên mặt của hắn còn lộ ra một bộ chờ mong nụ cười. Giúp ta đem đoạn văn này đổi thành, Phật môn chợt hiện Nam Hoàng, phổ độ hiền sư thuận lợi tiến nhập Vu Lan Bồn Hội, đồng thời còn lấy được trường sinh bất tử thị, sau đó rồi sẽ xuất phát tiến về Trường An, vận đạo mấy ngày nay cần thăm hỏi Tam Thanh lão tổ, phiền phức bệ hạ đến lúc đó một mình cùng phổ độ hiền sư đàm phán. Nói xong những lời này về sau, Kim Thiền thuận tay sờ lên trong ngực thiên nhân bị. Bây giờ, Tam Quốc phạt tần xuống tới, doanh lâu bên kia cơ thể lại biến càng hư nhược rồi, Kim Thiền vậy khẳng định không thể tại Trường An dừng lại quá lâu, phải dùng tốc độ nhanh nhất giúp đỡ Lý Doanh Đài thượng vị mới được. Tốt. Chỉ thấy Đường Tiền Yến đơn giản trả lời một câu sau, liền cầm lấy ngân châm tại quấy dậy rồi không chung chữ biết. Chỉ trong lát, Triệu Quy Chân lưu lại mật quyển, thì đổi thành Kim Thiền mới vừa nói nội dung. Đại ca, giúp ta đem kia nửa cái sọ não lấy tới. Đường Tiền Yến cơ ngân châm, nhường không chung kia đã biến nháo nhoẹt náo dịch, lại lần nữa rót vào lính liên lạc trong đầu. Nghe nói, chỉ thấy Kim Thiền dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem trên mặt đất kia để tóc dài nửa cái sọ não, đã hướng về phía Đường Tiền Yến trong tay. Tốt cấp pháp, thuận miệng chụp một cái tự nhiên mà thành mông ngựa về sau, Đường Tiền Yến liền đem này nửa cái sọ não lại lần nữa đặt tại lính liên lạc trên đầu. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng sẽ qua, kia bị đuổi bầu vết sẹo liền biến mất không thấy gì nữa. Trên đường ngẫu nhiên gặp điều dân, tất cả mọi người bị giết, chỉ có ta vì giữ vững mặt quyền, may mắn trốn thoát. Đường Tiền Yến túi người xuống, nhẹ nhàng tại lính liên lạc bên thai ngôn ngữ. Người có thể đi. Bộ một tiếng, chỉ thấy Đường Tiền Yến dùng sức vỗ một cái lính liên lạc phía sau lưng. Mà lúc này lính liên lạc dường như bị hạ chú đồng dạng. Hai mắt vô thần, miệng há ra khép lại, không ngừng lặp lại câu kia, trên đường ngẫu nhiên gặp điều dân, tất cả mọi người bị giết, chỉ có ta vì giữ vững mặt quyền, may mắn trốn thoát. Si ngốc âm thanh thông qua một lần lại một lần lặp lại, thế mà dần dần khôi phục bình thường, biến cùng người bình thường giống nhau như lúc. Đại ca, mọi thứ đều theo phân phó của ngài đã làm xong. Mặc dù Đường Tiền Yến vừa nãy cử động, nhường Kim Thiền nhìn không ra một chút kẽ hở, nhưng vì phòng ngừa bị trước mắt tiểu tử này lắc lư, Kim Thiền hay là xuất ra dây gai, cho đối phương đến cái chói chéo tay. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Kỳ quái là, Kim Thiền buộc chặt tất cả quá trình, Đường Tiền Yến thế mà không có một tia phản kháng. Chờ đến Trường An, ta xác định không có đổi cho nên sau liền thả ngươi. Nói xong, Kim Thiền liền trực tiếp đem Đường Tiền Yến ném vào trong xe. Con đường sau đó bên trong, Kim Thiền cưỡi ngựa chở Tiểu Lạc Dương, một bên hóng gió một bên phơi nắng, thoải mái nhàn nhã. Mà trong xe ngựa, Lý Doanh Đài thì là cầm Châu Vân Đường kiếm, nhìn chòng chọc vào đã nằm ngáy ho ho Đường Tiền Yến, một khắc cũng không dám thư giãn. Chương 97, như thế nào bệnh, như thế nào vận, làm sao cải bệnh, làm sao chuyển vận. Chương 97, như thế nào bệnh, như thế nào vận, làm sao cải bệnh, làm sao chuyển vận. Trường An thành ở vào đường quốc lại hướng tây bắc, cùng tiến về Đại Tần là một cái phương hướng, mà Trường An phía nam thì là tứ đại phó đô một trong thủ đô. Chỉ cần đi ngang qua thủ đô, liền chỉ cần 15 ngày đường xe liền có thể đến kinh sư Trường An. Lúc này, khoảng cách mật quyển sự việc đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền hai người, một trước một sau cưỡi tại trên lưng ngựa. Không phải phơi nắng thu bên trong Thái Dương, chính là thổi một chút không tính cuồng dã mạnh phong. Hay là Tiểu Lạc Dương cúi tại trên lưng ngựa, lắng nghe Kim Thiền giảng thuật theo Lãm Thư lâu học được thiên văn địa lý, trị quốc lương phương. Thậm chí ngay cả bách gia tư tưởng cùng Triều Đường quân lưu, Kim Thiền vậy không có chút nào keo kiệt toàn bộ dốc túi tương thụ. Mà Tiểu Lạc Dương bên này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù có chút thâm ảo châu nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng không có dập tắt nàng kia hiếu học trái tim. Bởi vì tò mò thế giới bên ngoài, Tiểu Lạc Dương cho dù mệt rồi hả, vậy chưa có trở lại trong xe ngựa, mà là trực tiếp theo tại Kim Thiền trong ngực đi ngủ. Tốt đẹp như vậy, mãi đến khi ngày thứ 6. Kim Thiền, buồn cô nương không chịu nổi. Thay người, hiện tại thì thay người, ta tới cưỡi ngựa, ngươi tới trông coi cái này kẻ lắm mồm. Đột nhiên, tới gần trời tối lúc, trong xe Lý Doanh Đài tê tiếng giống giận, ngay cả Kim Thiền dưới khố hắc mã đều bị hù đột nhiên vọt lên nửa người, đem những này thiền cưỡng ép áp chế phẫn nộ tâm trạng, toàn bộ bạo phát ra sau. Lý Doanh Đài liền trực tiếp rèm xe bén lên, tức giận chằm chằm vào Kim Thiền nhìn lại. Làm sao vậy? Kim Thiền ôm lấy kém chút quẳng xuống đất Tiểu Lạc Dương, nét mặt không vui hỏi. Buồn cô nương không chịu nổi, miệng của người này từ trước đến giờ thì không dừng lại qua, 6 ngày, thao thao bất tuyệt cái biết tay, ta cảm giác lại tiếp tục như thế, còn chưa tới Trường An ta muốn trước điên rồi. Lý Doanh Đài bất chấp tất cả, trực tiếp xuống xe ngồi ở xa xa lộ bi bên trên. Được rồi, hôm nay thì nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ngươi đến cưỡi ngựa, ta cùng Tiểu Nha đầu hồi trong xe. Kim Thiền mắt nhìn dần dần biến thành đen bầu trời. Suy nghĩ một lúc về sau, dứt khoát chính là ở đây qua đêm. Một lát sau, đống lửa tại màu mực trong đêm đốt vô cùng vượng. Kim Thiền đem lột ra 2 con thỏ hoang, 4 con cá xuyên thượng gậy gỗ về sau, nghiêm túc nướng lên. Chỉ trong lát, trong không khí thì tràn ngập ra thịt nướng hương khí. Kim đại ca, người tay người này thật sự là quá tốt. Trong xe nằm một ngày Đường Tiền Yến, giờ phút này nâng lấy nửa cái thỏ nướng, ăn gọi là một cái miệng đầy chảy mỡ. Bắt đầu từ ngày mai, ta cùng Tiểu Nha đầu hồi trong xe, ngươi đem miệng cho ta đóng chặt điểm, nếu không ta liền đem nó vá lại. Kim Thiền tức giận nói một câu, sau đó đem vừa mới nướng xong ngư cho Đường Tiền Yến đưa tới. Kim đại ca thực sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hiểu rõ ta còn chưa ăn no. Đường Tiền Yến vẻ mặt định nọt cười cười, sau đó tiếp nhận Kim Thiền trong tay cá nướng. Bất quá nói đi thì nói lại, Kim đại ca ngài là cao quý vương tộc, tại sao có thể có tốt như vậy tay nghề, giống như là. Đường Tiền Yến ngửa cái đầu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, giống như là có hai cái thân phận, một cái là vương tộc, một cái là người bình thường. Dứt lời, Kim Thiền trong nháy mắt lộn bộ một chút, thấy lạnh cả người tòng tâm trong lũ toát ra, nhưng nét mặt vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là tay đã lặng lẽ hướng phía Ngư Phúc sờ soạn. Lời này của ngươi lao lần này ngược lại không có nói sai, ta có khi vậy cảm thấy như vậy. Chỉ thấy Lý Doanh Đài thả ra trong tay cả nướng, hai tay nâng lên cái cằm, chằm chằm vào Kim Thiền không nhúc nhích. Ban đầu ta vẫn cho là hắn chỉ là một tên quân nhân, nhưng ở chung lâu lại cảm thấy trên người hắn có cố khó nén quý khí, nhưng có khi lại bình dị gần gũi không đúng, ngươi là làm sao mà biết được? Lý Doanh Đài lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền đã nhận ra không thích hợp. Mặc dù Đường Tiền Yến cùng bọn hắn đã ở chung được 6 ngày, nhưng mà về thân phận của từng người, Kim Thiền ba người thế nhưng không nói tới một chữ, ngay cả chính Lý Doanh Đài ngay cả Thiên Nhân Bị đều không có cởi. Nhìn ra được à, ta từng bái nhập qua đệ nhất thiên hạ huyền môn môn hạ, may mắn tập được hắn tướng thuật cùng huyền đạo. Đường Tiền Yến lời này, Kim Thiền nghe tới luôn cảm thấy có chút quen hay. Đệ nhất thiên hạ huyền môn, ngươi bái không phải thiên hạ đệ nhất phi tặc sao? Kim Thiền buông lỏng ra cầm Ngư Phúc tay, hỏi. Ha ha, vào bách gia môn, học bách gia nghệ thuật, ăn cơm trăm nhà mà thôi. Kim đại ca, ta còn không bao giờ gặp qua một cái giống như ngươi người, nói như thế nào đây, ngươi mệnh cách này thông thiên, vận đạo phi phạm, liền xem như Trung Nguyên sơ đại thiên tử đều khó mà thất bá, chẳng qua. Đột chuyển câu chuyện, nhường Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương góp đi lốt hai, thậm chí ngay cả chính Kim Thiền cũng trở nên tò mò lên. Chẳng qua, bất kể là mệnh cách hay là vận đạo, ở trên thân thể ngươi thế mà cũng chia làm hai cỗ, với lại trong đó một cỗ còn vì tử môn, mặc dù tạm thời nhìn lên tới này tử môn không có mở ra dấu hiệu, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Kỳ lạ, thái kỳ quái, còn chưa từng thấy có hai đạo mệnh cách cùng số mệnh người. Đường Tiên Yến oai cái đầu, trên mặt lộ ra một bộ sao cũng không nghĩ ra dáng vẻ. Thử, ngươi mới có tử môn đâu? Nhanh, ngươi vậy giúp bổn cô nương xem xét, ta mệnh cách này cùng số mệnh thế nào? Liên quan đến tại vận mệnh chủ đề, Trung Nguyên thất quốc trung thượng đến vương công quý tộc, cho tới lê dân bách tính, dường như không ai có thể kháng cự. Lý tiểu nương tử, mệnh của ngươi, vận ta còn là không nói đi, miễn cho bị ngươi đánh đập tàn nhẫn. Đường Tiên Yến càng như vậy nói, liền để Lý Doanh Đại càng phát ra tò mò. Này tấm tiện hề hề không muốn mở miệng dáng vẻ, Kim Thiền thật sự hoài nghi ra hỏa này là cố ý, ngươi mau nói, nếu không ngày mai ban ngày không trói ngươi. Lý Doanh Đài đoạt lấy Đường Tiền Yến trong tay cả nướng, nghiêm thanh á lệnh nói. Ta nói. Lý tiểu nương tử, mệnh của ngươi tuy là vạn người không được một vương mệnh, nhưng lại bốn lượn khúc chết, đầy dây đau nhức lãng. Chẳng qua ngươi vận đạo lại là cực kỳ tốt, mệnh cách bên trong cũng không có tử môn, chỉ cần sau này tháng ngày trong vận đạo không giảm, trong thời gian ngắn vậy không chết được. Đường Tiền Yến đem cá nướng đoạt tới về sau, vừa ăn, vừa hướng Lý Doanh Đài nói. Đây là ý gì? Mệnh ngọc nhưng lại vận khí tốt. Nghe nói như thế, Lý Doanh Đài đầu tiên là sử sốt. Vận đạo tốt, nhưng mà mệnh cách lại kém, đây không phải nghịch lý sao? Cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, mệnh cách là xuất sinh trước liền đã nhất định, thần tiên khó sửa đổi, nhưng mà vận đạo thì không giống nhau. Đường Tiên Yến nói xong liền rút ra trên tóc ngân trầm, trên không trung vẽ ra mấy chục đạo lóe kim quang dây nhỏ. Trong thiên hạ này vận đạo tiểu giống với những thứ này kỳ biến, người bình thường như là đủ phải, cho dù tài sơ học tiện, cũng có thể thời niên thiếu cập đệ đăng khoa, thân không năm thước, cũng có thể phong hầu bái tướng, liền xem như phong lưu gái điếm, cũng có thể leo lên nơi thanh nhã xứng làm sĩ tộc phụ nhân. Nhưng nếu không đụng tới, mặc cho ngươi phong lưu phong khoáng, cũng sẽ tới thô bị xấu phụ, cho dù tuyệt thế xinh đẹp, cả đời vậy sợ lẻ loi hiu quạng, đầy bụng kinh luân lại bảng thượng vô danh. Nếu là một nước chi vương, cho dù không đức, không tài, nhưng chỉ cần có thể đụng tới những thứ này kỳ tuyến, vậy có cơ hội nhường thiên hạ quốc thái dân an, khai thác vạn dặm non sông. Cái gọi là vận đạo người tốt, những thứ này kim tuyến liền sẽ hướng hắn dựa vào, mà vận đạo người không tốt, những thứ này kim tuyến liền sẽ lặng lẽ rời xa, chẳng qua cho dù đụng phải những thứ này kim tuyến, vậy không có nghĩa là liền có thể nằm ngửa không lo, rốt cuộc vận đạo cùng mệnh cách là không giống nhau, hay là cần phải cố gắng tranh thủ một chút. Đường Tiên Yến cơ trong tay ngân châm huyền hóa nhìn này mấy chục đạo kim tuyến, là Kim Thiền mấy người không nhanh không chậm giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, Lý Doanh Đài đột nhiên chỉ hoãn qua tỉnh lại. Minh đích thật như Đường Tiên Yến nói, mặc dù hay là hài đồng lúc thì được lập làm đại đường thái tử, nhưng này thái tử chi vị còn ngồi chưa năm ư, thì bị vây ở Nam Hoang 13 năm. Nếu không là vận khí tốt gặp Kim Thiền, chỉ sợ sớm đã trở thành phổ độ hiển sư vị lai thân, thì càng đừng đề cập có thể trở lại đại đường. Ta đây, Đường tiên sinh, mệnh cách của ta cùng vận đạo là dạng gì? Một thằng ngoan ngoãn ngồi ở bên đống lửa không có hô âm thanh Tiểu Lạc Dương, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi Đường Tiên Yến đang nhìn đến Tiểu Lạc Dương lúc, lại đột nhiên lộ vẻ do dự. Nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhõm, giờ phút này cũng trở nên có chút thương hại. Chương 98, mệnh thiện vận bạc, vậy phải sống sót. Chương 98, mệnh thiện vận bạc, vậy phải sống sót hai đạo mệnh cách, tử môn. Lẽ nào là chỉ Kim Thiền cuối cùng sẽ bị Doanh Lâu ăn sạch sẽ sao? Kim Thiền sờ lên cằm, nhẹ nhàng hí hư một tiếng. Chỉ là đột nhiên. Đường Tiên Yến một câu, nhường đắm chìm trong tự hỏi bên trong Kim Thiền, nhanh chóng hồi phục thần trí. Tiểu muội muội, người chỉ có một lần chết, cho dù mệnh cách như kia lôi kích hỏa mục, vận đạo dường như kia đầm lầy bùn lầy, vậy phải sống sót. Dù là mệnh thiện, vận bạc vậy không có gì lớn, ngươi hay là đừng hỏi nữa đi, vì tốt cho ngươi ta cái gì cũng sẽ không nói. Lời này vừa nói ra, Kim Thiền hận không thể trực tiếp bóp vô dụng Đường Tiên Yến tấm này miệng thối. Nên nói không nói, không nên nói đã nói một đồng lớn, cuối cùng lại đến câu, ngươi hay là đừng hỏi nữa đi, vì ngươi tốt ta cái gì cũng sẽ không nói. Ngươi có thể tiện đến loại trình độ này, cũng là thế gian hiếm thấy. Tiểu nha đầu, ngươi qua đây, đừng để ý tới cái này đại lừa gạt, gia hỏa này chính là cái phi tặc mà thôi, cái gì tướng thuật, huyền đạo, hắn biết cái gì à? Kim Tiền hướng phía Tiểu Lạc Dương phất phất tay, vẫn không quên dùng ánh mắt cho Đường Tiền Yến một cái thiện ý cảnh cáo. "Đại ca ca, ta không sao." Vượt quá Kim Tiền đón trước, Tiểu Lạc Dương trên mặt thế mà không có một tia vẻ lo lắng cùng lo lắng, vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt nét mặt. "Thật không có chuyện gì sao?" Đem Tiểu Lạc Dương đặt ở trên đùi của mình, Kim Tiền hay là không khỏi lo lắng hỏi. Phải biết liền xem như chính mình, vừa nãy cũng tại lặp đi lặp lại nắm lấy về tử môn sự việc. "Ừm, năng lực tại Nưu Gia thôn gặp thấy đại ca ca, mệnh của ta cũng đã đầy đủ tốt." Tiểu Lạc Dương nheo mắt lại, hơi cười một chút. Lúc này, vậy không biết có phải hay không là gió đêm có chút rét lạnh, Tiểu Lạc Dương không ngừng mà đem thân thể đàn bạc hướng Kim Tiền trong ngực chui vào. "Ngoan." Kim Tiền ôn nhu vuốt vuốt trong ngực Tiểu Lạc Dương đầu, sau đó lại đổi một bộ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, đối với Đường Tiền Yến quát. "Cái gì chó má tướng thuật, huyền đạo, ngươi cái cửu lưu tiểu phi tặc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói lung tung, ta minh liền đem miệng của ngươi dùng lạc thiết hàn chết, sau đó kéo tại phía sau xe ngựa chơi diều." Đối mặt Kim Tiền cái kia đáng sợ đe dọa, Đường Tiền Yến bất đắc dĩ nhún vai, sau đó dùng tay đem miệng vững vàng bóp lấy. Sau nửa đêm, mắt nhìn đã bị trói lại bắt giới, nằm ngáy ho ho Đường Tiền Yến sau. Kim Tiền vậy để cho mình lâm vào giấc ngủ. Đại Tần, Hàm Dương thành, A Phòng cung. Doanh Lâu nhíu chặt nhìn Song Mi chỉ mặc một kiện áo mỏng, sắc mặt tái xanh trong lãng thư lâu trên giá sách lật tới lật lui. "Đại vương, ngài đây là đang tìm cái gì?" "Lão thần tới giúp ngươi tìm đi." Đứng ở một bên thủ thư nhân lo lắng hỏi. Trong ký ức của hắn luôn luôn xử sự không sợ hãi Doanh Lâu, bây giờ lại lộ ra bộ biểu tình này, này dường như hay là lần đầu. Có không có liên quan tới cải biến mệnh cách, vận đạo thư quyền? "Đại vương, ngài làm sao lại như vậy đột nhiên hiếu kỳ dậy rồi việc này?" Thủ thư nhân không hiểu hỏi. Lời này nói rất dài dòng. Chỉ là hoạt động một hồi, Doanh Lâu liền đã mệt thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt. "Đại vương, ngài thì không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, mệnh cách cùng vận đạo, liền xem như thiên hạ đệ nhất huyền môn người đều nhìn không thấu việc này, thì càng đừng đề cập đi sửa lại." Nhìn mệt mỏi Doanh Lâu, thủ thư nhân lòng tốt khuyên. Hắn Doanh Lâu ngẩng đầu nhìn một chút lãng thư lâu trong lít nha lít nhít sách vở về sau, bất đắc dĩ thở dài. Về tối nay Đường Tiền Yến nói với Tiểu Lạc Dương kia lời nói, Kim Thiền mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng muốn nói thật chứ không để trong lòng vậy là không có khả năng. Cứ như vậy, một đêm qua đi, thái dương dần dần dâng lên. Nhìn tới chỉ có thể chờ đợi công phá thiên tử quốc đô về sau, đi một chuyến kia đệ nhất thiên hạ huyền môn. Kim Thiền mở ra hai mắt, có hơi thổ tức mở miệng nói. Mà sau đó trong vòng vài ngày, Kim Thiền thừa dịp lúc không có người, vậy hữu hảo ép hỏi một chút Đường Tiền Yến, như thế nào mới có thể sửa đổi Tiểu Lạc Dương mệnh cách cùng vận đạo. Nhưng cuối cùng lại chỉ lấy được một cái thuyết pháp, đó chính là mệnh cách thần tiên khó sửa đổi, coi như để Tiểu Lạc Dương đụng phải khắp thiên hạ kim tuyến, cũng vô pháp cải biến mệnh cách bên trong kết quả. Xuyên địa, thủ đô, đại đường tứ đại phó đô một trong, cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Dựa vào thổ địa phì nhiêu, dựa vào núi vần quanh, lại có rộng lớn sông lớn, trừ ra kinh sư Trường An bên ngoài, thủ đô tính được là đại đường phồn binh nhất thành thị. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Kim Tiền xuống ngựa nắm tay dây thừng, lôi kéo hai con ngựa, liền hướng phía to lớn cao ngất dưới tường thành đi đến. Kỳ quái, tại sao có thể có như vậy nhiều nạn dân tràn vào thủ đô? Nhanh tới gần cửa thành lâu lúc, Lý Doanh Đài kéo ra màn xe, nghi ngờ nhìn xung quanh. Mấy năm liên tục thuế má gia tăng, phía ngoài dân chúng hết rồi đường sống, cũng chỉ có thể đến phồn hoa đại đô thành lấy cả làm ăn. Kim Tiền còn chưa mở miệng, Đường Tiền Yến lại vượt lên trước một bước. Bây giờ lập tức liền muốn nhập thành, vì không bị người xem như là giặc cướp, Kim Tiền liền sớm phải cho Đường Tiền Yến lòng ra trói buộc. Mà gia hỏa này nói đến cũng trách. Nhiều ngày như vậy, thế mà chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, lại hoặc là thì là đúng Lý Doanh Đài lại nhại. Mặc dù không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng người này rốt cuộc hữu dụng, Kim Tiền vậy chỉ có thể mặc cho hắn như thế. Dân chúng cũng đang hoài niệm 13 năm trước đây đại đường, khi đó thực sự là an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm à. Đường Tiền Yến làm bộ ngửa mặt thán, song còn liếc mắt nhíu mày không phát triển Lý Doanh Đài. Chết tiệt, đám gia hỏa này nhóm thế mà dùng đao kiếm chặt thương nạn dân không cho vào thành, ta đại đường còn chưa bao giờ có loại này hành vi. Nhìn cửa thành chật ních đông đảo nạn dân, Lý Doanh Đài tức giận trực tiếp một quyền nện vào Đường Tiền Yến trên đùi. "Cô nãi nãi, là những kia phòng giữ binh không cho vào, ngươi bắt ta vung cái gì khí a?" Đường Tiền Yến xoa có hơi sưng đùi, tức giận phàn nàn nói. "Được rồi, chúng ta vòng qua thủ đô đi." Vốn định tại thủ đô làm sơ chỉnh đốn một thiên, nhưng bây giờ tình huống này nhìn tới, dường như có lẽ đã không có biện pháp. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Doanh Đài sắc mặt trầm xuống, bây giờ nàng sớm đã không phải thái tử, căn bản cái gì cũng làm không được. "Uy, các ngươi muốn đi ta cũng không đi à? Ta còn muốn đem thái tử trong tay nửa viên kim phượng tỷ cho trộm được đâu. Thân là thiên hạ đệ nhất phi tặc người thừa kế duy nhất, này kim phượng tỷ ta thế nhưng tình thế bắt buộc." Đường Tiên Yến dừng bước lại, hướng phía bốn phía quan sát lên. "Thái tử? Hắn làm sao có khả năng có kim phượng tỷ?" Lý Doanh Đài đột nhiên sửng sốt. Đường Tiên Yến trong miệng thái tử khẳng định chỉ không phải mình, nhưng vương hậu nhi tử chính mình cùng cha khác mẹ vị kia đệ đệ, vậy căn bản không có tư cách kế thừa kim phượng tỷ a theo lý thuyết, trừ của mình này nửa viên bên ngoài ra nửa viên hẳn là tại đương nhiệm trên người Đường Vương mới đúng. "Thôi đi, trước đây ít năm ta đêm khuya xông vào Đại Minh cung lúc, tận mắt thấy Đường Vương đem nửa viên kim phượng tỷ cưỡng ép nhét vào thái tử ngực. Ta cho các ngươi nói, Đường Vương này lao đầu tử ra tay đáng hận, bẻ gãy chính mình con ruột xương sườn lúc, ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút." Đường Tiên Yến nói ra lời này lúc, đầu còn theo bản năng lắc lư mấy lần. Có thể thấy được ngay lúc đó cảnh tượng là có đủ tàn nhẫn. "Ngươi là nói, thái tử cùng kim phượng tỷ cũng tại thủ đô?" Kim Tiền đột nhiên xoay người hỏi. Chương 99, đều là đạo gia, hãy tôn trọng một chút chương 99, đều là đạo gia, hãy tôn trọng một chút. Đúng vậy à, người trong cả thiên hạ đều biết thái tử trưởng cư thủ đô, đã nhiều năm không có hồi Trường An. Nghe nói lời này, Kim Thiền kéo lại chuẩn bị đường vòng hai con ngựa, ngửa đầu đánh giá tòa này to lớn thành thị. Kim Thiền, Lý Doanh Đài hô nhỏ, nàng hiểu rõ Kim Thiền đang suy nghĩ gì. Vào Trường An giết thái tử, bây giờ Trường An xem ra là không cần phải gấp đi. Vào thành, Kim Thiền khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó quay đầu ngựa lại, liền nhanh chân hướng phía vào thành phương hướng đi đến. Đi vào cửa thành to lớn dưới, chỉ thấy nơi này sớm đã vây đầy bởi vì lặn lội đường xa mà tiểu tụy không chịu nổi nạn dân. Trên da rẻ của bọn hắn dính đầy bùn đất cùng mệt nhọc vết mồ hôi, trên người cũng không có cả áo. May mắn bây giờ còn chưa bắt đầu mùa đông, bằng không ít nhất phải có một nửa người sẽ chết trên đường. Chớ ồn ào, một đám tiệt trùng. Chỉ thấy cửa lớn dưới, một vị nhìn như phòng giữ dài nhân vật mệnh lệnh thủ hạ người dùng trường mâu đâm về đống người, để phòng bọn hắn chen vào trong thành. Mặc dù chỉ là tùy ý đâm tới, cũng không định muốn những thứ này nạn dân tính mệnh, nhưng rốt cuộc lợi nhận không có mắt, chỉ một lát sau thì có mấy ông lao đến không né tránh, bị thứ đâm thủng thân thể, có chút bị mất mạng tại chỗ, có chút thì là không ngừng chảy máu. Chẳng qua nhìn xem bộ dạng này, nếu không có kịp thời dùng thuốc, đoán chừng vậy khó công việc mấy ngày. Thủ đô thích sứ lại trường thanh đại nhân nói, muốn vào thành, một người chỉ cần 200 sâu tiền đồng, hoặc là thập ngũ đấu lương thực. Phòng giữ trưởng ngồi trên ghế, lay trong tay chiếc phiến, hướng phía đám người lớn tiếng gọi lên. Mà bên cạnh hắn còn bày một tấm bàn nhỏ, phía trên để đó gà quay và rượu ngon. Mặc dù đồ ăn cũng không tính được là thượng đẳng, nhưng cũng đầy đủ khiến cái này đói khát các nạn dân hai mắt đỏ lên. Đại nhân a, nhà ta điền đều sớm bị lấy đi, đâu còn tới lương thực a? Bọn ta đều là đến thủ đô đòi đồ ăn. Một vị đã có tuổi, toàn thân đen nhánh khô gầy lao bá, hướng về so với hắn chí ít nhỏ hơn 30 tuổi phòng giữ trưởng tội nghiệp cầu xin. Mà y phục trên người hắn cũng tràn đầy lỗ rách, ngay cả giày cũng thiếu một chỉ có thể dùng bẩn thỉu hất chân đạp trên mặt đất. Đại nhân à, triều đình có thể hay không cho bọn ta ăn một miếng ăn à, liền xem như khẩu hạt đậu sút cũng được à? Lao bá tiếp tục nói. Hạt đậu sút? Các ngươi cũng xứng. Chẳng qua này lợn ăn ta ngược lại thật ra có không ít, ngươi có ăn hay không? Phòng giữ trưởng đùa vừa cười vừa nói, xong rồi vẫn không quên cắn một cái đùi gà, thèm một chút trước mắt những thứ này các nạn dân. Lợn ăn, ta vui lòng, có thể còn sống sót ta thì hài lòng. Ta vậy vui lòng, ta đã 7 ngày chưa ăn cơm. Ta vậy vui lòng. Ra ngoài ý định, này cho xuất sinh ăn lợn ăn, thế mà tại đường đường thuộc đô cửa thành khiến cho tranh đoạn. Ha ha, cũng có, ai đều không cần chen. Phòng giữ trưởng hai tay dâng bụng, cười đến ngay cả đầu cũng dâng lên. Chỉ chốc lát, còn lại tướng phòng giữ thì từ cửa thành bên trong bưng tới từng chậu lợn ăn. Mặc dù buồn nôn hiền thối, nhưng tốt xấu không bị xuất sinh đến qua. Mà những thứ này các nạn dân còn không đợi cái chậu để dưới đất, liền tranh đoạt lên. Đại đường thế mà biến thành bộ dáng này, Đường Vương hắn rốt cục làm sao vậy? Lý Doanh Đài gấp cắn môi dưới, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt tất cả. Quản nhiều như vậy làm gì, chính mình có ăn có uống không được sao? Đường Tiên Yến lúc này đã đổi lại, trước đó bị vứt bỏ màu đỏ cúc hoa đã bảo, tiện thể còn theo trong xe lấy ra triệu quy chân đồng linh. Ngươi đây là muốn làm gì? Kim Thiền há mồm hỏi. Còn có thể làm gì, vào thành thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng rút tiền là có thể đi vào đi. Đường Tiên Yến lông mày nhíu lại, có hơi hất cằm lên, một tay lung lay đồng linh, tay kia thì bóp lấy đạo quyết. Này phô trương thanh thế dáng vẻ, lại phối hợp cái kia trương chính khí giặc giả mặt, còn thật sự có mấy phần người tu đạo sĩ dáng vẻ. Cũng cho đạo gia ta tránh ra. Đồng linh nhoáng một cái, phía trước còn đang ở tranh đoạt các nạn dân, liền trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, cho Đường Tiên Yến tránh ra một cái đi tới đường. Thiên thằng cái đó thiên tôn a. Câu khổ cứu nạn tam thanh gia a trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Ngươi là ai a? Phòng giữ trưởng không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị điệu bộ này hù dọa, chỉ hướng về phía trước ngón tay không ngừng run rẩy. Đạo gia chính là đại đường quốc sư, Chu Dương Sơn người, Triệu Quy Chân đóng cửa đại đệ tử, các ngươi những tục nhân này gọi ta Trung Nam Sơn người liền có thể. Đường Tiên Yến không nhanh không chậm, ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, trong con ngươi tận là một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Quốc sư đệ tử. Phòng giữ trưởng lắp ba lắp bắp hỏi nhỏ giọng một câu, sau đó không xác định bay đầu hướng phía bọn thủ hạ của hắn hỏi, "Uy, các ngươi có nghe nói qua quốc sư thu qua đệ tử sao?" Mọi người sôi nổi lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại không dám nói chưa từng nghe qua. Lỡ như trước mắt này tiểu đạo sĩ thật là quốc sư đệ tử, như vậy chờ hội xui xẻo khẳng định vẫn là chính mình. Này chuông đồng vàng thế nhưng sư phó lão nhân gia ông ta bản mệnh pháp khí, mà này hồng bảo thêu hoa cúc, dám hỏi này đại đường cảnh nội còn có người dám mà sao? Đường Tiên Yến giận quát một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lay động trong tay chuông đồng vàng. Thoáng chốc, chỉ thấy trên mặt đất bụi đất bị cuồng phong cuốn lên, đem bọn này quân phòng giữ nhóm vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Mà đá vụn hạt cùng cánh khô thì hung hăng chụp đánh vào trên mặt của bọn hắn, chỉ chốc lát hai má toàn bộ là vết máu. Mà một bên Kim Tiền nhìn đây hết thảy lại giữ im lặng. Mặc dù Đường Tiền Yến trong đoạn thời gian này biểu hiện vô cùng nhu nhược, thậm chí ngẫu nhiên còn bị Lý Doanh Đài bắt nạt, nhưng Kim Tiền hiểu rõ, kẻ trước mắt này chắc chắn không phải một nhân vật đơn giản. Về phần hắn vì sao một mực đi theo chính mình, Kim Tiền cũng không muốn hỏi đến, dù sao mọi người theo như nhu cầu, chỉ cần không lộ trận tướng, tại thuận lợi đến Trường An trước liền để hắn tiếp tục giả vờ nhìn đi. "Đạo trưởng, chúng ta sai lầm rồi, ngài nhanh thu thần thông đi." Phòng giữ trưởng đã bị tàn phá sắp hết rồi nhân dạng, mà hắn muốn thì gặp gềnh ra mặt, hiện tại càng là hơn biến mất mô, thậm chí còn chất đầy hòn đá nhỏ. "Hiện tại nhận biết thân phận của ta." Thu hồi chuông đồng vàng, Đường Tiên Yến vốn định cố làm ra vẻ đuốt một đuốt hàm râu, nhưng tay vừa vươn đi ra, liền phát hiện cằm của mình trống rỗng cái gì cũng không có. Nhận biết, nhận biết. Đạo trưởng, ta cái này mang ngài đi gặp lại trưởng thanh đại nhân cùng thái tử điện hạ. Tất nhiên không dám đắc tội, lại không thể xác định. Phòng giữ trưởng liền định đem cái vấn đề khó khăn này kín đáo đưa cho trong thành hai vị đại nhân. Tốt, dẫn đường. Đường Tiên Yến cất bước hướng phía trước thời điểm ra đi, vẫn không quên nhường Kim Thiền mấy người cùng nhau đuổi theo. Đạo trưởng, mấy vị này là? Đều là ta Vân Du tứ phương lúc biết nhau cao nhân, ngươi chớ nhìn bọn họ trẻ tuổi, thực chất tuổi tác sớm đã hơn trăm, cho dù sư phụ ta tới đều phải kêu một tiếng tiền bối. Nếu là khoác lác, vậy dứt khoát thì thổi lớn một chút. Dù sao cho dù không tin, vậy không ai dám chỉ phá. Cứ như vậy, mấy người thuận lợi vào cửa thành. Chỉ là tại xe ngựa bốn phía, tướng phòng giữ an bài trí ít hơn 20 cái mang theo quan đao hộ vệ. Mặc dù trên danh nghĩa là hộ tống, nhưng thực tế ý nghĩa lại không cần nói cũng biết. Kim Thiền, chúng ta cái này đi gặp thái tử. Trên xe ngựa, Lý Doanh Đài trái tim đông 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 nhảy lên. Chương 100, đại đường thứ 88 nhiệm kỳ thái tử, Lý Thái. Chương 100, đại đường thứ 88 nhiệm kỳ thái tử, Lý Thái vào Trường An, giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương. Trước đây Kim Thiền vừa đưa ra kế hoạch này lúc, Lý Doanh Đài chỉ là cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng trong lòng cũng không có mâu thuẫn. Rốt cuộc Đường Vương không chỉ cùng Phổ Độ Hiền Sư hợp tác, đem chính mình vây ở Nam Hoang 13 năm, thậm chí càng giết mình cưỡng ép đào đi Kim Vương Tỷ. Với lại đây hết thể kẻ đầu têu, có thể còn là đương triều mẫu thân của thái tử. Cho nên trong lúc vô tình, Lý Doanh Đài đối với mình vị đệ đệ này, hiện nhiệm kỳ thái tử, vậy liền hết rồi nửa phần huyết thống bên trên thương hại. Chẳng qua, làm lập tức liền năng lực nhìn thấy quá giờ tí, Lý Doanh Đài trái tim lại càng nhảy càng nhanh. Rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại thái tử dường như chưa từng có ra hại qua chính mình. Huống chi làm năm còn đang ở Trường An lúc, vị này tuổi nhỏ tiểu đệ đệ luôn luôn đi theo chính mình phía sau cái mông đảo quanh. Doanh Đài, đang ở vương gia rất nhiều chuyện chúng ta chỉ điểm lợi và hại, đừng đi suy xét đúng sai. Kim Thiền xoay người, mà con ngươi sáng ngời trong, dường như có lẽ đã xem thấu tất cả. Ta biết. Lý Doanh Đài thật dài hít một hơi thật sâu, làm sơ một lát sau, ánh mắt vậy lại lần nữa biến kiên định lên. Loại chuyện này cho dù Kim Thiền không nói, Lý Doanh Đài từ lâu đã làm xong giác ngộ. Tại vương gia, thân tình liền tựa như kia trong gió lốc lá khô, vừa chạm vào tức ái. Mà kia cao cao tại thượng vương vị, phía dưới từ lâu chất đầy mùi hôi thi hải. Bất kể ai đạp lên, đều sẽ nhiễm lên một thân huyết cấu. Ừm. Kim Thiền đáp nhẹ một tiếng, kéo ra màn xe hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mà lúc này, chỉ thấy đi tại xe ngựa phía trước Đường Tiên Yến, bước ra bước chân thư thả lại phối hợp cái kia quang minh chính đại ngũ quan, nghiêm chỉnh một bộ thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt bộ dáng. Khu, khu. Kim Thiền vốn là nghĩ nhắc nhở một chút Đường Tiên Yến, chính mình có lời muốn nói với hắn. Nhưng người nào biết ra hỏa này tựa hồ là hiểu sai ý, thì thầm đối với xe ngựa so một cái hiểu rõ thủ thế sau. Liền ho nhẹ một tiếng, nhường bốn phía những hộ vệ này tăng nhanh tiến về hành cùng nhịp chân. Được rồi. Kim Thiền lúc này cũng không muốn vô cùng thao tin, dù sao này thái tử sớm muộn muốn gặp, so với đêm khuya xông vào hành cung, không bằng trước như thế đi qua nhìn một phen lại nói. Chỉ là không biết này Triệu Quy Chân tiền bối thân phận, có thể giấu giếm bao lâu cũng không biết. Đại ca ca, ngươi thì không lo lắng Đường tiên sinh dọc theo con đường này là đang gạt chúng ta sao? Tiểu Lạc Dương lôi kéo Kim Thiền góc áo, đem cái đầu nhỏ đến gần sau thấp giọng hỏi nói. Hán tử vừa mới bắt đầu ngay tại lừa gạt, chỉ bất quá con mắt của nó cũng không tại chúng ta. Kim Thiền cười cười, vô cùng chắc chắn nói. Khi thực tại mấy cái trong buổi tối, Kim Thiền đã không chỉ một lần âm thầm thăm dò qua Đường Tiên Yến. Cho dù vì chính mình làm mồi nhử, nhưng đối phương vẫn như cũ không hề bị lay động, thậm chí ngay cả một nháy mắt tâm trạng biến hóa đều không có. Trừ ra ăn uống ngủ nghỉ ngủ bên ngoài, thì là đúng mấy người chạy gió, tán gẫu. Kim Thiền, ngươi nhìn xem chỗ nào? Đột nhiên, Lý Doanh Đài liền vội vàng kéo Kim Thiền cánh tay, dùng ngón tay chỉ hướng ngoài cửa sổ. Phổ Độ Miếu. Chỉ thấy đường đi phía trước, một tòa cao cao đứng lên đồng thời to lớn hùng tráng màu trắng miếu thờ lập ở trước mắt. Cửa miếu bảng hiệu bên trên thì dùng kim dịch viết Phổ Độ Miếu ba chữ to. Mà nơi này hương hỏa cường thịnh, rất nhiều bách tính ngay cả cửa lớn cũng không chen vào được, chỉ có thể quỳ lạy tại trước cửa ngôi đền dập đầu cầu nguyện. Ha ha, nhìn tới Phổ Độ Hiền Sư ra hỏa kia, thật đem chính mình so sánh kia Tây Thiên chư Phật. Lý Doanh Đài khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nam Hoang 13 năm, lại thêm tại tiểu Tây Thiên bị Phổ Độ Hiền Sư đoạt thân. Nghĩ tới những việc này, Lý Doanh Đài hận không thể đi đập tòa này miếu hoang. Các vị đạo trưởng, chúng ta đến. Đội ngũ đứng tại Phổ Độ Miếu bên ngoài, phòng giữ lâu là túi lầu xuống, hướng phía trong xe mấy người thận trọng nói. Mà bốn phía đến thỉnh nguyện thắp hương thuộc đô bách tính cũng đã ngoan ngoãn nhường ra một cái thông đạo. Chỉ là chẳng biết tại sao, những người này ở đây nhìn thấy Đường Tiên Yến đó là loẹt loẹt đạo bào về sau, tất cả đều lộ ra một bộ chán ghét nét mặt. Không phải đi hành cung sao? Đường Tiên Yến liếc liếc bốn phía một chút, hỏi: "Đạo trưởng, thái tử lâu dài tại miếu bên trong tụng kinh niệm Phật, rất ít ở tại hành cung bên trong, với lại lại trưởng thanh thích sứ vậy thường xuyên hầu ở thái tử bên cạnh." Nghe nói lời này, Kim Thiền trong mắt, trong lòng ngược lại mừng rỡ lên, rốt cuộc so với hành cung bên trong đề phòng sơ nghiêm, nơi này ngược lại càng hiếu động hơn tay. Các vị đạo hữu, mời theo ta cùng đi gặp đại đường thái tử. Kim Thiền cũng là học theo, giơ lên cái eo dưới chân đi lại nhẹ nhàng như gió, trong lúc giơ tay nhấc chân đồng dạng lộ ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Rốt cuộc mình bây giờ thế nhưng quốc sư Triệu Quy Chân tiền bối này như trang không như sợ sẽ khiến hoài nghi. Mà Tiểu Lạc Dương cũng là theo sát phía sau, mặc dù không bằng Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến như vậy trang giống như lúc, nhưng cũng may có loại tiên đồng cảm giác. Lý đạo trưởng, chúng ta cái kia xuống xe. Kim Thiền nhìn còn tại ngây người Lý Doanh Đài, vội vàng tại ngoài xe mở miệng nhắc nhở. Ta cái này tiếp theo. Dứt lời, Lý Doanh Đài liền gấp rút xuống xe. Nếu nói còn lại ba người đều tập được 7 phần thần vận, như vậy Lý Doanh Đài giờ phút này càng giống là một vị tiểu đạo đồng, chuyên môn phụ trách tứ hậu đạo trưởng nhóm sinh hoạt thường ngày cái chủng loại kia. Dọc theo đại lộ đi vào phía trong, chỉ thấy bố cục của nơi này cùng tiểu Tây Thiên Phổ Độ giáo gần như giống nhau. Khắp nơi đều là phổ độ hiền sư Phật tượng. Ngay cả nguyên bản trung nguyên miếu thờ bên trong, Thiên Vương điện bên trong 4 tôn Thiên Vương tượng cùng Vi Đà tượng Bồ Tát cũng đều đổi thành phổ độ hiền sư. Vượt qua sơn môn, đi ngang qua đại hùng bảo điện sau, liền nhìn thấy 10 cái người mặc kim giáp cầm trong tay binh khí kim nô vệ, trấn giữ nhìn thông hướng hậu viện cửa lớn. Đạo trưởng, hậu viện này là không mở ra cho người ngoài, qua nhiều năm như vậy chỉ có thái tử mấy người đi vào, mời ngài cho ta đi thông báo một tiếng. Phòng giữ trưởng túi đầu không lưng về sau, liền vội vã chạy hướng về phía kim nô vệ bên người. Lại qua một nén nhang, chỉ thấy cửa lớn đột nhiên mở ra, một vị nhìn như thái giám hoa quan, bước lấy tiểu toái bộ đi tới kim tiền mấy người bên cạnh. Các vị đạo trưởng, xin hỏi vị nào là Triệu Quốc sư đệ tử a? Lanh lảnh chói tai, bất nam bất nữ âm thanh, nhường lần đầu tiên nhìn thấy thái giám tiểu Lạc Dương giật mình. Vân đạo là Trung Nam Sơn người, đây là gia sư tín vật. Đường Tiên Yến từ trong ngực xuất ra chuông đồng vàng đợi tới. Lao nô cũng không dám đụng quốc sư pháp khí. Lao thái giám vội vàng xua tay. Phải biết đã từng có vị hoạn quan bởi vì không cẩn thận đụng phải quốc sư áo bào, cùng ngày liền bị ném vào lò trong luyện thành đan dược. Cái này đích xác là quốc sư đồng linh, các vị xin mời đi theo ta. Một mét có hơn, Lao thái giám cẩn thận chu đáo một phen về sau, liền không người nói. Đi. Đem đồng linh lại lần nữa thu hồi trong ngực, Đường Tiên Yến đạo bào vung lên, liền hướng phía hậu viện trong môn đi đến. Chỉ là vừa vào hậu viện, cảnh tượng trước mắt quả thực nhường mấy người giật mình. Phổ độ miếu hậu viện đúng là một tòa khác miếu thờ. Hơn nữa còn năm đó ở đại đường đâu đâu cũng thấy truyền thống miếu thờ. Tứ đại thiên vương, Vi Đà, thần trung mộ cổ, văn thủ, phổ hiền, quan thế âm, đủ loại kiểu dáng Phật tượng rực rỡ muôn màu. Chỉ là nơi này trừ ra kim nô vệ bên ngoài, mà ngay cả một cái tăng nhân cũng nhìn không thấy. Các vị nếu là đạo gia tiên trưởng, lão nô vậy cũng không có cái gì giấu giếm. Chúng ta thái tử điện hạ theo không vì lệ phổ độ hiền sư. Lão thái giám vừa đi, một bên nhỏ giọng thì thầm đối với mấy người giải thích nói. Cứ như vậy một đường đi tới chính điện, lão thái giám dừng bước, xoay người lại hướng phía kim tiền mấy người mở miệng, thái tử điện hạ còn đang ở lễ Phật bên trong, mời các vị đợi một lát. Chỉ thấy Phật đường bên trong, một ngư âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một vị người mặc một mạc tăng y thanh niên, thành tín quỳ lạy trên mặt đất, mà hắn một bên vân vê Phật châu, một bên nhẹ nhàng mở miệng thì thầm. Ngã Phật Từ Bi, Lý Thị Đại Đường thứ 88 nhiệm kỳ thái tử, Lý Thái, ở đây thành tâm khẩn cầu Phật tổ, phù hộ ta xa như vậy tại Nam Hoàng tỷ tỷ Lý Doanh Đài, có thể bình an không lo thuận lợi về đến Trường An, ta nguyện một thế tích đức làm việc thiện, bái nhập bên trong Phật môn hôm nay hơi chậm một chút, ngại quá. Trước mấy ngày thức đêm, thực sự có chút xui xẻo không ở chương 101, thái tử, tỷ tỷ ngươi muốn trở về chương 101, thái tử, tỷ tỷ ngươi muốn trở về đại ẩn tại thuộc đô chùa. Miếu bên trong, Phật đường, Phật tượng, bàn thờ bên cạnh. Một người mặc cà sa khô gầy lão hòa thượng gõ lấy trong tay một ngư, cục phát ra tiếng vang. Trung ương bộ đoàn bên trên, đường quốc thứ 88 nhiệm kỳ thái tử Lý Thái, thành tín quỳ lệ trên mặt đất. Vê lấy trong tay Phật châu, hướng chư Phật thỉnh nguyện. Phương trượng, ngài thì cho ta quy y đi, này thái tử chi vị ta thật là mệt mỏi, chờ ta quy y ngã Phật về sau. Tất mỗi ngày là tỷ tỷ cầu phúc nhường nàng trở về, trong lòng ta này đại đường thái tử chi vị mãi mãi là thuộc về nàng. Chỉ thấy Lý Thái nhẹ nhàng thả ra trong tay Phật châu, sau đó chắp tay trước ngực, đặt ở trên trán, hướng phía trước lao hòa thượng, thật sâu quỳ lạy trên mặt đất. Thái tử điện hạ, ngài điều này thực làm khó bần tăng ta, đường vương có thể cho phép ngài tại đây ngọa long thiền tự bên trong tĩnh tu, đã là thiên đại vương ân, sớm muộn có thiên, điện hạ vẫn là phải về đến Trường An, đi kế thừa kia đường vương vị trí. Lao hòa thượng vẫn tại gõ bắt đầu bên cạnh một ngư, nhưng trên mặt đã có chút ít kinh sợ. Bây giờ đại đường năng lực cung phụng Phật môn hương hòa chỗ, trừ ra quỷ kia tăng phổ độ hiển sư miếu thờ bên ngoài, còn có thể có như thế một chỗ thanh tịnh địa đã là vô cùng không dễ dàng. Nếu để cho đường vương hiểu rõ, thái tử ở chỗ này quy y xuất ra, kia tất cả ngọa long thiền tự chỉ sợ trong vòng một đêm thì lại biến thành cho tàn. Ha ha, kế thừa vương vị Lý Thái ngước đầu nhìn lên nhìn trước người to lớn kim thân Phật tượng, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, dường như có loại thật sâu cảm giác bất lực. Mà hai cái con ngươi vậy ảm đạm vô thần, giống như sớm đã tâm bất do kỷ. Lúc này ngoài cửa, vì Phật đường vắng vẻ, bốn phía lại vô cùng u tĩnh. Lý Doanh Đài cùng Kim Tiền hai người đem trong đường đối thoại nghe là rõ ràng, nghiêng người thoáng nhìn, ngược lại là vượt quá Kim Tiền đoán trước, chỉ thấy Lý Doanh Đài trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khỏe mắt có hơi rủ xuống một chút. Các vị đạo trưởng, thái tử điện hạ đã lễ Phật hoàn tất, mời các vị đi theo ta. Lão thái giám cung không lưng về sau, liền nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chụp vang chính điện cửa lớn. Đông 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 vào. Phật đường bên trong, giọng thái tử nhẹ nhàng truyền ra. Mở cửa lớn ra, lão thái giám đầu tiên là đứng ngoài cửa, trong chiều bái, sau đó mới mở miệng nói, thái tử điện hạ, ngoài cửa có vị tự xưng là quốc sư đệ tử đạo trưởng cùng hắn đạo hữu nhóm cầu kiến ngài. Triệu Quy Chân. Lý Thái lông mày phong nhân lại, trong giọng nói có chút không vui. Với lại kỳ quái nhất là, Lý Thái thế mà gọi thẳng quốc sư kỳ danh. Phải biết hiện tại đại đường, quốc sư địa vị có thể nói là dưới một người, tại nhiều khi, đường vương đều sẽ nghe hắn ý kiến. Ngay cả vương hậu cũng đối với quốc sư xem trọng có thừa, còn lại vương công quý tộc nhóm càng là hơn khách khí, không dám đắc tội. Thậm chí đương triều tể tướng đều cần đi tự mình lôi kéo. Không thấy, bạn cung hôm nay lễ Phật lúc cơ thể cảm thấy khó chịu, để bọn hắn một tháng. Nửa năm sau lại đến đi. Lý Thái a một tiếng sau, liền đứng dậy phất tay áo, chuẩn bị trở về chính mình tiền phòng đi nghỉ ngơi. Chỉ là này vừa ra cửa, Đường Tiên Yến liền lập tức sẽ tới, một bên dùng con mắt vụng trộm dò xét Lý Thái Ngực, một bên được chắp tay lễ. Thái tử điện hạ, ta phụng gia sư đạo lệnh, có chuyện quan trọng tương thảo. Hừ, ta không phải nói nha, bản cung cơ thể khó chịu, các ngươi một năm sau lại đến đi. Nguyên bản nửa năm, trong nháy mắt thì lại trở thành một năm. Nhìn xem bộ dạng này, nếu là hỏi lại mấy lần, chỉ sợ cũng lại biến thành tiếp sau tạm biệt. Đang lúc Lý Thái nhíu mày liếc nhìn bọn này đạo sĩ rầm lúc, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngừng lưu tại trên người Lý Doanh Đài. Tỷ chỉ là tiếng nói này còn không rơi xuống, kia đối tượng như gặp phải cố nhân đôi mắt, lại biến lạnh lẽo lên. Lông mi hình như, nhưng tuổi tác, dáng người, hình dạng đồng đều không giống nhau, nhìn tới ta là thực sự bệnh. Lý Thái thầm nghĩ, mà này trong chốc lát xuất thần, lại làm cho Lý Doanh Đài cùng Kim Tiền hai người giật mình, trong lòng toàn diện thầm nghĩ, chẳng lẽ lại này tiên nhân bị mất hiệu lực. Chẳng qua còn có một người vậy phát hiện một chút manh mối. Đó chính là đứng ở ba bên người thân Đường Tiền Yến, chỉ thấy đôi mắt ti hí của hắn hạt châu, tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, tựa hồ là đang lưu đồ sự tình gì đồng dạng. Hồi phòng, bản cung mệt rồi ạ. Lý Thái hướng phía lão thái giám phân phó một tiếng về sau, liền vung áo rời đi. Các vị đạo trưởng, các ngươi vậy nhìn thấy, điện xuống thân thể mảnh mai, đã nhiễm bệnh nặng, nếu không các vị một năm sau lại đến. Lão thái giám nói nhỏ một tiếng về sau, liền đi theo Lý Thái rời đi Phật đường. Lúc này, Kim Tiền túi đầu nâng cầm lên, suy tư lên. Rốt cuộc đây không phải đơn thuần một kiện, vì giết người mà đi giết người chuyện. Có các mặt vấn đề, cần tại động thủ diệt trừ Lý Thái trước hỏi rõ ràng mới được. Nhưng mà này chùa miếu bên trong, phu cận năng lực nhìn thấy kim nô vệ nói ít thì có mấy trăm người. Càng đừng đề cập âm thầm cất giấu cái khác thủ vệ. Mặc dù cưỡng ép bắt đi Lý Thái, cũng là có niềm tin chắc chắn. Nhưng nếu làm như vậy, hội đánh cỏ động rắn nhường Trường An dẫn tới đề phòng. Huống chi như là động thủ thật, trừ ra chính Kim Thiền bên ngoài, Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương an toàn thì không nhất định có thể bảo chứng. Xem ra muốn thần không biết quỷ không hay tiếp cận Lý Thái, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mà liên tại Kim Tiền chuẩn bị nhớ kỹ chùa miếu cùng vào kim nô vệ bố cục lúc, đột nhiên điện hạ gia sư tại Nam Hoang gặp tỷ tỷ của ngươi tiền nhiệm đại đường thái tử Lý Doanh Đài. Ngay tại Lý Thái đi ra xa mấy chục mét bên ngoài, chỉ thấy Đường Tiền Yến kẹt tạp cuống họng hướng phía bầu trời hét lớn một tiếng. Mà một tiếng này không chỉ nhường Lý Thái sững sờ ngay tại chỗ, cũng làm cho bên cạnh Lý Doanh Đài bản thân giật mình. Chẳng qua Lý Doanh Đài nghĩ lại nghĩ một chút, trong vòng mấy ngày này chính mình cũng không có tại Đường Tiền Yến trước mặt bại lộ tên. Ngươi nói cái gì? Lý Thái nhanh chóng vòng trở lại, vẻ mặt kích động hướng phía Đường Tiền Yến hỏi. Điện hạ, gia sư lần này để cho ta tới trước, có hai chuyện muốn ta nói cho ngươi biết. Thứ nhất, chính là tỷ tỷ của ngươi Lý Doanh Đài còn sống sót, sư phụ ta lão nhân gia ông ta tại Nam Hoàng gặp được nàng. Chuyện thứ hai, trước không cần quản chuyện thứ hai, ta hỏi ngươi, tỷ tỷ của ta thật sự còn sống không? Nàng lúc nào có thể về đến Trường An? Lý Thái ngắt lời Đường Tiền Yến, dắt lấy đôi phương cổ áo, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Chẳng qua dù sao cũng là đương nhiệm đại đường thái tử. Vẹn vẹn qua mấy giây, Lý Thái liền buông hai tay ra khôi phục đông cung dáng vẻ. Thái tử điện hạ, chúng ta hay là trước tiên nói một chút chuyện thứ hai đi. Đường Tiên Yến trong lòng lau vệt mồ hôi, sao này đại đường thái tử vừa nghe đến tỷ tỷ tên về sau, lại đột nhiên biến thành như vậy. Cho dù là sao vui vẻ cũng không trở thành như thế a. Chẳng lẽ trước mắt này thanh tú tiểu thái tử, hắn Đường Tiên Yến lông mày trong nháy mắt nhăn thành bát tự hình, hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, lộ ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Chuyện thứ hai trước không đổi, Cao công công ngươi nhanh chóng đi trai đường chuẩn bị yến, ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy vị này đạo trưởng. Lý Thái này trở mặt nét mặt, nhường bên cạnh Lý Doanh Đài nâng lên mày ngài. Làm năm cái đó tiểu thí hại, sao làm tới thái tử sau hay là này tấm cả kinh một mới đức hạnh. Các vị, chúng ta trai đường mời. Lý Thái đưa tay hướng phía mấy người mời nói. Đi. Trai đường trong. Hương lô lượn lờ, hương khói lượn lờ. Một cái bàn tròn lớn bên trên, bày năm phó bát đũa cùng chén trà. Cuối cùng chương 100, chính mình trước cảm động dưới. Vậy cảm tạ các vị các huynh đệ tỷ muội cho tới nay ủng hộ. Cảm tạ, tam sinh duyên cờ bao, đại lao khen thưởng 1.200 điểm đệ. Cảm tạ, say hạ nguyệt, đại lao khen thưởng 2 tấm vé tháng. Cảm tạ, từ đạo hữu bất tử mẹ hắn chết bần đạo. Đại lao khen thưởng 2 tấm nguyện phiếu. Chương 102, Triệu Quy Chân bạn thân tới chơi. Chương 102, Triệu Quy Chân bạn thân tới chơi. Các vị đạo trưởng, đây là theo Trường An mang tới cô trừ tử duẫn, các vị mời nhấm nháp. Lý Thái vừa mới dứt lời, liền thấy một cái tiểu thái giám cầm một ngụm bạch bình trà sứ, cho Kim Thiền mấy người rất cung kính châm trà đổ nước. Đạo trưởng, tỷ tỷ của ta hiện tại ở đâu? Nàng hiện tại an toàn sao? Khi nào có thể về đến Trường An? Có thể hay không liên hệ với nàng? Còn không đợi Đường Tiền Yến đem nước trà đưa đến bên miệng, cũng chỉ thấy Lý Thái hai tay chống nhìn cái bàn, cúi người về phía trước, đưa ra liên tiếp vấn đề. Khu khu bị sặc đến Đường Tiền Yến liên tục ho khan vài tiếng, sau đó vội vàng đỡ lấy thân thể, giả vờ cao thâm nói, thái tử điện hạ, Lý Doanh Đài nghĩ muốn trở lại Trường An chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Này ta biết, phụ vương hắn. Lý Thái cúi thấp đầu, đột nhiên biến có chút ủ rũ. Về Đường Vương đối với Lý Tổn Hiếu tướng quân ra lệnh, thân làm Đông cung thái tử, Lý Thái rõ ràng. Chẳng qua gia sư nói, tạm thời không cần lấy Lý Doanh Đài tính mệnh, lưu làm ngày khác còn có đừng có dùng, với lại đã tiễn mật quyển đi đến Trường An. Chẳng qua muốn nhường thái tử điện hạ tỷ tỷ thuận lợi rời khỏi Nam Hoang, còn cần. Nhìn trước mắt tiểu thái tử, đem tất cả tâm trạng cũng khắc trên mặt, Đường Tiên Yến không chút do dự tiếp tục lắc lư nói. Với lại cũng không nói lời nào đấy, cứ như vậy treo đương nhiệm đại đường thái tử. Còn cần gì? Lý Thái hai tay thật chặt địa nắm cùng nhau, đầu ngón tay vì dùng sức mà biến trắng bệnh, ngay cả thanh âm kia cũng trở nên có chút khàn khàn, run rẩy. Thân làm thái tử, đang nghe tỷ tỷ thông tin về sau, nội tâm lo lắng thế mà không có ẩn tàng một kia. Cần Kim Phượng tỷ. Đường Tiên Yến nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói. Hắn ở đây nhìn xem Lý Thái phản ứng, như cái này ngốc thái tử thật có thể vì Lý Doanh Đài giao ra kia nửa viên Kim Phượng tỷ, vậy đơn giản là quá rất qua, thỉnh mình tới lúc tự mình đi trộm. Gia sư nói, cần phải mượn nửa viên Kim Phượng tỷ mới có thể mở ra Nam Hoang bình chướng, nhường điện hạ tỷ tỷ thuận lợi về đến Trường An. Nhìn Lý Thái xuất thần dáng vẻ, Đường Tiên Yến lại thêm một mùi lửa. Mặc dù hắn như cẩn thận đi nắm lấy liền sẽ phát hiện trăm ngàn chỗ hở, nhưng đã rối loạn tấc lòng Lý Thái, căn bản không tâm tư suy nghĩ. Điện hạ, nghe gia sư nói, này nửa viên Kim Phượng tỷ ở trên người của ngươi, ngươi nhìn xem. Cái gì cũng không cần nói, ta cái này đi cứu tỷ tỷ. Lý Thái đột nhiên chụp về phía cái bàn đứng lên, lực đạo này ngay cả trên bàn chén trà đều bị chấn lật ra mấy ngọn. Khúc khúc điện hạ, cơm chay đến, nếu không ngài cùng vài vị đạo trưởng ăn cơm trước, về phần Lý Doanh Đài sự việc, có thể sau khi cơm nước xong lại tỉ mỉ trò chuyện chi tiết. Ngay tại Lý Thái chuẩn bị trực tiếp lôi kéo Đường Tiền Yến cùng Kim Tiền mấy người khi xuất phát, đứng ở cửa nhà vị kia lão thái giám ho nhẹ một tiếng. Cao công công, ta điện hạ, hay là trước dùng nữa đi. Không giống nhau Lý Thái nói hết lời, vị này lão thái giám thế mà xen vào nói. Với lại này hoạn quan nụ cười, thấy thế nào cũng không giống như là người làm trong nhà đối với chủ tử định nói. Được rồi, các vị đạo trưởng là ta thất thố, chúng ta hay là ăn cơm trước đi. Lý Thái giờ phút này dường như là quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi xuống ghế, ngay cả trên mặt nét mặt cũng trở nên dầu dĩ không vui vẻ lên. Này lão thái giám không đơn giản a. Kim Thiền xem xét mắt này vị diện cho trắng non còn có chút mập ra, khóe miệng vẫn luôn treo lấy mỉm cười hoạn quan. Loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Làm năm đại tần vương cương vừa qua đời lúc, Triệu Cơ liền an bài kiểu này lão âm nhân, trên danh nghĩa là đi phục thị doanh lâu, thực tế lại là giám thị cùng điều khiển. Vì chùa miếu có nhiều bất tiện, mang thức ăn lên người làm trong nhà vậy theo nha hoàn đổi thành thái giám. Mà rất nhanh, trên cái bàn tròn thì lục tục no ngoe bày đầy phong phú thức ăn. Đạo trưởng, ngài đừng nhìn đây đều là đồ ăn chay, nhưng đều là ta nhường trai đường cố ý tỉ mỉ chuẩn bị. Chỉ là này la han chay, thì dùng trọn vẹn 68 chủng trong núi chân vị chế biến mà thành, mà này cảm giác cùng thịt gà tương tự bát bảo kê. Cũng là dùng đậu hũ cùng loài nấm xào nấu mà thành. Nhìn thấy ra, lúc này Lý Thái khi biết Lý Doanh Đại thông tin về sau, đã hoàn toàn đổi một bộ thái độ. Đâu còn có mảy may đại đường thái tử binh nghiêm. Điện hạ, vừa nãy bị kêu hoạn quan là. Ngay tại truyền thái sau khi kết thúc, Cao công công cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại người nào không biết, ta mặc dù làm thái tử nhưng vừa không có quyền cũng không có thế, ngay cả bên người Cao công công cũng là phụ vương sắp đặt đến giám thị ta. Lý Thái này cô đơn nét mặt, ngược lại để uống trà Kim Thiền cảm thấy bất ngờ. Theo lý thuyết, Lý Doanh Đài bị nhốt Nam Hoang về sau, Lý Thái tuyệt không phải như vậy a. Huống chi Lý Thái mẫu thân, đại đường vương hậu còn cùng mánh khóe che trời quốc sư là quen biết cũ, loại tình huống này càng không nên xảy ra mới đúng. Đạo trưởng, nếu không như vậy, tối nay buổi trưa ngươi đến căn phòng tiếp ta, chúng ta thì thẩm tiến về Nam Hoang đi cứu tỷ tỷ. Đột nhiên, chỉ thấy Lý Thái cúi người xuống, thừa dịp Cao công công không tại lúc, lặng lẽ đối với Đường Tiên Yến nói. Điện hạ, này chỉ sợ. Đường Tiên Yến vốn còn muốn giả bộ một đợt, nhưng lại bị Lý Thái trực tiếp ngắt lời. Đừng chỉ sợ, chúng ta muộn xuất phát một thiên, tỷ tỷ thì nhiều một phần nguy hiểm, vậy cứ thế quyết định, buổi tối mời các vị đạo trưởng tới đón ta. Đúng rồi, tất nhiên đạo trưởng là triệu về, là quốc sư đệ tử, như vậy này chùa miếu trong Kim Lô vệ thì giao cho ngươi. Nhìn xem một mặt hầu gấp Lý Thái, ngay cả Kim Tiền cũng đang nghi ngờ, gia hỏa này thật là đại đường thái tử sao? Nếu quả thật như Lý Thái nói, chính hắn vừa không có quyền cũng không có thế, ngay cả bên người lao thái giám đều là đường vương an bài người. Như vậy hiện ở loại tình huống này, liền triệt để làm rối loạn Kim Tiền vốn có kế hoạch. Hô thở dài ra một hơi, Kim Tiền quay đầu mắt nhìn ăn uống Lý Doanh Đài, chỉ thấy trên mặt của nàng hào không gợn sóng, dường như là ở bên nghe một kiện không thể làm chung sự việc. Điện hạ, đạo trưởng Hạc Bình ông cầu kiến. Tại mấy người ăn uống lúc biến mất đã lâu, Cao công công đột nhiên xuất hiện. Không thấy, liền nói ta cơ thể lên án, nhường hắn 3 năm sau lại đến. Lý Thái không nhịn được phất tay từ chối, thậm chí ngay cả đầu cũng không nguyện ý nhấc một chút. Điện hạ, cái này không được đâu, đạo trưởng Hạc Bình ông thế nhưng quốc sư bản thân, với lại lại là ta đại đường Tư Thiên giám giám chính, hay là vị này tiểu đạo trưởng sư thúc, không thấy dường như thất lễ. Mặc dù Cao công công nhìn như là tại hỏi, nhưng luôn ở dưới ý nghĩa, lại cũng không tính nhường Lý Thái từ chối. Vậy được rồi, ta sao đem cái tầng quan hệ này đem quên đi. Trải qua Cao công công nhắc nhở, Lý Thái cũng mới nghĩ tới như thế một góc dạng. Đạo trưởng, người xem có thể hay không để cho ngài sư thúc vậy giúp chúng ta một tay, dù sao những thứ này Kim Ngô vệ nhóm mỗi cái cũng tổn chữ một tia quốc vận mang theo, thêm một người giúp đỡ liền nhiều một phần bảo đảm. Lý Thái vẻ mặt chân thật, ngốc núc ních đối với trên trán đã đổ mồ hôi Đường Tiền Yến nhỏ giọng nói. Điện hạ, sư phụ ta vị này bạn thân muốn không phải là đừng thấy vậy. Đường Tiền Yến nuốt ngụm nước bọt, hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Các vị độc giả đại đại nhóm, cốt truyện vì cần nhận trước khải về sau, có đôi khi có lẽ sẽ bình thản một chút, nhưng cũng không phải vì thủy văn, vì chưa từng có độ tình tiết lời nói, đến tiếp sau chuyện xưa phát triển, có thể biết cảm giác đột ngột. Chương 103, Hạc Bình ông cùng đầu người thân chim tiên hạc đồng tử. Chương 103, Hạc Bình ông cùng đầu người thân chim tiên hạc đồng tử. Đại đường, Tư Thiên giám. Đưa thân vào Tam tỉnh lục bộ, hữu tự ngũ giám, Đông cung bên ngoài. Lệ thuộc vào Đường Vương trực tiếp quản lý. Không chỉ vì quốc gia quan sát thiết tượng, tính tiết khí, thôi lịch pháp, định bốn mùa. Thậm chí còn tham dò phong thủy, là Đường Vương tìm kiếm ẩn nó ở đại đường quốc trong đất vận đạo, xem bói cắt hùng, biết người toi mạng các loại. Chẳng qua 13 năm trước đây, từ Triệu Quy Chân đảm nhiệm quốc sư sau, liền cưỡng ép bãi miễn lúc ấy Tư Thiên giám giám chính, đổi thành chính mình là bạn, Hạc Bình Ông. Mà Hạc Bình Ông thở nhỏ tôn sùng trên trời kia khống chế thế gian tuổi thọ lao tiên nhân, Nam Cực Tiên Ông. Thế là Hạc Bình Ông tại Huyền Đạo hơi có sở thành lúc, hắn liền cho mình lấy một cái đạo hiệu, Nam Vương Tiên Ông. Tiểu đạo trưởng, Hạc đạo trưởng nếu là ngài sư phó bản thân, hô hào lễ tiết ngài có phải hay không cũng nên gặp một lần. Cao Công Công mặc dù giọng nói cung kính, thái độ thành khẩn. Nhưng ngoài phòng thì thầm tụ tới Kim Lô vệ nhóm, lại biểu lộ vị này lão hoạn quan căn bản cũng không tin tưởng Đường Tiền Yến trong miệng chuyện ma quỷ. Khu khu, bần đạo mấy ngày nay bởi vì tịch cốc ăn đau bụng, muốn trước đi chỗ đó ngũ cốc luân hồi chỗ một chuyến. Mãi mãi, Lý Quỷ gặp phải Tống Giang, này nếu không chạy tuyệt đối sẽ để lộ. Chẳng qua nắm nhìn từ đạo hữu bất tử bần đạo lý niệm, Đường Tiền Yến lập tức lại mở miệng nói thêm. Ba vị này đạo trưởng đều là sư phó tiền bối, để bọn hắn đứng trước. Để bọn hắn trước cùng sư thúc ta luận đạo, đối đãi ta sắp xếp rơi này một thân chọc vật sau trở lại. Nói xong, chỉ thấy Đường Tiền Yến vậy không để ý tới Lý Doanh Đài kia giết người ánh mắt, liên liên vội vàng đứng lên chuẩn bị chuồn đi. Trung Nam Sơn người cần gì phải vậy, người tu hành lẽ nào ngay cả điểm ấy cũng nhịn không được sao? Còn không đợi Cao Công Công ra tay, Kim Thiền dẫn đầu đứng dậy, lấy tay đặt tại Đường Tiền Yến trên bờ vai, đem hắn lại lần nữa ấn vào trên ghế ngồi. Kim đạo trưởng, đường nhỏ ta bụng thực sự có chút khó chịu, ngươi nhìn xem. Nghe lấy. Còn không đợi Đường Tiền Yến nói hết lời, Kim Thiền liền ở trên cao nhìn xuống chừng đối phương một chút, dùng đến không thể phản bác giọng nói gầm nhẹ một tiếng. Đường nhỏ không đi còn không được mà cứ như vậy, Kim Thiền dưới mí mắt rủ xuống, dường như ngủ không phải ngủ tiếp tục ăn cơm. Mà lúc này trên cái bàn tròn, cũng chỉ có Lý Thái cùng Tiểu Lạc Dương hai người cùng chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Một cái là vì ngốc, không nhìn ra một ít đầu mối. Một cái thì là bởi vì tín nhiệm. Cứ như vậy, mãi đến khi nửa cái bàn thái đều nhanh ăn xong lúc. Ha ha, nghe nói ta vậy đạo hữu thế mà thu đồ đệ. Bản đạo thực sự là thế hắn vui vẻ a. Đột nhiên, Ngọa Long Thiền Viện bùng trời, chỉ thấy một đầu to lớn phi cầm từ phía trên bên cạnh chậm rãi bay tới, mà một đạo cởi mở nhưng lại thấm thanh âm của người vậy nương theo mà tới. Điện hạ, các vị đạo trưởng Hạc Bình ông đến. Cao Công Công hơi cười một chút, con mắt chằm chằm vào Đường Tiền Yến, nhưng thoại lại nói cho mọi người nghe. Đi thôi, Trung Nam Sơn người. Kim Thiền dẫn đầu đứng dậy, một cái nắm chặt Đường Tiền Yến gãy cổ áo, đem hắn thôi tại trước người, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Trai đường bên ngoài, chỉ thấy một đầu dương cánh liền có dài mười mấy mét to lớn tiên hạc tại chùa miếu vùng trời với cánh, mà nó mỗi một lần vỗ cánh, liền để chùa miếu trong thực kém chút bị nhổ tận gốc. Phu cận để đó cái hũ, từ lâu ngã nát tại trên tường. Chúng ta xuống dưới, Bạch Hạc đồng tử. Tiên hạc trên lưng Hạc Bình ông nhẹ nhàng mở miệng nói, mà nhận được mệnh lệnh tiên hạc thì chậm rãi hướng về phía dưới đất chống hạ xuống. Chỉ chốc lát, chỉ thấy tiên hạc liền đứng tại chùa miếu bên trong. Này đây là vật gì? Bình một tiếng, chỉ thấy Lý Thái đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn sát mặt tái nhợt, giọt mồ hôi bằng hạt đậu là tả theo rơi xuống, mà chỉ về phía trước ngón tay, vậy bởi vì sợ nhẫn không ngừng run rẩy không dừng lại, liền tựa như gặp được đáng sợ yêu ma đồng dạng. Thái tử điện hạ không cần sợ hãi, đây là bản đạo đệ tử, tất nhiên Nam Cực chân quân tiên trưởng, bên cạnh bạn có một cái tên là Bạch Hạc đạo đồng, quyền kia đạo vậy tự nhiên phải có. Hạc Bình ông người còn chưa lộ diện, nhưng âm thanh cũng đã truyền ra. Hừ, thế mà tự so trên trời tiên nhân. Nếu không phải tại Nam Hoang trong lúc đó, thấy thêm loại này tà vật, Lý Doanh Đài đoán chừng cũng sẽ cùng Lý Thái phản ứng không sai biệt lắm. To lớn tiên hạc nhẹ nhàng gật đầu, đem đầu dán tại địa gạch bên trên. Chỉ là đầu này bên trên đã không có thật dài mỏ chim, cũng không có dài nhỏ cái cổ, càng không có trên đỉnh đầu một màn kia hồng. Đầu người chỉ thấy vô số hài đồng đầu người, lít nha lít nhít đống nhét chung một chỗ, hợp thành tiên hạc đầu cùng cái cổ, mà vô số trương non nớt môi thì hợp thành thật dài mỏ chim. Sư phó, mời. Sư phó, mời. Sư phó, mời. Sư phó. Những hài đồng này đồng thời há mồm, mấy ngàn cái đầu liễu diễu réo lên không ngừng, bọn hắn sáng ngời có thần hai mắt, tản ra hài đồng vốn hẳn nên có thanh tịnh cùng chân thật, trên dưới trái phải tò mò nhìn chung quanh. Mà kia do cánh môi tạo thành mỏ chim, vậy tất cả đều khép lại một tấm viên não ồn ào. Cái này khiến trừ ra Kim Thiền bên ngoài mấy người, đầu trong nháy mắt nở liền tựa như sắp nổ tung đồng dạng. Ha ha, ta đạo đồng này không tệ a. Dám hỏi này Trung Nguyên đại địa bên trên, ai còn năng lực có như thế ưu tú đạo đồng? Chỉ thấy một vị bảo thượng thêu lên tinh xảo vân vân, cầm trong tay một trượng mập lùn bóng người, dẫm lên những thứ này đầu tạo thành cái cổ, chậm rãi đi xuống. Cung nên, Tư Thiên giám trưởng, Hạc Bình ông, đạo trưởng Nam Phương Tiên ông. Cao Công Công dẫn đầu bò xổm địa quỳ lạy, khô quắt giọng nói trong tràn đầy linh ngọn. Đứng lên đi. Theo bóng người rơi xuống đất, tất cả mọi người mới nhìn rõ cái này mập lùn chân thực diện mạo. Xỉu, xỉu khiến người ta buồn nôn giận sôi. Không riêng dáng người ngắn nhỏ, tứ chi thô to, hắn ngũ quan liền tựa như chắp vá đồng dạng. Bên trái mắt một mí mắt nhỏ, bên phải thì là mắt hai mí lông mày rậm mắt to. Ngay cả cái mũi cũng là mũi cao thẳng, nhưng mũi lại to như mũi tỏi. Hai cái thai đám, một cái thì là vành thai rơi xuống đất, một cái thì là như là dã thú bé nhọn. Thậm chí ngay cả cái kia bụi bấm chán vậy khác hẳn với thường nhân, quả thực thì cùng dân gian trên bức họa Nam Cực Tiên Ông một dạng, chẳng những lốc còn cao cao nổi lên. Chẳng qua, dạng này chán lại có ba cái đứng ở chùi lùi trên đỉnh đầu. Vị nào là ta vậy đạo hữu đổ nhi ngoan? Hạc Bình ông chống một trượng, từng bước một hướng phía mấy người đi tới. Là ngươi? Hay là ngươi? Hay là hai cái này tiểu nha đầu? Hạc Bình ông nuốt nuốt màu đen hàm râu, hướng phía Kim Tiền mấy người lần lượt hỏi. Hỏi ngươi đâu, Trung Nam Sơn người? Kim Tiền vậy không để ý tới Đường Tiền Yến kia bị khuất ánh mắt, trực tiếp một tay lấy hắn đẩy lên Hạc Bình ông trước người. Ha ha, giấu rốt, lần này ta nhìn xem ngươi còn thế nào giấu rốt. Kim Tiền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với Đường Tiền Yến, Kim Thiền cũng không cho rằng bản lãnh của hắn cùng triển lộ ra đồng dạng. Đã có như thế một cơ hội, không bằng thì xem xét vị này vào bách gia môn, học bách gia nghệ thuật gia hỏa, rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Thì ngươi, Hạc Bình ông nhăn lại cái kia một thô một mảnh lông mày, đem cái mũi nhắm ngay Đường Tiễn Yến cẩn thận hít hà. Sư bá, đệ tử cuối cùng nhìn thấy lão nhân ra ngài. Chỉ thấy Đường Tiễn Yến hai chân khẽ cong, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt phóng tại trên đỉnh đầu. Chương 104, bại lộ thân phận. Chương 104, bại lộ thân phận. Sư bá, đệ tử một thẳng nghe sư phụ nhắc tới ngài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có một phong cách riêng, đạo cốt tiên phong, không hổ là sánh vai nam cực chân quân Nam Phương Tiên Ông, thì này tam đại sọ não tử, liền xem như chân quân bản thân đến cũng mặc cảm. Sư phó còn nói, nếu là đệ tử may mắn gặp ngài, nhất định phải nhường ngài chỉ điểm một hai, ban thưởng vô thượng cơ duyên mới được. Không thể không nói, Đường Tiễn Yến này một mép bên trên mông ngựa công phu là thực sự không yếu. Những lời này tiếp theo, ngay cả một bên liếc trộm Cao Công Công trong lúc nhất thời cũng bắt đầu hoài nghi, này tiểu đạo sĩ sẽ không thật là quốc sư đệ tử đi. Khu khu. Hạc Bình ông tay phải nắm quyền, thế mà chống đỡ nhìn miệng hò khan hai tiếng, mà hai gò má của hắn thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Nghĩ không ra, bản đạo gia vậy có một ngày như vậy. Hạc Bình ông ra vẻ trấn tĩnh, nhưng nội tâm lại mừng như điên. Vì tướng mạo xấu xí, Hạc Bình ông vừa ra đời liền bị phụ mẫu vứt bỏ tại trong núi. Chẳng qua nương tựa theo siêu quần bạn tụy bên ngoài, ngược lại để kia hổ báo xài lang cũng không nỡ ăn hết hắn, bởi vậy may mắn trốn qua nhân sinh đệ nhất kiếp. Qua loa sau khi lớn lên, lại bởi vì hôm nay sinh quái dị tướng mạo, bị lấy hết bạch nhãn cùng châm chọc khiêu khích. Bất kể đến chỗ nào đều sẽ bị xem như dị loại, không phải tại trên đầu của hắn đi tiểu đi địa, chính là ác ngữ tăng theo cấp số cộng, côn đồng hầu hạ. Thậm chí còn bị nào đó gánh hát bắt được, xem như dị thú kéo ra ngoài triển lãm. Chẳng qua cũng may lại qua mấy năm sau, bị một cái yêu thích thu thập thiên tàng địa khuyết lao đạo sĩ thu vào trong đạo quan. Còn ban tên, Hạc Bình ông. Coi như Hạc Bình ông tại đồng dạng một đám thiên tàn địa khuyết trong đám người, vừa mới tìm được rồi như vậy một tia lòng cảm mấy lúc. Nhưng người nào biết, trong mắt của hắn sư phụ đúng là cái yêu đạo. Thu thập bọn này thiên tàn địa khuyết mục đích cũng là vì luyện đan thăng tiên. Chẳng qua này Hạc Bình ông ngược lại cũng là vận khí tốt, tại cả cái đạo quan bị luyện chỉ còn lại một mình hắn lúc, lão đạo sĩ lại bất ngờ phục dụng một viên thấp kém đan dược sau tự bạo. Cứ như vậy, Hạc Bình ông kế thừa lão đạo sĩ tất cả di sản, bao gồm những kia quỷ dị tu đạo thủ đoạn, vô số viên thuốc cùng vô số pháp khí, mà cuối cùng lại vẫn bất ngờ hoàn thành một nửa tam hoa tụ đỉnh. Cùng đồng dạng mùi thối giống nhau Triệu Quy Chân kết thành hảo hữu. Khu khu, ta nhìn xem này tiểu đạo sĩ ngược lại có mấy phần đáng làm chi tư. Đến, há mồm. Vì trời sinh xấu xí, Hạc Bình ông chưa bao giờ bị người tán dương qua. Dù là dựa vào Triệu Quy Chân làm tới này đại đường tư thiên giám trưởng, thủ hạ người cũng là kính nhi viết chi, căn bản không dám đáp lời. Bây giờ nhân sinh lần đầu tiên bị như thế khen, nhường tràn đầy lỗ thủng tuổi thơ, lại đạt được một tia thỏa mãn. Há mồm. Vì trên mặt đất Đường Tiễn Yến giật mình, không biết trước mắt này hình thù kỳ quái sinh vật, rốt cục nghĩ muốn làm gì. Đúng vậy, há mồm, bản đạo cái này ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Dứt lời, chỉ thấy Hạc Bình ông đi vào Bạch Hạc đồng tử bên người. Sư phó đến rồi, lít nha lít nhít đầu không ngừng mà tái diễn lời giống vậy. Cũng cho vi sư an tĩnh chút. Dứt lời, Hạc Bình ông liền trực tiếp đưa tay bóp nát khoảng cách gần hắn nhất một cái đầu. Một hồi tìm tòi về sau, ở bên trong móc ra một viên dính đầy không rõ chất lỏng đan dược. Đến, há mồm. Không để ý tới Bạch Hạc đồng tử kia mấy ngàn tấm hoảng sợ rơi lệ mặt, Hạc Bình ông đối với quỷ trên mặt đất Đường Tiễn Yến nói: Cô đông cái này không rõ sinh vật không phải là muốn để cho ta ăn này, đan dược này đi. Đường Tiễn Yến mồ hôi lạnh. Ăn đi, đây chính là ngươi sư gia, sư phụ ta lưu lại bảo bối. Bất quá, sư phụ ta cuối cùng nổ, chẳng qua ngươi này tiểu đạo sĩ xem xét vận đạo là được, xác suất lớn nổ không được. Nói xong, Hạc Bình ông thì nắm nuốt màu vàng nâu đan dược, hướng phía Đường Tiễn Yến nhét vào miệng đi. Nổ, nổ. Đi ngươi mãi mãi cái chân, lão tử còn không muốn chết. Đường Tiễn Yến trong lòng thống mạ trước mắt cái này không phải người không bị xỉu đồ vật về sau, liền trực tiếp phất tay quật ngã đan dược, từ dưới đất đứng lên. Ngươi nhân sinh lần đầu hào phóng, lại đổi lấy lung túng. Nhìn xem trong tay bị đánh lật đan dược, Hạc Bình ông giận dữ. Mà trên đầu của hắn ba cái nô thật cao ngốc chán, vậy bắt đầu càng không ngừng nhúc đích, dường như là bên trong đầu góc muốn phá sắc mà ra đầu dạng. Tuổi con nhỏ thì không biết lễ phép, bản đạo này thì giáo huấn ngươi một chút. Hạc Bình ông trong tay một trượng hướng trên mặt đất dùng sức một sự, đúng lúc này ầm một tiếng. Chỉ thấy Bạch Hạc đồng tử trên người một cái đầu, trong nháy mắt rối cổ, hướng phía Đường Tiễn Yến đánh tới. Mà kia nguyên bản còn thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười, cũng trở nên dữ tợn lên. Mở ra buồn máu miệng nhỏ, đống chốc liền cắn nát Đường Tiễn Yến một nửa ống tay áo. Ăn. Có lẽ là lúc trước vẫn bị mệnh lệnh đi, bây giờ Hạc Bình ông cực kỳ ghét có người dám ngỗ nghịch quyết định của mình. Ăn. Ngươi cái kẻ xấu xí giữ lại tự mình ăn đi. Dứt lời, Đường Tiễn Yến liền từ trong ngực rút ra một sấp phù lục, hướng lên bầu trời bung đi. Chỉ thấy này đầy trời phù lục, nhanh chóng liền ngưng kết thành một thanh có in màu đỏ ký tự hoàng chỉ kiếm. Tay phải tiếp kiếm, sau đó một kiếm đánh xuống. Khinh bạc thân kiếm, lại đống chốc đem viên kia Bạch Hạc đồng tử đầu chém thành hai nửa. Ngươi lại dám gọi ta kẻ xấu xí? Nộ khí trùng thiên, Hạc Bình ông kém chút mất đi lý trí. Cái này cấm kỵ từ ngữ, không ngờ rằng tự học được sư phó lưu lại đạo pháp về sau, thế mà còn dám có người ở ngay trước mặt chính mình nhắc tới. Một trượng bày tại trước người, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm đạo kinh. Rất nhanh, chỉ thấy Bạch Hạc đồng tử kích động cánh bay về phía giữa không trung, mà trên người hắn mấy ngàn cái đầu, toàn bộ vươn dài mấy chục thước cổ. Từng viên một mọc đầy răng nanh thấm đầu người, trên không trung dữ tợn réo lên không ngừng. Chói tai sóng âm, để phía dưới tất cả mọi người cũng hoa mắt váng đầu. Ngay cả trước đó bị phù lục kiếm chém thành hai khúc đầu, vậy như chó, hai tấm nửa mặt riêng phần mình hướng phía Đường Tiễn Yến nhai răng, sủa loạn. "Hừ, bản đạo tự mình ra tay làm mất thân phận, liền để ta đổ đệ này nhóm thay ta đến dạy dỗ ngươi cái gọi là tôn sư trọng đạo." Nhẹ hừ một tiếng. Nay đầy trời trưởng cổ đầu, liền cùng nhau hướng phía Đường Tiễn Yến tấp tới. "Của ta Tam Thanh gia a, đây rốt cuộc là cái gì bị đồ chơi?" Mặc dù phù lục kiếm có thể thoải mái chém tan những thứ này đầu, nhưng vẫn là không chịu nổi đối phương số lượng thật sự là quá nhiều rồi, với lại những thứ này đầu cho dù bị chặt thành bốn cánh hoa, vậy vẫn như cũ có thể hoạt động. Đường Tiễn Yến vội vàng từ trong ngực lấy ra chuông đồng vàng, đặt trước người đồng đưa. "Triệu đạo hữu đồng linh, hắn không phải nói bị một cái tiểu bao tặc trộm đi sao?" Nhìn thấy chuông đồng vàng một khắc này, Hạc Bình ông lúc này mới phản ứng lại, trước mắt người tiểu đạo sĩ này vừa nãy luôn luôn đang gặp hắn. "Cái gì đệ tử, chỉ điểm một hai tất cả đều là giả." "Hừ, nguyên nghĩ đến đám các ngươi đều là Triệu đạo hữu hảo hữu, nhìn tới tất cả đều là một đám bao tặc mà thôi. Hôm nay, bản đạo thì thay ta kia Triệu đạo hữu giải quyết các ngươi." Hạc Bình ông Trừng Kim Thiền, Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương ba người một chút. Sau đó, liền chỉ thấy Bạch Hạc đồng tử phân ra một bộ phận đầu, hướng phía ba người này bay đi. "Không tốt." Kim Thiền trực tiếp ôm lấy bên người Tiểu Lạc Dương, nhanh chóng tránh né lấy công kích. Mà Lý Doanh Đài liền không có may mắn như thế. Một cái đầu, chẳng những cắn rơi mất nàng trên đùi một miếng thịt, sắc bén răng nanh còn phá vỡ trên người nàng tầng kia thiên nhân bị. "Trước cảm tạ, Mạc Ly 484, đại lão khen thưởng 10.000 kỳ đi ân tiền." "Rất cảm tạ, lớn nhất từ trước tới nay khen thưởng. Trước đây nghĩ mấy ngày tiếp tục ba chương, muốn xứng đáng đại lao khen thưởng. Chẳng qua thực sự ngại quá, hôm nay chỉ có thể đổi mới hai chương. Vì hiện nay thành tích, còn không cách nào trèo chống ta toàn chức gõ chữ. Này hơn một cái tuần lễ đến, trên cơ bản là ban ngày bận bịu cái khác, buổi tối gõ chữ đến 4-5 giờ, 8 giờ rưỡi sáng rời giường, trên cơ bản giấc ngủ không vượt qua được 4 giờ. Rất nhiều độc giả đều biết, ta dạng sáng 4-5 giờ còn đang ở hồi phục bình luận, căn bản là không có ngủ. Cơ thể thật sự là gánh không được, nghỉ ngơi một chút, cấu tứ hạ cốt truyện, xem ngày mai có thể hay không tranh thủ tiếp tục ba chương. Chương 105, Kim Thiền quyết định, Đường Tiễn Yến bí mật. Chương 105, Kim Thiền quyết định, Đường Tiễn Yến bí mật theo thiên nhân bị tổn hại. Lý Doanh Đài dần dần lộ ra chính mình nguyên bản khuôn mặt, hình thể. "Làm hư." Còn không đợi Lý Doanh Đài phản ứng, bên kia Lý Thái cũng đã ở mức đỏ trong mắt. "Tỷ tỷ, là ngươi sao?" Mặc dù 13 năm chưa từng thấy, nhưng Lý Thái hay là liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Doanh Đài. Biến có chút thanh âm nghẹn nào, đã mất đi sai sự không ngừng run rẩy hai cái chân, nhường hắn không cách nào hướng phía trước di động nửa phần. Giờ khắc này, cái gì Hạc Bình ông, cái gì Bạch Hạc đồng tử, tại Lý Thái trong mắt toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Hai tỷ đệ trong lúc đó nhìn như chỉ có vài mét khoảng cách, nhưng lại trọn vẹn cách xa nhau 13 năm. "Tiểu Cửu, ngươi..." Vì Lý Thái đứng hàng thứ lao cửu, cho nên hồi nhỏ Lý Doanh Đài một gọi thẳng hô làm Tiểu Cửu Lang hoặc là Tiểu Cửu. Bất đắc dĩ thở dài, vừa mới nhìn đến chính mình vị tiểu đệ đệ này, tại Phật tượng trước mặt thành tín cầu phúc, Lý Doanh Đài liền một mực trong lòng khuyên nói mình, nhất định phải vì đại cục làm trọng. Bây giờ thật không dễ dàng thuyết phục chính mình, lại đột nhiên biến thành bộ dáng này. "Doanh Đài, cẩn thận." Sắp xếp cẩn thận Tiểu Lạc Dương về sau, Kim Thiền liền chạy tới. Trong tay Ngư Phúc kiếm vung lên, thoải mái chặt đứt Lý Doanh Đài bên người 4-5 cây cổ. Chẳng qua những thứ này cái cổ chỗ đức, lập tức liền hội lại lần nữa lại dài ra một khỏa giống nhau như lúc đầu. Đồng dạng nhe răng trợn mắt, đồng dạng mặt mày dữ tợn. "Đại ca, ta sắp không được, ngươi liền không thể trước quản quản ta bên này sao?" Đường Tiễn Yến một bên huy động phù lục kiếm, một bên giật ra cuống họng hướng phía Kim Thiền kêu to cứu mạng. Chẳng qua như nhìn kỹ lại lời nói, liền có thể phát hiện ra hỏa này dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng trừ ra áo choàng bị cắn nát mấy khối bố bên ngoài, trên người cũng không nhận được một điểm thương tổn. "Ngươi chính mình gây phiền phức, chính mình trước đối phó." Dứt lời, Kim Thiền liền chạy đến Lý Doanh Đài bên người, kéo hạ y phục bên trên một tấm vải cái cho băng bó. "Ngươi cái tiện dân là ai a? Bản cung mệnh lệnh ngươi rời tỉ tỉ của ta xa một chút." Cuối cùng năng lực mở ra chân Lý Thái, trong nháy mắt liền dùng cơ thể chắn Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài ở giữa, đồng thời sắc mặt không vui quát. "Hắn là ta bằng." "Bạn." Lý Doanh Đài thở hổn hển chật vật ngồi dậy, mà đối với Kim Thiền tại trên đùi của mình băng bó, lại không e dè. "Bên kia, cút đi, vô dụng heo chó lão." Nhìn chậm chạp không cách nào làm bị thương Đường Tiễn Yến, Hạc Bình ông ngày càng cảm giác đến trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lại trong lúc nhất thời, đem làm năm gánh hát trong những người kia trêu tức chính mình xưng hô, dùng để quát lớn Bạch Hạc đồng tử. Mà bị mắng Bạch Hạc đồng tử, trong nháy mắt biến giống như một cái ủy khuất trẻ con, tất cả đầu đồng thời cắn chặt môi dưới, nỗ lực không cho mấy ngàn quả nhãn cầu trong nước mắt trượt xuống. "Hôm nay bản đạo trưởng thì để các ngươi mấy cái này không có trên không có dưới tiểu quỷ nhóm mở mắt một chút, để các ngươi nhìn xem nhìn cái gì gọi tam hoa tụ đỉnh, nhường các ngươi cố gắng nhìn một cái ta Nam Phương Tiên Ông câu chuyện thật lớn đến bao nhiêu." Thông qua cơ duyên xảo hợp tập đắc được đạo pháp Hạc Bình ông, có chút không vui thì yêu trước mặt người khác khoe khoang chính mình. Thật giống như chỉ có dạng này mới có thể tìm về chính mình những năm kia từng mất đi xem trọng. Theo Hạc Bình ông vừa dứt lời, chỉ thấy hắn ba cái đại não môn chia ra đã nứt ra một đường vết rách. Sau đó ba đống màu trắng não trưng nhẹ nhàng phù hướng về phía không trung, chẳng qua tại não trưng gốc rễ, còn kết nối lấy thật dài thần kinh cùng mạch máu. "Thiên không cách nào không, thiên không cách nào không." Hạc Bình ông trong miệng không ngừng thì thầm, mà bên người Bạch Hạc đồng tử vậy đồng thời giơ thẳng lên trời chu lên. Thoáng chốc, chỉ thấy Bạch Hạc đồng tử đột nhiên nổ tung, một đôi cánh lông vũ cắm vào Hạc Bình ông trên lưng, mà thịt xương thì trở thành một thanh dài mười mấy mét răng cưa đại đao. Những tia đầu còn có lưu toàn bộ dạng, vây quanh Hạc Bình ông bay tới bay lui, trong miệng còn không ngừng kêu, "Sư phó, sư phó." Bản đạo trưởng cái này đem các ngươi biến giống như ta sập sệ, ta nhìn thấy lúc ai còn dám lại chế giễu ta. Hạc Bình ông hét lớn một tiếng. "Hạc, giám chính, đây là tiền thái tử Lý Doanh Đài, Đường Vương có lệnh, mọi người nhanh chóng chặt xuống đầu của nàng." Hồi lâu không lên tiếng Cao Công Công, đột nhiên bật ra, dùng tay chỉ Lý Doanh Đài hướng phía Hạc Bình ông hô. Mà bốn phía kim nô vệ nhóm, vậy lần lượt hướng phía bên này gần lại khép lại đi qua. "Thái giám chết bầm ngươi câm miệng cho ta, có ta ở đây ai cũng không thể động tí tí mảy may." Lý Thái dùng cơ thể bảo hộ ở Lý Doanh Đài phía trước, mở miệng chính là một trận chửi mắng. Mà bốn phía kim nô vệ nhóm, nhìn thấy thái tử điệu bộ này, trong lúc nhất thời lại cũng gặp khó khăn. "Cũng lên cho ta à, chặt xuống Lý Doanh Đài đầu, đào ra kim vật tỷ, Đường Vương tiền thưởng ngàn lượng, lương điển trăm mẫu, thăng quan tiến tước." Nhìn đình chỉ về phía trước kim nô vệ nhóm, Cao Công Công tức giận đều nhanh muốn phá âm. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có mắc vu, những thứ này kim nô vệ nhóm vừa nghe đến đây là Đường Vương mệnh lệnh, liền thì không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Xôi nổi để đao hướng phía Lý Doanh Đài giết tới. Chẳng qua khi bọn hắn còn chưa tiếp cận mục tiêu lúc, Kim Thiền liền cầm ngư phúc chắn kim nô vệ trước mặt. "Mang theo các nàng rời đi nơi này, ta biết ngươi làm đến." Kim Thiền không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng đối với Đường Tiền Yến nói. Bất quá, cho dù đã trở thành như thế hỏng bét tình huống, nhưng từ tiến nhập thuộc đô về sau, Kim Thiền trên mặt vẫn luôn ngay cả nửa phần bối rối đều không có. Dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. "Tốt, Kim ca, thứ này ngươi cầm, chờ đến Đường Tiền Yến cầm trong tay chuông đồng vàng đưa cho Kim Thiền, sau đó đào tại Kim Thiền bên tai, dùng đến chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói." Người Kim Thiền trong nháy mắt rút lại lông mày biến sắc, mà cá trong tay bụng cũng nhắm ngay Đường Tiền Yến ngực. "Kim ca, có lời gì chúng ta đợi lát nữa trò chuyện tiếp, ngươi muốn biết cái gì ta cũng kể ngươi nghe." Dứt lời, Đường Tiền Yến một quyền đánh ngất xỉu còn chuẩn bị náo đằng Lý Thái, sau đó liền khiêng trên vai hướng ra ngoài chạy tới. "Kim Thiền, ngươi vậy cẩn thận, chúng ta chờ chút thấy." Lý Doanh Đài rất rõ ràng, Kim Thiền chắc chắn không phải một cái làm bừa người, và chính mình lưu lại thành vướng bận, chẳng bằng nhường Kim Thiền bông. Dứt lời, Lý Doanh Đài liền lôi kéo Tiểu Lạc Dương cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. "Cũng lên cho ta a." Giết Lý Doanh Đài, đào xuống ngực nàng Kim Phượng Tỷ. Cao Công Công gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu để cho Đường Vương hiểu rõ Lý Doanh Đài gậy chạy thái tử, chính mình chỉ sợ ngay cả toàn thây cũng rơi không xuống. Nhìn phía xa bốn phương tám hướng kim nô vệ đuổi theo Lý Doanh Đài, Kim Thiền liền cầm lấy Đường Tiền Yến lưu lại chuông đồng vàng lắc lắc. Chỉ thấy một giây sau, trong viện tất cả cành khô đá cuội nhanh chóng phun trào tạo thành một đạo cự đại bình chướng, trừ ra cho Lý Doanh Đài bọn hắn lưu lại một cái lối đi bên ngoài. Nay lớp bình phong đem chính Kim Thiền cùng còn lại tất cả mọi người vây ở bên trong. "Hô, từ tiểu Tây Thiên về sau, còn là lần đầu tiên phải làm như vậy." Kim Thiền thở dài ra một hơi về sau, liền dùng cá trong tay bụng xoắn nát trái tim của mình, mở ra làn da, đào xuống tủy não. Này kinh khủng máu tanh một màn, lại nhường kim nô vệ nhóm sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí theo bản năng hướng về sau lùi bước. Thậm chí ngay cả Hạc Bình ông vậy trừng lớn hai mắt, nửa ngày không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ là hoạt động hai lần trên lưng cánh lông vũ. "Không được, thật sự không được, quá mệt mỏi mấy ngày nay, cầu các vị đại đại nhóm đã hiểu một chút." Chương 106, Tiên nhân sảm, không phải thèm ăn, là tâm thèm. Chương 106, Tiên nhân sảm, không phải thèm ăn, là tâm thèm. Theo huyết đục làn da chạy đầy đất, Kim Thiền cá trong tay bụng bậy dần dần phát sinh biến hóa, tất cả thân kiếm chậm rãi bám vào một tầng nhân bì, đồng thời phía trên hiện đầy mạch máu cùng gân xanh, mà lưỡi kiếm phía trên còn phát ra cùng loại trái tim rung động. Bộ dáng này thì cùng làm ngày tại Hoan Hỷ Thành đối mặt A La Đại Bồ Tát nhóm lúc giống nhau như lúc. Đây là sư phó nói qua, thiên nhân sảm. Nhìn Kim Thiền bất luận là lột da, đào tâm, hay là mổ bụng, càng hoặc là xoắn nát đầu, đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh khôi phục. Sững sờ ở một bên thật lâu không có động tĩnh Hạc Bình ông, môi không tự chủ đầu động. Một đôi bạch hạc cánh, càng là hơn có rút lại ở cùng nhau. Mà vây quanh bên cạnh hắn bay múa những hài đồng kia đầu, thì là mặt hốt hoảng nết miệng kêu lên, "Sư phó ngươi làm sao vậy? Sư phó ngươi sao? Cũng câm miệng cho lão tử." Dưới tình thế cấp bách, Hạc Bình ông thế mà cũng quên tự xưng đạo trưởng. "Không được, không được, sư phó nói, chúng ta phàm nhân không xứng nhìn xem, không xứng nghĩ, càng không xứng lên ham." Hạc Bình ông đội vàng dùng hai tay che mắt, chẳng qua lại ra ngoài lòng hiếu kỳ điều khiển, khép kín bàn tay lại có hơi đã nứt ra một cái khe. "Chẳng qua sư phó cũng chết mất mấy thập niên, ta hiện tại cũng thành người khác sư phó, không thể tại đồ đệ trước mặt mất mặt, huống chi bản đạo trưởng đã hoàn thành một nửa Tam Hoa Tụ Đỉnh, nếu dùng này tiên nhân sàm đi luyện cái đan, nói không chừng còn có thể hoàn thành hoàn chỉnh Tam Hoa Tụ Đỉnh." Đưa tay sờ sờ phiêu phù ở đỉnh đầu ba viên đại não, Hạc Bình ông trong lòng cho mình đánh tức giận nói: "Các ngươi lên." Một giây sau, chỉ thấy Hạc Bình ông hướng về sau lui bước một bước, dùng đến giọng ra lệnh đối với bốn phía kim nô vệ nhóm nói: "Lên a, các ngươi cũng cho dám chính đại nhân lên a, đội vàng giết cái quái vật này, sau đó lại nhanh chóng đi giết Lý Doanh Đài." Cao Công Công một bên hướng lui về phía sau, một bên giật ra cuống họng quát: "Chỉ là này nam nữ không phân khô quát cuống họng, quả thực để người nghe được sọ não đau." Mặc dù lúc này Kim Thiền đã khôi phục bình thường, nhưng dưới chân hắn kia đầy đất thịt vụn nội tạng, nhưng vẫn là nhường kim nô vệ nhóm liên tục nuốt dậy rồi nước bọt. Chẳng qua thân làm đại đường thập nhị vệ bên trong, tinh nhuệ nhất vệ đội một trong, những thứ này kim nô vệ nhóm, mặc dù trong lòng có chút rụt rè, nhưng vẫn là giơ lên binh khí trong tay, hướng phía Kim Thiền giết tới. Chẳng qua những thứ này tầm thường vũ khí, tại trước mặt ngư phúc kiếm, thì cùng đứa bé kia trong tay đao gỗ súng gỗ đồng dạng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có ba cái trái tim của người ta bị xoắn nát, năm người làn da bị lột bỏ, một người sọ não biến thành toái đầu hũ. "Giám chính đại nhân, ngài hay là tự mình ra tay đi, gia hỏa này hắn không phải người, hắn là yêu vật a." Cao Công Công mắt thấy tình thế không đúng, lập tức hướng phía Hạc Bình ông kêu cứu. "Hừ, bản đạo trưởng còn cần quan sát, những thứ này Kim Ngô vệ nhóm không phải đều còn có một tia quốc vận nhà, ngươi ngược lại để bọn hắn lấy ra đến à?" Hạc Bình ông lạnh hừ một tiếng, Triệu Quy Chân trước đó từng đã nói với chính mình, thủ hộ thái tử Kim Ngô vệ nhóm, tất cả đều còn có một tia quốc vận. Mặc dù sử dụng sau sẽ không bị tường phản vệ, xác suất lớn ngàn không còn một. Này Cao Công Công có chút do dự, vì không cho quốc vận bất tường phản công tại Đường Vương trên người mình, qua nhiều năm như vậy, Đường Vương mượn nhờ Triệu về đạo thuật cũng liền vẹn vẹn để luyện gian này vài quốc vận mà thôi. Này như vận dụng sau không có giết kim tiền, sau khi trở về Cao Công Công đầu tuyệt đối là giữ không được. Thái tử bị vậy, Lý Doanh Đài giết không được, này trái phải trước sau đều là một con đường chết, không bằng đánh cược một lần được rồi. Cao Công Công suy tư một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm. Mời các vị Kim Ngô vệ nhóm vận dụng quốc vận, chém giết yêu vật, sau đó chặt xuống Lý Doanh Đài đầu, theo ta hồi Trường An lĩnh thưởng. Theo Cao Công Công nhẫn tâm làm ra quyết định sau, chỉ thấy Kim Ngô vệ nhóm toàn bộ bỏ đi trên người áo giáp, đem câu lại tại ngực kia từng mai kim phượng tỷ giả kéo xuống, sau đó một tay lấy hắn bóp nát. Đại đường vinh quang, bát phương điên trầu, binh phong chỉ đều bị tan tác. Thoáng chốc, tương đạo hất tuyến, trong nháy mắt quét sạch Kim Ngô vệ nhóm toàn thân, chống giống ngực, nhỏ xuống hôi thối khó người máu đen, ngay cả kia trái tim cũng trở nên nếp vốn không chịu nổi. Mà trong tay bọn họ binh qua, thì như làm ngày trong hoan hỷ thành những tia đường quân một dạng, tất cả đều biến thành thần binh lợi khí. Hừ, ngay cả quốc chi bất tường cũng không dũng khí gánh chịu, này Đường Vương chẳng lẽ cái bao cỏ? Nhìn nguyên bản hẳn là lưng đeo tại vương trên người bất tường, thế mà lúc này chuyển thêm cho trước mắt những thứ này Kim Ngô vệ nhóm. Kim Tiền khịt mũi coi thường, khinh thường nhẹ nói một câu: "Vì đại đường vinh quang, vì Đường Vương vinh quang, giết, giết, giết." Nhưng những thứ này Kim Ngô vệ nhóm nhưng không biết những thứ này, bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực, với lại đao kiếm trong tay dường như có thể chạm đoạn sơn hà. Đến mại không hết binh qua vung xuống, chỉ thấy lực lượng khổng lồ làm vỡ nát địa gạch, cuốn lên đầy trời bụi đất. Mà bụi đất trong, mặc dù nhưng đã có hơn 10 người vận dụng quốc vận Kim Ngô vệ chết tại ngư dưới bụng, nhưng song quyền rốt cuộc nan địch nhóm tay, Kim Thiền vẫn là bị chặn ngang chặt đứt. Băm hắn, đừng có ngừng, cho ta băm hắn. Cao Công Công lập tức hô lên chính hắn cuộc đời tối âm thanh vang dội, sợ Kim Thiền cùng vừa nãy giống nhau lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đùng đùng, không dứt, ầm, ầm, phanh tiếng vang trong nháy mắt truyền ra. Trường kiếm chạm gãy tay chân, hoành đao bổ ra sọ não, trường thương đâm ra vô số cái lỗ thủng, mà đồng truy thì đập vỡ xương cốt. Cứ như vậy liên tiếp không ngừng, như là chặt sủi cảo, nhân bánh đồng dạng. Rất nhanh, Kim Thiền biến thành một đống cùng cốt bùn. Hô, hô, Kim Ngô vệ nhóm một bên thở hổn hển, một bên đem dính ở trên người thịt não, như là như bệnh dịch chụp rơi xuống đất. Thiên nhân sàng cứ như vậy hết rồi. Hạc Bình ông trong miệng không ngừng nuốt nhìn nước bọn, ba viên đồng bền náo trưng, lên đỉnh đầu thế mà vặn ba thành một đoàn. Đông, đông, đông đột nhiên. Trên đất một khối thịt vụn phát ra trái tim nhảy lên. Tiếp theo khung xương, cơ thể, đầu lâu, mạch máu, thần kinh. Vì để người không kịp phản ứng tốc độ tái tạo. Chỉ trong lát, Kim Thiền liền thân thể trần truồng, lại lần nữa đứng lên. Mặc dù có ăn chút gì đau nhức, chẳng qua này khôi phục tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít, thậm chí còn giống như có thể Kim Thiền nhặt lên trên đất ngư phúc, xoay giật mình, cổ dùng lời nhỏ nhẹ nói: "Mà nó, đạo trưởng ta không chơi." Hạc Bình ông trong nháy mắt liền nghĩ tới sư phó của nàng ngày nào uống say về sau, đối bọn họ những thứ này các đồ đệ đã nói: "Các ngươi bọn này ngốc đồ nhi à, bản đạo gia cùng hắn những đạo sĩ thúi kia nhóm nhưng khác biệt, lão tử ta từng có may mắn liếc trộm kia bạch ngọc kinh trong một góc, ta nói cho các ngươi biết, này tiên nhân sảng thèm, còn không phải thế sao kia tham ăn thèm, mà là nhường các tiên nhân cũng lòng đấu kỵ thèm a." Hồi tưởng hết sư phó về sau, Hạc Bình ông đội vàng huy động trên lưng bạch vũ cánh, thì hướng phía bầu trời bay đi. Muốn chạy? Kim Tiền con ngươi lạnh lẽo. Cảm tạ cử lão, Mặc Ly 484 lại khen thưởng 5000 kỳ đi ân tiền. Quy tại đại lão, các bạn đọc lập tức liền xây. Giữa trưa công tác lúc vụng trộn gõ một trường, buổi chiều về nhà ngủ quên mất rồi. Ba chương thực sự không có biện pháp, chẳng qua chương 2, số lượng từ năng lực hơi nhiều một chút. Tối nay tiếp tục thức đêm 4-5 giờ, ngày mai nỗ lực khôi phục ba canh. Cảm tạ thư hữu 160618141842211, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ Say Hạ Nguyệt, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ Vịt Béo Vịt, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ Lão Cực Nguyệt, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ Thiên Hạ Có Bảo, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Chương 107, Nam Hoang Đảo Hoa Nguyên Triệu Quy Chân. Chương 107, Nam Hoang Đảo Hoa Nguyên Triệu Quy Chân. Ngay tại Hạc Bình ông huy động cánh chuẩn bị thoát khỏi thuộc đôi lúc, bốn phía những thứ này Kim Ngô vệ nhóm vậy bắt đầu nhận lấy sự phản vệ của quốc vận. Dây đặc tại thân thể bọn họ mặt ngoài hất tuyến, giống như kia nhược thủy bờ sông bên trong nước sông mở dạng, bắt đầu không ngừng mà ăn mòn, thẩm thấu bọn hắn mỗi một tấc da thịt. Thoáng chốc, những kia vận dụng quốc vận Kim Ngô vệ nhóm tất cả đều quỳ trên mặt đất thống khổ kêu lên. Chỉ thấy tại hất tuyến ăn mòn dưới, thân thể của bọn hắn mặt ngoài toát ra lũ lũ khói đen, da thịt mỡ biến như kia hòa tan ngọn nến bình thường, chảy lan đầy đất. Chỉ trong lát, địa gạch thượng cũng chỉ còn lại có một bãi u ngủ, bốc lên bọt màu đen nước bẩn cùng kia một gương mặt bạch cốt. Hạc đạo trưởng, giám chính đại nhân, ngươi không thể cứ đi như thế a. Nhìn Hạc Bình ông hướng phía bầu trời bay đi, Cao Công Công gấp đầu đầy mồ hôi, ngay cả trên mặt bôi lên tầng kia tầng màu trắng phấn trang điểm cũng tốn. Bản đạo trưởng hội tấu Minh Vương bên trên, liền nói các ngươi toàn bộ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nên thưởng ban cho ban thưởng, cái kia truy phong, ngươi thì yên tâm đi. Coi như ngọa long tiền tự vùng trời, Hạc Bình ông nội tâm còn đang ở mừng thầm lúc, Trên đất kim tiền sớm đã đem chuông đồng vàng cầm ở trong tay, mà dưới chân hắn còn đứng thẳng một ngụm cắm ba trụ cao hương thanh đàn. Hừ, Đường Tiên Yến tiểu tử kia, thế mà tại chúng ta rời khỏi Nam Hoang lúc vẫn đi theo sau lưng. Bất quá, Triệu Quy Chân tên kia hỏa khí triều nguyên thật có chút không đơn giản. Kim Tiền chầm chậm vào bầu trời, trong miệng mở miệng lẩm bẩm. Trung Nguyên các đạo sĩ vì tu tới Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, chạm tam thi là cảnh giới tối cao. Trong đó ngũ khí triều nguyên thì là chỉ đem trong thân thể ngũ khí về tập đến trong đầu, từ đó đi thế gian phiền não nhường thể xác tinh thần đều không thoát ly phàm thai. Mà ngũ khí triều nguyên bên trong, tâm dấu thần, hậu thiên là thức thần, là Nam Vương Xích Đế chi hỏa khí triều nguyên. Can dấu hồn, hậu thiên là du hồn, là Đông Vương Thanh Đế chi một khí hướng nguyên. Tỳ dấu ý, hậu thiên là vọng ý, là Trung ương Hoàng Đế chi thổ khí hướng nguyên. Phế dấu phách, hậu thiên là quỷ phách, là Tây Phương Bạch Đế chi kim khí hướng nguyên. Thần dấu tinh, hậu thiên là trọng tinh, là Phương Bắc Mặc Đế chi thủy khí hướng nguyên. Mà ngày đó, Triệu Quy Chân không biết làm sao luyện chế Hồng Y Oan Hồn, thì làm ngũ khí bên trong tâm khí, hỏa khí triều nguyên. Chẳng qua này hy hữu lòng dạ cuối cùng bị thanh đàn hấp thụ trả lại cho Kim Thiền. Mà vậy chính là ngày đó về sau, Kim Thiền liền cảm thấy mình 20 năm qua trường sinh bất diệt, dường như đã xảy ra một ít biến hóa. Hạc Bình Ông, ngươi trốn không thoát. Mặc dù không biết Đường Tiền Yến là làm thế nào biết, thanh đàn cùng chuông đồng vàng phương pháp sử dụng. Chẳng qua lúc này cũng không đoái hoài tới đi nắm lấy. Chỉ thấy Kim Thiền trong miệng niệm động kinh chú, đối với bầu trời lay động lên ở trong tay đồng linh. Trời tối, động, đạo tiếng chuông quanh quẩn bên hai. Không trung Hạc Bình Ông trong nháy mắt chỉ cảm thấy choáng váng mất đi phương hướng cảm giác. Hai đôi bạch vũ cánh vây không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn vì ngũ giác hỗn loạn, một đầu lại lần nữa ngã về mặt đất. Đồ nhi ngoan của ta nhóm, cái kia là các ngươi tới cứu vi sư. Trong kinh hoàng, Hạc Bình Ông thế mà liền nói thuật cũng quên sử dụng, liền hướng phía bốn phía viên kia khỏa trôi nổi đầu kêu cứu. Cứu sư phó, cứu sư phó, cứu sư phó, những hài đồng này nóng đầu, mở ra miệng đầy răng nanh liễu ríu réo lên không ngừng. Trứng ra hốc mắt nhãn cầu nhìn chòng chọc vào Kim Thiền, sau đó hướng hắn bay đi. Ầm. Mặc dù ngư phúc mở ra đầu này, không thể so với rừng một khối đầu hũ khó bao nhiêu, nhưng người nào biết lần này cũng không đồng dạng. Chỉ thấy bị cắt mở đầu trong nháy mắt tại nguyên chỗ oanh tạc, dường như là luyện đan thất bại nổ đỉnh đồng dạng. Hương hực nhiệt độ cao cùng xung kích, thế mà cháy rủi Kim Thiền nửa người. Các đồ nhi, cũng cho sư phó lên. Theo Hạc Bình Ông ra lệnh một tiếng, tường biên một đầu tại Kim Thiền bốn phía oanh tạc, đùng đùng, không dứt, tiếng oanh minh, chấn thục đô tường thành cũng xuất hiện vết nứt. Mà Cao Công Công vậy bởi vì nhất thời không có chú ý, lại bị không cẩn thận ngộ thương, dẫn đến vốn là không trọn vẹn nửa người dưới, tức thì bị nổ cái vỡ nát, chỉ còn lại cháy đen ruột chảy đầy đất. Tiếng oanh minh kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang về sau, mới chậm rãi đình chỉ. Tất cả ngọa long tiền tự ngay tiếp theo trước mặt phổ đổ miếu, toàn diện bị tạc cái vỡ nát. Mà những kia đến thỉnh nguyện dân chúng vô tội nhóm, cũng là thương thì thương, chết thì chết. Ngay cả bạch hạc đồng tử mấy ngàn cái đầu, vậy chỉ còn lại có 7-8 phần. Ha ha ha, tiên nhân sàm thì thế nào, sư phò à, ngài hay là vô cùng cẩn thận. Ngay tại Hạc Bình Ông cười như đến lúc, tối tăm mở mịt trong bụi đất, năm đầu màu trắng nhục xúc tay trong nháy mắt chui ra bụi mù, cuốn lấy tứ chi của hắn cùng cổ. Chỉ thấy Kim Tiền kéo lấy một thân cháy đen xương cốt, tay phải cầm ngư phúc, tay trái nâng lấy thanh đàn cùng chuông đồng vàng, từng bước đi tới. Mãi đến khi đi tới Hạc Bình Ông bên người, mới một lần nữa mọc ra da thịt lông tóc. Đại đại tiên, xin tha ta lời còn chưa nói hết, Kim Thiền liền đem nhân bị ngư phúc bung lên, nhẹ nhàng thoải mái liền chặt rơi mất Hạc Bình Ông kia như kim cương thạch giống nhau cứng rắn ba cái đầu góc. Mà trong tay thanh đàn thấy thế lập tức phun ra một cái xúc tu, đem những này đầu góc cuốn vào đàn trong. Ba trụ cao hương vậy cùng trước đó một dạng, toát ra khói trắng tiếp tục trả lại Kim Thiền. Lần này là đỉnh đầu sinh hoa sao? Chẳng qua tác dụng giống như cũng không sao lớn. Kim Thiền nói nhỏ một câu, mà Hạc Bình Ông ba viên nao trưng cũng không có tượng làm ngày những kia hồng ý oan hồn một có rất rõ ràng tác dụng. Bản đạo trưởng Tam Hoa tụ đỉnh a. Tam Hoa tụ đỉnh a đầu góc bị gọt sạch về sau, Hạc Bình Ông trên lưng bạch vũ cánh vậy trong nháy mắt chóc ra. Mà hắn những bạch hạc đồng tử kia, vậy toàn bộ đều tựa hồ mất đi không chế rơi xuống đầy đất, chẳng qua những thứ này đầu nhóm còn có ý thức, như cũ tức cha cha loạn réo lên không ngừng. Mặt của ta, cơ thể của ta. Hạc Bình Ông cuộn tròn thân quỳ xuống đất, thống khổ la lên, mặt ngoài thân thể xuất hiện mấy cái núc nhích to lớn nhỏ thịt. Mà béo thịt dần dần nổ tung về sau, chỉ thấy Hạc Bình Ông phảng phất đổi người đồng dạng. Nguyên bản một lớn một nhỏ con mắt, biến thành xinh đẹp mắt phượng, mũi cao thẳng chóp mũi mượt mà, ngay cả kia như lạp xưởng giống nhau môi, cũng trở nên khinh bạc rất nhiều, dáng người càng là hơn dài đến tám thước, vĩ đại đứng thẳng giống Tùng Bách Chi đứng vững tận trời, trên đỉnh đầu vậy mọc ra phiêu giật tóc dài. Bản đạo đây là trở nên đẹp trai. Sờ lấy chính mình bóng loáng gò má cùng một đầu mái tóc, Hạc Bình Ông thế mà vui đến phát khóc, thậm chí coi như không thấy bên cạnh Cẩm Ngư Phúc Kim Thiền. Từ nhỏ đã bị những người khác gọi là kẻ xấu xí, heo chó lão, quái đồ vật Hạc Bình Ông, nằm mơ cũng không ngờ rằng chính mình vậy có một ngày như vậy. Mà này nói đi thì nói lại, Hạc Bình Ông sở dĩ năng lực tùy tiện học được sư phụ hắn lưu lại những kia đạo pháp, vậy toàn bộ nhờ này ba cái đại não trong cửa Tam Hoa tụ đỉnh. Chẳng qua, cũng chính là này không hoàn chỉnh Tam Hoa, mới đưa đến Hạc Bình Ông từ nhỏ đã xấu xí không chịu nổi, dài như là kia trong núi xỉu thú mở dạng, nhận hết bạch nhãn cùng được mạng. Tiên nhân đại ân a. Hạc Bình Ông đem đầu đối với Kim Thiền dập đầu thùng thùng rung động. Tràn đầy nước mũi cùng nước mắt khuôn mặt tuấn tú, một hồi cười, một hồi khóc. Mà tản mát tại bốn phía bạch hạc đồng tử nhóm, tại nhìn thấy một màn này về sau, tiểu nhãn cầu tư linh lợi chuyển vài vòng, thế mà mở miệng hướng phía Kim Tiền sư gia réo lên không ngừng. Thiên nhân, tha mạng, xin tha ta một cái. còn chưa kịp trước mặt người khác khoe khoang chính mình này gương mặt đẹp trai Hạc Bình Ông, hắn nhân sinh câu nói sau cùng còn chưa nói xong, liền bị kim tiền vùng ra ngư phúc chém thành hai nửa. Mà đầy đất bạch hạc đồng tử nhóm vậy theo sát phía sau, biến thành từng mai nho nhỏ đan dược. Tiện tay ở một bên trên thi thể, lột bộ y phục che khuất thân thể trần truồng. Kim tiền liền nhặt lên đan dược, xâm nhập vào cách đó không xa còn không có đổ sụp trong ngõ nhỏ. Kim công tử. Vừa xâm nhập ngõ nhỏ không có mấy bước, chỉ thấy một người mặc màu xanh lá áo dài thanh niên chắn kim tiền đi tới trên đường. Kim tiền không có nhiều lời, chỉ là nheo mắt lại chằm chằm vào phía trước, mà tay phải thì lấy ra ngư phúc chuẩn bị tùy thời động thủ. Kim công tử, ngài hiểu lầm, ta là lại trưởng thanh thích sứ tọa hạ môn khách, cũng không ác ý, phong thư này là một vị tên là Đường Tiền Yến tiên sinh để cho ta chuyển giao cho ngài. Nói xong, áo xanh thanh niên liền hai tay dâng lên một phần thư tín. Nghi ngờ mắt nhìn đối phương, Kim tiền cao mày triển khai Đường Tiền Yến thư tín. Chỉ thấy này mở đầu câu đầu tiên chính là, Kim ca, chớ niệm mà Đường Tiền Yến phong thư này, mặc dù lưu loát mấy trăm chữ, nhưng hữu dụng nội dung cũng chỉ có 2 giờ. Thứ nhất là, Lý Doanh Đài một nhóm người đã đưa đến thuộc đô thích sứ lại trưởng thành trong phủ, mà người này có thể tin. Thứ hai thì là, Đường Tiền Yến đã đi rồi, đi nơi nào không biết, đi làm gì không biết, mà Triệu Quy chân chung đồng vàng liền xem như hắn đưa cho Kim tiền món quà. Kim công tử, thái tử, Lý cô nương đã đợi chờ ngài đã lâu. Áo xanh thanh niên cung kính xoay người, làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Đi. Mà thì tại trước Kim tiền hướng xuất phát, phủ thứ sử cùng một thời gian trong. Nam hoang chỗ sâu. Năm ngọn núi lớn làm thành trong đảo Hoa Nguyên. Triệu Quy chân vẻ mặt khinh thường nhìn hướng về phía trước, đã lại lần nữa biến trở về quái vật dáng vẻ bạch lãng. Chương 108, Triệu Quy chân thiên tử kiếm ngũ lôi chính pháp, bạch lãng, chết. Chương 108, Triệu Quy chân thiên tử kiếm ngũ lôi chính pháp, bạch lãng, chết. Đây đều là ngươi hại, đây đều là ngươi hại, ta muốn giết ngươi. Bạch lãng vỡ ra miệng rộng nổi giận gầm lên một tiếng, đen nhánh răng nanh đối với cách đó không xa Triệu Quy chân, nhìn xem bộ dạng này, tựa hồ là muốn đem trồ nhét vào trong miệng ăn thịt thể cốt. Nhưng mà lúc này bạch lãng, bộ kia sớm đã quái vật hóa thân thể, bây giờ lại cắm đầy đảo một kiếm, ngay cả trong đó một cái đầu lưỡi đều bị găm trên mặt đất, không ngừng mà vặn béo có cắp. Chẳng qua theo bạch lãng tiếng giống rơi xuống, chỉ thấy còn không có bị phong kín trong hốc mắt, hai cái màu trắng nhục thứ đột nhiên phun ra, liên đối nhìn cuối cùng nhãn cầu, cùng nhau bắn về phía Triệu Quy chân. Hừ, chỉ là tiểu yêu thôi. Triệu Quy chân khinh thường lạnh hừ một tiếng, một khối do màu trắng lôi đình đúc thành, khắc lấy uy hoàng thiên uy bốn chữ trưởng hình lệnh bài thình lình xuất hiện. Mà kia nhục thứ ngay cả cận thân đều không thể làm được, liền bị đốt thành màu đen cho tàn chiếu xuống không trung. Không giống với Kim Tiền hôm đó chứng kiến thấy, bây giờ Triệu Quy chân cũng không biết xử cái gì biện pháp, bất luận là khí thế hay là thủ đoạn, quả thực không thể giống nhau mà nói. Chém yêu, khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng bung lên, hai thanh đảo một kiếm bỗng chốc thì chèn bạch lãng cái cổ, sau đó một trái một phải hiện lên, trực tiếp đem kia thùng trăm ngàn lô đầu đổ xuống. Và nó, bản đạo gia nuôi 21 năm thanh đàn, thế mà bị ngươi cái này biết độc tử đồ chơi tặng người. Chuẩn bị kế hoạch nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến Triệu Quy chân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, nâng lên chân to ở dưới hồng nhạt thêu hoa dày vải, liền đem bạch lãng đầu đạp cái vỡ nát. Văng khắp nơi mà mở máu đen cùng tàn thịt, treo ở bên cạnh lao thôn trưởng trên bia mộ. Dòng dã 21 năm, ta thật không dễ dàng tại mảnh trời này cùng chung tìm thấy một cái cha ngươi ngu ngốc như vậy, chỉ dùng một chút nho nhỏ nói dối, ta có thể nhường hắn cam tâm tình nguyện vì ta nuôi thanh đàn. Tự ngươi nói, ta theo một khối to bằng móng tay mảnh đồng đau, dưỡng thành bộ kia hương lô dáng vẻ, bây giờ lại cấp làm áo cưới, ngay cả kia một đống đom đóm cũng không thấy, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Ta dễ sao? Biết độc tử ngươi ngược lại là nói chuyện a. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, chỉ thấy Triệu Quy chân cuống họng đều đã hô ra âm. Mà trong tay hắn nắm luốt phù lục không ngừng tung ra, đầy trời lôi đỉnh, như giọt mưa hướng phía bạch lãng thân thể to lớn thượng đánh tới. Đùng đùng, không dứt, vang lên không ngừng. Mãi đến khi cơ thể toát ra khói đen, biến khét lẹ khó ngửi, Triệu Quy chân mới ngừng lại được. Mà nó, xú lao đầu, nhìn xem ngươi dạy ra vô liêm sỉ như tử. Hay là tức quá Triệu Quy chân, dứt khoát trực tiếp đảo lao thôn trưởng phần mộ, đem chiếc kia quan tài gỗ lê hoa ném cho sau lưng lít nhà lít nhít hành thi. Mà người thấy thịt thối vị hành thi nhóm, dường như là đói khát xài lang gặp cừu non, mở ra hôi thối miệng lớn liền chen chúc ở cùng nhau. Vung tha cha ta. Thi thể nám đen bên trên, bạch lãng đầu theo một cái xúc tu bên trong lại lần nữa dài đi ra. A. Triệu Quy chân sững sờ, trở thành quái vật bạch lãng đã đủ nhường hắn cảm thấy kỳ quái. Này chết như thế nào còn có thể trọng sinh? Chẳng lẽ lại là lôi pháp trở nên yếu đi? Triệu Quy chân tại trong lòng nghi ngờ nói. Hô hô, may mắn đem thi thể của Kim Tiền trước giờ nút trong dạ dày. Trước đây, Kim Tiền rời khỏi đảo Hoa Nguyên lúc lưu lại cố kia thi thể không đầu, bạch lãng trước đây cũng không có vội vã nuốt, chỉ là phân giải sau đó tạm tồn tại trong dạ dày chậm rãi tiêu hóa. Hoa đào này nguyên là người xê. Nhìn phụ thân phần mộ bị đào mở, thi thể bị hành thi chia ăn, bạch lãng hiểu rõ chỉ bằng mình đã không thể ra sức. Mặc dù vừa nay tiếp tục giả vờ chết nói không chừng còn có thể sống sót, chẳng qua dạng này cách sống, bạch lãng cũng sớm đã chán ghét. Tại triệt để trước khi chết, hắn chỉ muốn biết cái địa phương quỷ quái này tồn tại, có phải hay không cùng trước mắt này chết rồi cha mẹ đạo sĩ túi liên quan đến. Không phải ta có thể không năng lực đi chúc tạo thiên cùng, chẳng qua Triệu Quy chân cười gần một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Chẳng qua 21 năm trước, đỉnh núi sương mù làm lúc vừa vặn tản ra, ngươi vốn là có thể rời đi, chẳng qua này sương mù cùng quái vật lại để cho ta cho thêm lên, với lại đem ngươi đốt cho dã thú, cũng là ta khuyến khích bọn hắn. Ha ha, Triệu Quy chân tiếng cười, giống như lợi nhận một dạng, từng mảnh cắt bạch lãng trái tim. Ta chỉ là muốn ra ngoài, muốn về đến Trung Nguyên mà thôi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Bạch lãng răng cắn nát môi, nhãn cầu dịn ra huyết thủy, mà trong dạ dày trong nháy mắt bài tiết ra hàng loạt vị toan, bắt đầu tiêu hóa dậy rồi còn lại kim tiền đủ. Hướng này như là vực sâu giao long gầm thét, nhường trong núi dã thú điên cuồng chạy trốn, ngay cả kia phiến trong hồ đom đóm cũng sôi nổi nhảy ra mặt nước, đốt lên rừng cây. Gió lốc thổi cuốn, thoáng chốc, hỏa diễm của đom đóm tràn ngập tản ra, hình thành từng mảnh biển lửa. Như từ không trung nhìn xuống dưới, năm ngọn núi lớn vây quanh đảo Hoa Nguyên, lúc này liền tựa như một ngụm to lớn chậu than đồng dạng. Mà kia đống bị thiên lôi vây thành cháy đen thịt, cũng đã phá kén trọng sinh. Bạch Lãng thân thể khôi phục hình người, hắn cả viên trên đầu mọc ra mấy vạn cái khép lại hợp lại tiểu lỗ thùng đen, mà những thứ này lỗ thùng đen trong không ngừng hướng ra ngoài toát ra đen nhánh mà dài nhỏ xúc tu. Thanh đàn có thể đem người trở thành như vậy phải không? Này không nên a. Nhìn dị biến Bạch Lãng, Triệu Quy Chân trong mắt chỉ có hoài nghi, không có có sợ hãi. Ta muốn giết ngươi. Bạch Lãng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trên mặt hắn mấy vạn cây màu đen xúc tu, trong nháy mắt liền hướng phía Triệu Quy Chân đánh tới, chẳng qua cùng lúc trước màu trắng nhục xúc tay không giống nhau. Những thứ này màu đen xúc tu mặc dù thật nhỏ, nhưng tính ăn mòn cực mạnh với lại cứng không thể phá, liền xem như Ngư Phúc gia người đoán chừng đều khó mà tách ra. Hừ, chỉ là theo một cái tiểu yêu trở thành hơi lợi hại điểm mà thôi, nhưng vẫn như cũng không phải bản đạo gia đối thủ. Thiên tử kiếm, ngũ lôi chính pháp. Dứt lời sau, chỉ thấy một thanh dài 10 trượng hư ảnh trọng kiếm, từ trên bầu trời mang theo năm đạo lôi đình ầm vang chém xuống. Một kích, thần hình câu diện. Bạch Lãng cùng hắn xúc tu trong chớp mắt biến thành cho bụi, triệt triệt để biến mất, lại không lại lần nữa sống qua khả năng tới. Chẳng qua chiêu này Trung Nguyên đạo môn chính thống ngũ lôi chính pháp, lại làm cho Triệu Quy Chân cái này yêu đạo dùng lô hỏa thuần thanh, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Mà kỳ quái nhất thì là, chín chuôi Trung Nguyên tuyệt binh một trong thiên tử kiếm, làm sao lại như vậy tại Triệu Quy Chân trong tay? Điều này thực để người nghĩ mãi mà không rõ. Tại Bạch Lãng sau khi chết, trên bầu trời cuồng phong đem kia còn sót lại một chút cho sương, hướng phía Trung Nguyên phương hướng thổi đi. Trộm thanh đàn cùng Trung Đồng Vàng hai cái kia người trẻ tuổi, bản đạo ra cái này để các ngươi hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Đem một đạo hoàng chỉ phù lục ném hướng lên bầu trời, chỉ thấy đỉnh núi tầng thứ hai trong sương mù dày đặc, mấy bạn con cường tráng sơn tiêu mở ra tứ chi, hướng phía Trung Nguyên phương hướng chạy tới. Mà nó nhóm một bên chạy, một bên chậm rãi biến thành hình dạng không đồng nhất nhân loại, theo bốn chân chạm đất, cũng biến thành hai chân chạy trốn. Hồi Trương An, không thu hoạch được gì, Triệu Quy Chân mặt lạnh lấy hô một tiếng. Mà xa xa bốn cỗ hành thi lập tức nhấc đến rồi một đỉnh hoa hồng lớn kiệu. Đợi Triệu Quy Chân bước vào kiệu hoa về sau, những thứ này hành thi liền cùng nhau hướng phía Trường An phương hướng đi tới. Cảm tạ, Mạc Ly 484, đại lao khen thưởng 100.000, ký đi ân tiền. Đại lao a, quý tạ, ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất minh chủ. Nước tăng lực, cà phê đã chuẩn bị tốt, tối nay quyết chiến đến bình minh, sáng sớm tiếp tục tái phát mấy chương. Trước đây chuẩn bị truyền lên 3 chương, mới vừa rồi cùng một cái nở cờ tại khu bình luận đối chất, lãng phí một chút thời gian. Chương 109, lại Trường Thanh cùng Lý Doanh Đài mẫu thân. Chương 109, lại Trường Thanh cùng Lý Doanh Đài mẫu thân thủ đô, trong phủ thứ sử. Kim Thiền tại áo xanh nam tử dẫn đầu xuống, rất nhanh liền đến một gian phòng làm việc. Kim Thiền, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Kim Thiền lần đầu tiên, u ám thật lâu Lý Doanh Đài, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt trở thành hư không. Ỷ vào chân dài ưu thế, thế mà đuổi tại trước Tiểu Lạc Dương chạy tới. Chẳng qua, làm Lý Doanh Đài khoảng cách Kim Thiền không đến nửa mét lúc, nguyên bản triển khai hai tay lại đột nhiên rũ xuống tới chân bên cạnh. Sao nhăn nhăn nhỏ nhỏ? Nhìn Lý Doanh Đài cúi đầu, biến có chút thường đỏ gò má, Kim Thiền nhíu mày hỏi. Chẳng qua trong lòng lại là đang nghĩ, nếu như lại như thế mềm mại làm ra vẻ xuống dưới, Doanh Đài còn thế nào đi tranh tia đường quốc vương vị? Tỷ tỷ, ngươi làm gì đối với một cái tiện dân như thế? Lý Thái giận. Vừa rồi tại phủ thứ sử trong khoảng thời gian này, chính mình cùng hồi nhỏ giống nhau vây quanh tỷ tỷ hỏi lung tung này kia. Muốn hỏi nàng này 13 năm qua thế nào, có đói bụng hay không đến, có bị thương hay không, có hay không có, nhưng Kim Thiền sinh tử chưa biết, Lý Doanh Đài đối với Lý Thái cái này 13 năm chưa gặp một lần đệ đệ, để không nổi một điểm sức lực tới. Thủy Trung là mặt tâm trầm, khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhiều lắm là cũng là, ừ a a a. Phát ra lắc đắc không có mấy cái tháng tử. Mãi đến khi Kim Thiền vừa trở về, Lý Doanh Đài mới một lần nữa lộ ra nụ cười. "Tiểu Cửu, này là ân nhân của ta, ngươi không được vô lễ." Lý Doanh Đài không có ý định bại lộ Kim Thiền là Tần Quốc Vương thất thân phận. Với lại nàng cũng biết, Kim Thiền là không có khả năng đối với Lý Thái được quân thần chi lễ, cho nên vừa nãy xưng hô mới từ bằng hữu biến thành ân nhân. "Ân nhân? Như vậy đi, ngươi theo ta hồi Trường An, bản cung ban thưởng ngươi hoàng kim và lượng, tại Đông Di biên thủy nơi phong ngươi vạn mẫu lương điền, thưởng thức ngươi đi vào trong đó làm tiêu giao hầu." Đông Di biên thủy khoảng cách Trường An chừng bạn dặm đường. Lý Thái cái này cẩn thận nghĩ, Kim Thiền đều chẳng muốn bắt trần. "Kim Thiền, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Ra ngoài quen thuộc, Lý Doanh Đài mặc dù ở trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi hướng về phía Kim Thiền. Chẳng qua tại Kim Thiền trong mắt, Lý Doanh Đài càng như vậy, hắn thì việc lo lắng. Một nước chi vương, mặc dù chỉ cần khống chế quân thần, để cho thủ hạ văn võ bá quan bày mưu tính kế, chính mình chỉ dùng định đoạt liền có thể. Nhưng lúc này Lý Doanh Đài rốt cuộc còn không có đăng cơ, nếu là ngay cả một điểm tự chủ sức phán đoán cùng năng lực suy tính cũng không có, này vương vị chỉ sợ rất khó ngồi lên. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Không để ý Lý Thái làm ầm ĩ, Kim Thiền đem Lý Doanh Đài kéo đến ngoài cửa. Bây giờ đại đường đã không là năm đó đại đường, đường vương bị yêu đạo Triệu Quy Chân mê hoặc, đối với quốc gia hưng suy tồn vong ngoảnh mặt làm ngơ, vô số quan viên biến thành tham lam sâu mọt, kết bè kết cánh, trắng trợn vơ vét của cải, từng bước xâm chiếm nhìn quốc gia căn cơ. Mà thuế má nặng nề, lao dịch không ngừng, dân chúng bị buộc dường như chỉ còn lại có tạo phản con đường này. Bất quá, Bách Quan Trong mặc dù sâu mọt phong phú, nhưng vẫn như cũ còn có trung lương chi tài. Ta nghĩ muốn trước hồi Trường An, thăm dò thái độ của những người này về sau, lại chờ cơ hội. Vừa nghĩ tới đại đường suy biến thành thảm như vậy dạng, Lý Doanh Đài trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng. Với lại, ta nghĩ không cần đối với Lý Thái độc thủ. Không phải ta nhân từ nương tay quan tâm điểm ấy huyết mạch thân tình, ta chẳng qua là cảm thấy tại ta bại lộ trước đó, Lý Thái thái tử thân phận còn cần dùng đến, có thể dùng đến sò xét Bách Quan cùng võ tướng nhóm thái độ. Nhìn thấy Kim Tiền meo lại hai mắt, Lý Doanh Đài vội vàng giải thích. Không sai, Doanh Đài, ngươi bây giờ đã có vương dáng vẻ. Kim Tiền đột nhiên biến sắc, vừa cười vừa nói. A, ngươi này giọng nói chuyện, thật giống như ngươi làm qua Tần Vương giống nhau. Chợt nhìn Kim Tiền một chút, Lý Doanh Đài qua loa lại biến đắc ý đúng rồi, này lại Trường Thanh đến cùng là thế nào chuyện? Này nói đến đều muốn trách Đường Tiền Yến tên kia một canh giờ trước. Đường Tiền Yến khiêng hôn mê Lý Thái, mang theo Lý Doanh Đài, Tiểu Lạc Dương rời đi Ngọa Long Thiền viện sau, liền trực tiếp chạy tới phủ thứ sử phụ cận. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tạm thời dừng lại một hồi mà thôi, nhưng người nào biết Đường Tiền Yến thế mà phá vỡ cuống họng, hướng thẳng đến trong phủ thứ sử hô to, đại đường thái tử phải chết, nhanh lên ra đến cứu giá. Một tiếng này, đinh hai nhức óc, như lôi đỉnh một anh minh. Tại Lý Doanh Đài còn chưa phản ứng lúc, chỉ thấy lại Trường Thanh tự mình mang theo thủ hạ từ trong phủ môn chạy ra được. Kỳ quái là, lại Trường Thanh dường như cùng Đường Tiền Yến biết nhau, hai người tại ngắn ngủi giao lưu về sau, Đường Tiền Yến lưu lại một phần sớm đã viết xong thư tín, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Mà phong thư này, chính là áo xanh thanh niên giao cho Kim Tiền kia phong. Tên kỳ quái, Kim Tiền trong lòng có chút hiếu kỳ. Phong thư này, Đường Tiền Yến đến cùng là cái gì lúc viết tốt? Là mấy ngày nay trong đêm thì thầm viết, hay là tại chính mình vừa ly khai Nam Hoang lúc liền đã viết xong? Nếu là hắn lời nói, vấn đề này thì trở nên có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đúng rồi, Lý Thái người này tiểu cựu so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, trước kia ta còn là thái tử lúc thì yêu kể cả ta, người có điểm chất phác, có chút đốc, chẳng qua trong tính cách đã có điểm cố chấp, tuổi nhỏ lúc vì không có kế thừa quốc vận thành làm thái tử, không ít bị vương hậu cùng Đường Vương răn dạy. Kim Thiền còn không hỏi xong, Lý Doanh Đài liền một mạch nói ra. Nếu như hiện thực tình huống cho phép, Lý Doanh Đài là thật không nghĩ tại thông hướng vương vị trên con đường này, tự tay muốn Lý Thái tính mệnh. Mở ra môi, lại lần nữa nhấp lên. Đã lời ra đến khóe miệng, Kim Thiền cũng không có nói ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra may, theo trong khe nước nhìn vào trong, chỉ thấy lúc này Lý Thái vẻ mặt rầu rĩ không vui, tất cả nét mặt cũng viết trên mặt, hào không ngăn cản. Lý Thái mà Kim Thiền nhẹ giọng nói. Mà đúng lúc này, thuộc đô thích sứ lại Trường Thanh tại xử lý xong trong tay sự việc về sau, đi theo áo xanh nam tử liền vô cùng lo lắng đi tới phòng làm việc. Tại hạ thuộc đô thích sứ lại Trường Thanh, gặp qua Thái, gặp qua Lý Doanh Đài cô nương. Chỉ thấy tuổi gần 50 lại Trường Thanh, hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay giao nhau, hướng về Lý Doanh Đài được rồi quân thần chi lễ. Kém chút thốt ra thái tử hai chữ, quả thực là nhường hắn sinh sinh nén trở về. Lại thích sứ, ngài không cần như vậy. Lý Doanh Đài cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Rốt cuộc, này bây giờ đại đường, thật nhiều người cũng nghĩ muốn tính mạng của mình, mà người trước mắt này lại dám bước lên đại không bì, kháng chỉ vương mệnh quỳ lệ hành lễ, đây rốt cuộc là dụng ý gì? Lý Doanh Đài tạm thời cũng nhìn không ra tới. Lý cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện. Lại Trường Thanh xem xét mắt đứng bên cạnh Kim Thiền, dùng đến mấy người đều có thể nghe được âm thanh nói. Không cần, chuyện của ta không cần có hắn. Lý Doanh Đài ngay cả một giây cũng không có do dự, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Này, hạt dự, vậy được rồi. Lại Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, mặc dù không tình nguyện, nhưng theo Lý Doanh Đài này thái độ đến xem, cũng chỉ có thể làm theo. Đem áo xanh thanh niên lưu tại nguyên chỗ. Lại Trường Thanh, Lý Doanh Đài cùng Kim Thiền ba người tiến nhập bên cạnh một gian thiên phòng trong. Lý cô nương, võ lệ vào cung trước, ta cùng nàng liền đã là bạn cũ. Mẹ ngươi vẫn luôn tin tưởng vững chắc ngươi hội về đến Trường An, nàng nhiều năm như vậy nỗ lực, nhìn tới cũng không có uổng phí. Thận trọng đem cửa đóng gấp về sau, Lại Trường Thanh ánh mắt cũng biến nhu hòa rất nhiều. Mẹ ta nàng thế nào? Lý Doanh Đài nghe vậy sững sờ, lập tức hỏi lại. Nhóm độc giả, 5561789967 Kim Thiền Doanh Lâu, sinh ra bất diệt các vị đại đại cảm thấy hứng thú lời nói, có thể thêm nhóm, tổng cho chuyện chương 110, cùng quốc đồng táng chương 110, cùng quốc đồng táng võ lệ. Võ phi nàng cũng không lo ngại. Bất quá, làm năm ngày bị triệt hồi thái tử vị về sau, vậy hạ vốn muốn đem võ phi biếm thành thứ dân, sau đó lưu vong đến Đông Di biên thủy làm nô, chẳng qua nhân vương sau cầu tình, cuối cùng chỉ là biếm thành thứ dân, người lưu tại Trường An. Lại Trường Thanh đang nói câu nói đầu tiên lúc, chẳng những ánh mắt có sơ qua dao động, ngón tay còn theo bản năng méo một cái góc áo. Vương hậu, Lý Doanh Đài sử sốt. Mẹ của mình mặc dù hiền lương, nhân tử, danh tiếng bất kể trong triều hay là dân gian đều là thượng giai, với lại năng lực vì mẫu thân cầu tình người vậy không phải là không có, nhưng sao đều khó có khả năng bị chiếm sủng ái vương hậu a. Trước đây vương hậu tự mình không người là võ phi cầu tình, chẳng những ngoài triều thần đoán trước, ngay cả đại vương tại nghe nói như thế sau cũng sơ qua sử sốt. Đã nhiều năm như vậy, Lại Trường Thanh vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Nếu muốn nói vương hậu là nghĩ đem võ lệ giữ ở bên người trả thù, nhưng này 13 năm bên trong, Lại Trường Thanh tại tục đô chưa từng nghe vương hậu có động thủ nghe đồn. Với lại từ võ lệ bị giáng chức về sau, nàng vẫn ở tại Trường An ngũ vị thập tự phòng cũ bên trong, nhiều năm như vậy chưa từng có người nào đi đến thăm gây chuyện. Mẫu thân vô sự thuận tiện. Lý Doanh Đài vỗ bộ ngực. Bất kể như thế nào, mẫu thân không bị lưu vong Đông Di làm nô chỉ là biếm thành thứ dân, kết quả này đối với mình mà nói đã coi như là rất tốt. Lý cô nương, bây giờ đại đường ngài vậy nhìn thấy, cùng 13 năm trước đây so sánh, đơn giản chính là cống rãnh cùng sông lớn có khác, bây giờ trên triều đỉnh trướng khí mù mịt, tứ đô tiết độ sứ vậy cầm binh tự trọng, ngay cả Tam Quốc liên hợp phạt Tần Đô năng lực chống lại vương mệnh, chậm chạp không tới phái binh. Thậm chí tại dân gian cũng có mấy cố không nhỏ tạo phản thế lực. Tại lại Trường Thanh kể ra dưới, Lý Doanh Đài phát hiện Đường Quốc hiện trạng đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải kiêng kỵ quốc vận, chỉ sợ tứ đô tiết độ sứ nhóm đã sớm khởi binh tạo phản. Đường Vương rốt cục đang làm gì? Lý Doanh Đài khóa gấp lông mày quan, nàng nghĩ mãi mà không rõ làm năm cái đó nhân nghĩa thiên hạ, trị quốc căn bang, vì bách tính làm nhiệm vụ của mình phụ vương, sao sẽ biến thành bộ dáng này? Lẽ nào thật chỉ là Triệu Quy Chân cái đó yêu đạo gây nên sao? Đường Vương tiểu sắc trầm luân, xa vào tại đang lược, ngay cả vào triều đều là tùy tâm sử dụng, thường xuyên mấy tháng mới hội tụ quần thần một lần. Lại Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài. Đường Vương đột biến, trong triều tất cả mọi người hiểu rõ cái này cùng Triệu Quy Chân cái đó yêu đạo thoát không khỏi liên quan. Nhưng Trung Lương cần luôn kết cục, không phải nhân gian mộng ơi, chính là thây ngã Trường An. Dân gia, nguyên bản những kia còn dốc lòng sửa đổi quốc gia lương thần nhóm, bất luận là tự nguyện vẫn là bị bách, cũng đều biến tham ô thành gió. Lý Cô Nương, mau trở về Trường An đi, mẫu thân ngươi còn đang ở Trường An chờ ngươi, mà đại đường cũng cần ngươi. Đột nhiên, Lại Trường Thanh vẫn đục ánh mắt bên trong, giống như lại lộ ra một sợi tinh quang. Đại đường cần ta. Lý Doanh Đài trong lòng đã có suy đoán, nhưng có mấy lời không nên do mình bây giờ nói ra, mà cần mượn người khác miệng. Hồi Trường An, nhìn thấy Võ Phi về sau, ngươi cái gì cũng biết hiểu rõ. Lại Trường Thanh tay phải xếp tại bàn tay trái bên trên, túi đầu gật đầu xoay người. Chẳng qua lão thần còn có một cái vấn đề, ngài bên cạnh người kia, hắn thật sự đáng giá tin tưởng sao? Mặc dù không có gọi thẳng Lý Doanh Đài làm thái tử hoặc là vương thượng, nhưng lão thần xưng hô cùng quân thần chi lễ, này luôn ở dưới ý nghĩa lại biết rõ rành rành. Đáng giá. Ngắn ngủi hai chữ, nhường Lại Trường Thanh cũng không thể nói gì hơn nữa. Thân này liền chuẩn bị xe ngựa, nhường Lý Cô Nương các ngươi nhanh chóng lên đường. Dứt lời, Lại Thích Sứ liền kéo cửa phòng ra, hướng phía áo xanh thanh niên dặn dò vài câu. Lý Cô Nương, nếu là cần, ta có thể đem Lý Thái lưu tại thủ đô. Không cần. Chẳng qua Lý Thái không thể cùng chúng ta cùng đường, đợi chúng ta xuất phát sau 3 ngày, lại để cho hắn khởi hành. Còn không đợi Lý Doanh Đài mở miệng, Kim Tiền ở một bên nhàn nhạt nói câu. Mà vừa nãy hai người trong phòng nói chuyện, Kim Tiền mặc dù ở ngoài cửa, nhưng cũng nghe rõ ràng một chữ không sót. Tốt. Lại Trường Thanh mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy, ba người lại lần nữa về đến phòng làm việc về sau, do Lại Trường Thanh khuyên nhủ Lý Thái. Ban đầu Lý Thái chết sống cũng không nguyện ý, phải cứ cùng Lý Doanh Đài cùng nhau xuất phát đi Trường An. Nhưng chỉ là một cái cảnh cáo tăng thêm mang theo ghét bỏ ánh mắt, liền để này đại đường thái tử ngoan ngoãn túi lầu xuống, ngồi xổm một bên đi đầu dế. Thủ đô cửa lớn phía tây. Theo Nam Hoang mang tới kia hai thất thiên lý mã, lôi kéo hoàn toàn mới xe ngựa, ở một bên ăn quả khô. Lý Cô Nương, tiến về Trường An giấy thông hành cùng hành lý, ta đã đặt ở trong xe, dọc theo quan đạo đi tiếp, ước chừng 10 chừng 5 ngày là có thể đến Lam Điền. Xua tán đi cửa thành chen chúc nạn dân về sau, nơi này biến an tĩnh rất nhiều. Được rồi, ta biết rồi. Lại Thích Sứ, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, đem nạn dân cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ cho bọn hắn cung cấp lợn ăn, này là của ngài chủ ý sao? Lên xe trước, Lý Doanh Đài đột nhiên quay thân hướng phía Lại Trường Thanh hỏi. Là ta muốn cầu làm như vậy. Bây giờ, tứ đô tiết độ sứ nhóm, vì bức bách dân chúng khởi nghĩa, sớm đã hạ lệnh Thích Sứ nhóm không thể nhận gây khó dễ dân, đồng thời còn muốn lục chi. Nếu là không nghe lệnh người, liền sẽ đại quân giết vào, tại thiên đao vạn quả sau sâu tại thành lâu trên miệng gian đe. Chẳng qua những lời này, Lại Trường Thanh cũng không có nói với Lý Doanh Đài ra. Tỷ, ngươi chú ý một chút ra hỏa kia, ta nhìn hắn không giống như là người tốt ta. Bánh xe nhấp nhô dương lên trận trận bụi đất. Kim Thiền, Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương ba người xe ngựa đã càng chạy càng xa. Mà dưới cửa thành Lý Thái thì mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn chăm chú phía trước, cho dù xe ngựa đã đi xa, vẫn không quên để phất tay hô to, nhắc nhở tỷ tỷ cần phải ngày đêm để phòng Kim Thiền. Sau nửa canh giờ, thủ đô mặt phía nam cửa thành lầu bên trên, Lại Trường Thanh bộ mặt căng cứng, nhìn chăm chú phía dưới vô số kẻ nạn dân. Ánh mắt này như là vậy sẽ muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng, nghiêm túc mà trang trọng. Chỉ là kia thân ảnh đơn bạc, lại hơi có vẻ có chút cô độc. Hô nhắm mắt lại thở dài ra một hơi sau, mở cửa thành, phương hướng bố thí bữa ăn cháo, vì bách tính nhóm cấp cho tiền tài, quần áo, chúc cư lều. Lại Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói: "Đại nhân, này không được a. Ngài quên tiết độ sứ nhóm mật lệnh sao?" Áo xanh thanh niên kêu lên, vội vàng ngăn cản. Nay cũng không phải bởi vì định nọ tại tứ phương tiết độ sứ nhóm, mà là lo lắng Lại Trường Thanh an nguy. Gió thu đã lên, thiên đã hơi lạnh, dân chúng cũng nên ăn no bụng. Như lần này, lại đường như cũng không cách nào sửa đổi, vậy chúng ta thì cùng quốc đồng tăng đi. Dứt lời, Lại Trường Thanh liền quay người, tự mình đi về phía chuẩn bị bố thí bữa ăn cháo quẩy cháo, vén tay áo lên bận bịu xuống lại. Mà lúc này, tiến về Trường An trong xe ngựa, Tiểu Lạc Dương từ trong túi áo trong móc ra một tấm chồng chất giấy trắng, cho Kim Tiền đưa tới. "Đại ca ca, đây là Đường Tiên Sinh rời đi trước cho ta, nói nhất định phải chờ ra thuộc đô về sau, lại giao nó cho ngươi." "Đường Tiên Yến?" Kim Tiền vừa nghe đến tên này, lông mày thì co lại thành một đoàn. Nghi ngờ triển khai trong tay giấy trắng, chỉ thấy trên đó viết: "Mệnh cách, chương 111, đem Trường An liệt vào Đại Tần phó đô, cũng không tệ chương 111, đem Trường An liệt vào Đại Tần phó đô, cũng không tệ Kim Tiền, ngươi làm sao vậy?" Lý Doanh Đài có chút ngoài ý muốn, này Đường Tiền Yến rốt cục viết thứ gì, thế mà nhường luôn luôn xử sự không sợ hai Kim Tiền, nếu mày thật lâu không có mở miệng nói chuyện. "Tiểu nha đầu, phía trên này viết là cái gì a?" Nhìn thấy Kim Tiền không muốn phản ứng chính mình, Lý Doanh Đài liền xoay qua thân thể, nhẹ béo nhẹ bóp Tiểu Lạc Dương khuôn mặt nhỏ hỏi. "Ta cũng không biết, đây là Đường Tiên Sinh lưu cho đại ca ca, ta không thấy." Tiểu Lạc Dương xuất ra một khối lại trường thanh phong trong xe cao điểm, đưa tới bên miệng ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Đây chỉ là một trang giấy, lại không dùng hỏa sơn phong giam, ngươi thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Nói thật, Lý Doanh Đài vô cùng hâm mộ Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền quan hệ trong đó. Hai người này dường như hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Chỉ là thư này giấy một chuyện, như đổi thành mình, chỉ sợ sớm đã thuận tay triệt khai, lại tiện thể nhòm lên một chút. Đại ca ca nếu để cho ta nhìn xem, hắn sẽ cho ta, với lại Đường tiên sinh cũng đã nói, đây là cho đại ca ca, cũng không phải cho ta. Đem cuối cùng một ngụm cao điểm ở ngực một tiếng nuốt vào trong bụng sau. Tiểu Lạc Dương liền cầm lên quyển sách trên tay cuốn, đọc tiếp lên. Vẹn vẹn qua những ngày này mà thôi, Tiểu Lạc Dương liền đã giữ lư thư sinh lại thư quyển, nhìn xem không sai biệt lắm. Mà này đọc qua tốc độ, đã nhanh muốn vượt qua trong học cung lão phu tử. Chẳng qua kỳ quái là, từ Đường Tiền Yến nói ra Tiểu Lạc Dương mệnh cách sau trong khoảng thời gian này, trừ ra lật sách tốc độ nhanh điểm bên ngoài, Tiểu Lạc Dương dường như không có thay đổi gì. Vậy không giống như Lý Doanh Đài tâm hệ Đường Quốc, vẫn như cũng là nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Kim Thiền, trong này rốt cục viết là cái gì a? Mắt thấy theo Tiểu Lạc Dương nơi này không chiếm được đầu mối lưu dụng, Lý Doanh Đài liền lại quay người lại, hỏi hướng về phía Kim Thiền. Không có gì, đến trường ăn sau ta sẽ nói cho người biết. Nói đi. Chỉ thấy Kim Thiền xuất ra cây châm lửa, đem trang giấy nhóm lửa về sau, ném ra ngoài cửa sổ. Làm cái gì nha, thần thần bí bí. Bất mãn nhỏ giọng phàn nàn một câu về sau, Lý Doanh Đài liền lấy ra Châu Vân Đường kiếm bắt đầu đánh giá. Lần này về đến trường ăn, tuyệt đối tránh không được một hồi chém giết. Chính mình cũng không thể mỗi lần cũng vô cùng ỷ lại Kim Thiền. Đúng rồi, tiểu cửu trên người kia nửa viên kim phượng tỷ, ngươi sao không có ý đồ với nó? Đột nhiên, Lý Doanh Đài nhớ tới Đường Tiền Yến trước đó nói chuyện, mặc dù vậy không xác định kia nửa viên kim phượng tỷ có phải hay không tại trên người Lý Thái. Nhưng Đường Tiền Yến tóm lại là nói ra, mà Kim Thiền lại không có bất kỳ cái gì hành động. Phải biết, nửa viên kim phượng tỷ cùng hoàn chỉnh một viên, khác nhau còn không phải thế sao một phân thành hai đơn giản như vậy. Ngươi ngốc à, uổng cho ngươi hay là trước nhiệm kỳ thái tử đâu? Kim Thiền nhẹ nhàng khinh bỉ một chút Lý Doanh Đài, vậy theo bên cạnh lấy ra một khối cao điểm, phóng trong cửa vào nhai hai lần sau tiếp tục nói. Mặc dù ta không rõ ràng, Lý Thái rõ ràng không có một tia quốc vận, là thế nào đem kim phượng tỷ cấy ghép đến trên người, nhưng mà như muốn mạnh mẽ cướp đoạt kia nửa viên kim phượng tỷ lời nói, các ngươi Lý thị tại Trường An tông miếu tất hội chịu ảnh hưởng, đến lúc đó Đường Vương khẳng định vậy sẽ biết, với lại không tại bên trong tông miếu lời nói, ngọc tỷ này cũng không thể hợp hai là một. Không đúng à, loại chuyện này chỉ có thái tử hoặc là vương mới rõ ràng, ngươi là làm sao mà biết được? Thân làm trước nhiệm kỳ thái tử, mặc dù làm lúc tuổi tác lại ấu, nhưng một ít về kim phượng tỷ cùng quốc vận bí mật, Đường Vương hay là không giữ lại chút nào nói cho Lý Doanh Đài. Cho dù Tần quốc cùng Đường quốc là hai quốc gia, nhưng Trung Nguyên thất quốc theo ngàn năm trước lập hạ quy củ, sẽ không có người phá lệ. Ta nếu nói, này là đương kim Tần Vương chính miệng nói cho ta biết, ngươi tin hay không? Vì không cho cái đề tài này tiếp tục giật xuống đi, Kim Thiền lựa chọn một cái cực kỳ nói nhảm lý do, chuẩn bị tùy ý lấp liếm cho qua. Ta tin. Lý Doanh Đài không hề nghĩ ngợi liền quả quyết đáp. Kim Thiền im lặng. Mấy ngày kế tiếp trong, vì có lại Trường Thanh sớm chuẩn bị giấy thông hành, cho nên đoạn đường này đi về phía tây, mỗi đến một cái dịch trạm hoặc là trọng binh trấn giữ chỗ, Kim Thiền mấy người cũng rất thuận lợi thông qua được. Chẳng qua dọc theo con đường này, trừ ra nhìn thấy vô số dân tới Trường An nạn dân bên ngoài, thậm chí còn năng lực nhìn thấy quân khởi nghĩa công hám dịch trạm, bến đỏ, cùng ven đường quy mô nhỏ bé một ít thành trấn. Chẳng qua những quân khởi nghĩa này, nhìn lên tới mặc dù đều là chút ít quân ô hợp, vừa không tổ chức, cũng không có kỷ luật. Nhưng trong mơ hồ, Kim Thiền luôn có thể tại những người này bên trong, nhìn thấy mấy cái không vì bằng bạn, vật tư lay động quan chỉ huy. Nhìn tới nếu là lại tiếp tục như thế, Đường Quốc có thể thật sự muốn đổi tên đổi họ. Kim Thiền đối với Lý Doanh Đài nhắc nhở, mà thay đổi triều đại loại sự tình này, vì có quốc vận tồn tại quả thực vô cùng khó khăn làm được. Cho dù Trung Nguyên thất quốc ngàn năm trong lịch sử, vẹn vẹn cũng liền chỉ xuất hiện qua một lần. Đó chính là trăm năm trước Tề quốc, vì Điền thay mặt Khương, Điền thị không biết dùng thủ đoạn gì, trong một đêm thì đẩy ngã có xương thịnh quốc vận Khương thị vương triều. Rời khỏi thuộc đô về sau, lại qua 17 ngày. Kim Thiền ba người xe ngựa, cuối cùng khoảng cách Trường An thành Đông Lam Điền đại doanh, chỉ còn lại không tới khoảng cách trăm dặm. Tối nay ở phía trước qua đêm, ngày mai lại vào Trường An. Cùng trước đó đồng dạng, Kim Thiền dọc theo con đường này rất ít lựa chọn tại thành trấn trong qua đêm. Dù là khoảng cách Trường An đã không xa, Kim Thiền như cũng lựa chọn giã ngoại một chỗ địa thế hơi cao nguyên bên trên. Theo Nam Hoang một đường đến bây giờ, ba người sớm đã phối hợp tương đối ăn ý. Kim Thiền phụ trách nhóm lửa nấu cơm, Lý Doanh Đài phụ trách đi săn bắt ngư, mà Tiểu Lạc Dương thì là ngoan ngoãn ở trên xe, sửa sang lại buổi tối đi ngủ dùng giường chiếu, cùng Kim Thiền chăn đệm nằm dưới đất. Rất nhanh, khói lửa nổi lên bốn phía, hai cái cá chấm cỏ cùng một đầu gà rừng bị gác ở trên đống lửa, do Kim Thiền tự mình nấu nướng. Thì ngươi chiêu này chủ nghệ, ta thật rất khó tưởng tượng ngươi là Tần quốc vương thất. Từ cổ chí kim, các quốc gia trong nào có vương thất thành viên sẽ đích thân đi làm cơm a kiểu này, người làm trong nhà bận rộn sự việc, Lý Doanh Đài cho dù bị nhốt Nam Hoang 13 năm, vậy không bao giờ chạm qua một lần. A ngươi ngư, đem nướng xong cá trắng cỏ, phân cho Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương sau. Kim Thiền thì xuất ra một bầu rượu, một mình tiểu trước. Sau bữa ăn, Kim Thiền thì đứng ở nguyên bên trên, một bên nhìn ra xa Trường An, một bên cảm thụ đêm gió đang gào thét. Mà trong lòng thì nghĩ, chờ đại tần nhất thống thiên hạ ngày ấy, đem kia xa xa Trường An phong làm phó đô, Đường Quốc viết ra từng điều ra một quận ngược lại là cũng không tệ. Chỉ là này hoang tưởng còn chưa kết thúc. Nguyên ở dưới khác một bên, đột nhiên xuất hiện mấy đạo hỏa quang cùng nhỏ xíu tiếng ồn ào, khiến cho Kim Thiền cảnh giác. Mặc dù chỉ có 100 mét độ cao, nhưng bởi vì tiếng gió quá lớn, dẫn đến Kim Thiền chỉ có thể mơ hồ nghe ra, thanh âm này dường như có chút quen hay. Doanh Đài, ngươi bảo vệ tốt tiểu nha đầu. Dứt lời, Kim Tiền dập tắt đống lửa, nhường Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương nút ở phụ cận trong rừng sau. Chính mình liền không người xuống, cầm ngư phúc, nện bước rất nhỏ nhịp chân hướng về Nguyên Hạ đi đến. Lý Tín, hắn tại sao lại ở chỗ này? Coi như cự ly này ánh lửa không đến khoảng trăm thước lúc, Kim Tiền cuối cùng thấy rõ người tới. Khốn không đi nổi, chương 3, viết hơn phân nửa, tỉnh ngủ về sau, viết xong chương 4, sau cùng tiến lên truyền. Buổi sáng 5 giờ về sau, dường như không có gì hiệu suất chương 112, theo mỹ nhân trong miệng chui ra ngoài sơn tiêu chương 112, theo mỹ nhân trong miệng chui ra ngoài sơn tiêu trong đêm đen. Không trung duy nhất nguồn sáng, cũng bị mây đen che lậy. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Lý Tín cùng còn lại 6 cái tần nhân tướng mạo nam nhân, giơ bó đuốc, tựa hồ là muốn hướng nguyên tiến lên tiến. Theo rách rơi dính đầy cho bụi trang phục, cùng mọi bệnh hơi tang thương nét mặt đến xem. Lý Tín nhóm người này theo tần quốc biên cảnh đi vào Trường An đoạn đường này, xác suất lớn cũng không phải vô cùng thuận lợi. Chẳng qua nhường Kim Thiền cảm thấy kỳ quái là, Lý Tín làm sao lại như vậy xuất hiện tại Trường An thành Đông Lam điện phụ cận? Vì tần quốc cửa quan tại Trường An hướng tây bắc. Theo lý mà nói Lý Tín hẳn là theo phía tây Tam Kiệu bước vào Trường An, hoặc là theo phía bắc Vị Ương bước vào. Lại không tốt cũng là theo phía nam Khúc Giang bước vào. Sao hiện tại thế mà lượn quanh một vòng lớn, lại đi tới phía Đông Lam điện phụ cận? Điều này thực nhường Kim Thiền có chút nghĩ mãi mà không rõ. Các minh đệ, và lần này kết thúc về đến Hàm Dương về sau, ta nhất định nhường đại vương cho các ngươi ban thưởng vàng bạc, quân công tức lộc thăng làm đệ ngũ đại phu. Một ngày kia, đối đãi ta đại tần xua binh trăm vạn san bằng Trường An lúc, ta nhất định nhường những kia yêu vật chết không táng thân, không đào triệu quy chân cùng phản đồ mộ tổ, ta con mẹ nó nuốt không trôi một hơi này. Lý Tín tại lúc nói lời này, rõ ràng đã sinh lòng tức giận. 30 vào sinh ra tử hào huynh đệ, bây giờ 24 đã an nghỉ đường quốc, ngay cả còn thi thể mà thôi hương cũng làm không được. Nếu là ra trận giết địch bất hạnh chết trận, chết rồi vậy liền chết hai kêu tài nghệ không bằng người, lão tần nhân nhận cái này lý. Nhưng tình huống lần này không giống nhau. Trừ ra bất ức hay là bất ức. Cái này khiến võ tướng xuất thân Lý Tín, sao cũng ép không được trong lòng đoàn kia vô danh hỏa. Lý tướng quân, bọn hắn hình như lại tới. Đột nhiên, trong đó một vị tính thai đồng bạn duỗi ngón tay hướng về phía sau lưng. Mặc dù thanh âm của hắn không có một vẻ hoảng sợ, nhưng trái tim lại sớm đã đông 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 đập nhanh. Và nó, những thứ này quỷ đồ bật thế mà cùng đến nơi này. Lý Tín giận mắng một tiếng. Sau đó một ngụm cục đầm trực tiếp hừ một chút, nôn trên mặt đất. Chờ một chút các ngươi giúp ta đoạn hậu tranh thủ thời gian, cho dù chết vậy muốn ngăn cản những kia quỷ đồ bật, ta nhất định phải vào Trường An hoàn thành đại vương bàn giao. Dứt lời, Lý Tín dùng đến tối ngắn gọn ngôn ngữ an bài hành binh bảy trận. Mà thân làm đại tần tướng sĩ những người khác, cho dù hiểu rõ hẳn phải chết vậy không hề ý sợ hãi, như cũng nghĩa vô phản cố. Vì đại tần, vì đại vương, vì thu hút hậu phương nôn nháo bóng đen chú ý, mọi người đột nhiên đồng thời lên tiếng hô to. Mà Lý Tín vậy nhân cơ hội này, hóp lưng lại như mèo mượn nhờ bụi cỏ che lấp, thì thầm hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Trùng hợp là, cái phương hướng này đúng lúc là Kim Tiền giấu kín chỗ. Đừng lên tiếng. Doanh Lâu để ngươi tìm người Kim Tiền đột nhiên hiện thân, đồng thời nhỏ giọng mở miệng nói. Chỉ là này lời còn chưa nói hết, tinh thần cực độ căng cứng Lý Tín ra ngoài nhục thể bản năng phản ứng, lại trong nháy mắt bùng nào, với lại Lý Tín dù sao cũng là tần quốc tướng quân. Này xuất đao tốc độ phi thường nhanh, nếu không phải Kim Tiền phản ứng kịp thời, một đao kia chỉ sợ cũng tức mất đầu của hắn. Doanh Lâu nhường ngươi tìm người là ta. Miễn cưỡng tránh thoát đao thứ nhất về sau, Kim Thiền sờ lấy cái cổ chảy ra máu tươi, vội vàng lại mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lý Tín mặc dù xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, nhưng đao trong tay vẫn không có phóng. Đôi tròng mắt kia như ưng một nhìn chòng chọc vào Kim Thiền, không dám phóng một tia đề phòng. Thì liền trong tay trường đao vẫn như cũ nhắm thẳng vào phía trước. Mật lệnh. Mũi đao run nhẹ nhẹ, Lý Tín đồng tử gấp rút vào một chỗ, thân thể hơi vi điều chỉnh, duy trì lấy tốt nhất ra tay trạng thái. Mặc dù người trước mắt này nói ra chính mình chuyến này đường quốc nhiệm vụ, nhưng thân làm quân nhân, Lý Tín đao vẫn luôn chỉ vào Kim Thiền, không dám có mảy may qua loa. Thấy thế, Kim Thiền ngược lại cũng không tức giận, nằm hạ thân trên mặt đất viết ra chính mình lưu cho Lý Tín mật lệnh. Bái kiến đại nhân. Thấy lệnh như thấy tần vương. Đây là đoạn thời gian trước Lý Tín sắp xuất quan thời điểm, Doanh Lâu tại trên hát chuẩn lưu hạ chỉ thị. Không cần đa lễ, quả, ta hỏi ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì quen thuộc dùng Doanh Lâu cơ thể nói chuyện với Lý Tín, Kim Thiền vô thức thốt ra quả nhân hai chữ, quả thực là cho nén trở về. Đại nhân, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, bọn hắn muốn tới. Quay đầu xem xét mắt sau lưng đen nhánh rừng rậm, Lý Tín hiếm thấy lộ ra một chút hoảng hốt. Bây giờ, người đã tiếp bảo. Nếu theo Doanh Lâu làm ngày nói, chỉ cần đem người này mang về Hàm Dương, lớn như vậy tần sẽ tại Doanh Lâu dẫn đầu xuống, rất nhanh liền có thể hoàn thành nhất thống trung nguyên chí nguyện to lớn. Xuyệt, mau ngồi xuống. Đột nhiên, Kim Thiền biến sắc, đem ngón trỏ đặt ở trên môi, sau đó nhanh chóng trầm xuống. Mà cách đó không xa từng đợt dày đặc âm thanh kỳ quái, vang xào xạc. Thanh âm này dường như dã thú, lại như người, nhưng lại có chút không giống nhau. Là bọn hắn tới. Lý Tín sắc mặt đại biến, nắm chặt trường đao trong tay, liền chắn Kim Thiền trước người. Đại nhân, đợi lát nữa ta nếu là chết trận, ngài nhất định phải về đến Hàm Dương đi gặp mặt đại vương. Mặc dù không biết tới rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể khiến cho thân kinh bách chiến Lý Tín trận địa sẵn sàng đón quân địch, chắc hẳn cũng sẽ không là bình thường truy binh. Âm thanh càng ngày càng gần, mà lưu lại đoạn hậu tần quân, thì ba người thành một đội, chuẩn bị dùng sinh mệnh là Lý Tín tranh thủ thời gian. Bọn hắn tới. Theo vừa dứt lời, chỉ thấy 10 cái dáng vẻ thướt tha mềm mại mặc hở hàng nữ nhân, theo trong bụi cỏ chui ra. Những cô gái này mỗi cái mạo đây thiên tiên, mặc dù trên mặt nét mặt có chút ấm lãnh, nhưng này dáng vẻ nếu là đặt ở trong thanh lâu, chắc chắn làm cho nam nhân nhóm tranh nhau chen lớn, cho dù tan hết gia tài cũng muốn một đêm khoái hoạt đầu bài. Thì này, Kim Thiền nhíu mày, quay đầu hỏi hướng bên cạnh Như Lâm đại địch Lý Tín. Mấy cái mảnh mai nữ tử thôi, làm sao lại như vậy đường đại tần dũng sĩ khẩn trương như vậy, với lại theo Lý Tín trong lời nói mới rồi, dường như dọc theo con đường này còn hy sinh không ít người. Chẳng qua rất nhanh, một màn kế tiếp, liền để Kim Thiền ngậm miệng. Chỉ thấy này 10 cái nữ tử, đột nhiên há miệng nhỏ, mà trong miệng của các nàng, hai con lông xù đen tươi móng vuốt, theo yết hầu chỗ sâu đưa ra ngoài, triển khai miệng hai bên dùng sức xé ra, liền đem xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó, từng cái lông tóc nồng đậm, bề ngoài xấu xí trưởng tranh chô nhà, trên mặt còn có một chút đỏ quái vật, chèn phá các nữ nhân yết hầu cùng đầu, theo trong miệng chui ra. Chúng nó toàn thân dính đầy huyết thủy, ánh mắt hung ác lại tứ chi chạm đất, một cái đuôi thật dài, hướng về phía bầu trời đứng lên. Mà cái bộ dáng này, chính là cùng trước mấy ngày theo trong đảo hoa nguyên chạy đến đám kia sơ tiêu, giống nhau như lúc. Giết! Sáu vị đoạn hậu tần quân giận hô một tiếng, sau đó liền cầm binh khí giết tới, cùng những thứ này sơn tiêu dây dưa ở cùng nhau. Mặc dù về số lượng rơi xuống hạ phòng, nhưng Vũ Du hiếu chiến tần nhân, một đao một kiếm không hề sợ hãi. Thoáng chốc, hai bên chiến làm một đoàn, lại đánh khó phân thắng bại. Chẳng qua nhường Kim Thiền cảm thấy kỳ quái là, những thứ này sơn tiêu mặc dù ra sân phương thức khá là quái dị, nhưng này chiến lược lại cũng không cao lắm, nhiều lắm là cũng liền cùng thuộc đô kim nô vệ nhóm ngang hàng. Cũng không tiếp tục, thức đêm đến tạo thành 9-10 giờ rồi. Tình ngủ sau khó chịu cả ngày, cái gì đều không có làm thành. Nhóm độc giả, 556178967, QQ, hứng thú bằng hữu có thể thêm một chút, kết giao bằng hữu, mọi người làm nhảm tán gâu chương 113, có chút tính tình, nhưng không là rất lớn thanh đàn chương 113, có chút tính tình, nhưng không là rất lớn thanh đàn đại nhân, chúng ta vội vàng rút lui đi, không thể để cho các huynh đệ hy sinh vô ích. Lý Tín hai mắt trợ to, gắt gao chầm chầm hướng về phía trước, ngay cả bờ môi kia đều bị răng cắn ra vết máu. Mà nắm chặt chuôi đao trên tay phải nổi gân xanh, vì dùng sức cũng biến vô cùng trắng bệnh. Bị thiên hạ xưng là hổ lang chi sư đại tần dũng sĩ, khi nào lâm trận lùi bước qua. Phần này quất đủ, chỉ có thể chờ đợi doanh lâu chỉ huy trăm vạn tần quân san bằng đường quốc lúc tới báo. Những thứ này sơn tiêu đáng sợ như thế sao? Kim Thiền đè lại Lý Tín cánh tay hỏi. Nếu chỉ là trước mắt loại trình độ này, căn bản không cần lùi bước. Đại nhân, không phải như vậy, bọn hắn đột nhiên. Trong đó một vị binh sĩ, tại vung đao thời điểm lại không cẩn thận phá vỡ một đầu sơn tiêu cái bụng. Trong nháy mắt, còn lại năm vị sắc mặt giật mình, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Không xong. Ngay tại Lý Tín giữ chặt Kim Thiền, chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Chỉ thấy xa xa sơn tiêu, tứ chi chỉ lên trời nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mà nó kia vạch phá trên bụng, chẳng những không có chảy ra một tia huyết thủy, vết thương vẫn còn biệt nứt càng lớn. Một giây sau, chỉ thấy này đạo vết thương trong, bay ra khỏi hai con bạch tí oan hồn, mà oan hồn trên cổ còn buộc lấy một cái như ẩn như hiện xiềng sắt, mà hai cái xiềng sắt cuối cùng bận làm một đoạn. Dường như bị buộc cùng nhau hai con cầu đồng dạng. Đại nhân, đi nhanh đi, cái đồ chơi này đao kiếm căn bản là không có cách tổn thương hắn thân, chẳng những có thể để người mê thất tâm trí, còn có thể chui nhập thể nội khẳng thực hoa cái. Theo ta thấy nếu không phải quốc vận gia trì, hoặc là chính thống đạo môn tiên sư tới trước, căn bản là không có cách đem nó đánh tan. An phế. Kim Thiền sững sờ, sao trước mắt này bạch tí oan hồn, cùng làm ngày mới ra nam hoang lúc, Triệu Quy Chân bên người những kia hồng y oan hồn hình như. Bất quá, tất nhiên thanh đàn có thể hấp thụ hồng y oan hồn đến trả lại chính mình, như vậy này bạch tí oan hồn nói không chừng cũng được. Dứt lời, Kim Thiền liền xuất ra thanh đàn, nếm thử tính nhắm ngay trước người, nhưng cũng tiếc không giống với trước đó. Lúc này thanh đàn chỉ là lóe nhàn nhạt thanh quang, một cái như ngón tay giống nhau nho nhỏ màu trắng xúc tu, ngắn ngủi vươn ra sau cơ cơ, liền lại rụt trở về. Nhìn xem bộ dạng này, tựa hồ đối với trước mắt bạch tí oan hồn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngại ít. Kim Thiền tựa như là đọc hiểu thanh đàn ý nghĩ. Chẳng qua so với làm nhật mạn thiên hồng y oan hồn, xa xa này hai con quả thực có chút không đáng chú ý, ngại ít cũng cho ta ăn. Chỉ là một cái hương lô mà thôi, thế mà còn dám kén ăn. Kim Thiền cũng không quen nó cái này thói hư tật xấu, trực tiếp lấy ra ngư phúc, làm bộ liền phải đem thanh đàn chặt thành hai nửa. Mà kỳ quái là, làm lưỡi kiếm khoảng cách thanh đàn càng ngày càng gần lúc. Chỉ là bình thường khai nhận trạng thái ngư phúc, thế mà bỗng chốc biến thành đối phó phổ độ hiển sư thời điểm thập chỉ trạng thái. Chỉ là tung tích phong áp, liền để thanh đàn đã nứt ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Có thể là sợ, cũng có thể là sợ. Chỉ thấy thanh đàn trong nháy mắt phun ra một cái, như cánh tay quy mô màu trắng đục xúc tay, hướng phía xa xa sơn tiêu bay đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem những kia sơn tiêu xuyên thành một chuỗi, treo tại thiên không vung đấy. Mà phiêu tán ra tới bạch tí oan hồn, thì bị phun ra cái khác mấy cây xúc tu kéo vào đàn trong. Cùng trước đó hơi khác nhau. Ba trụ trưởng hương biến thành ngắn hương, mà toát ra khói trắng, lần này cũng không có tràn vào trái tim, mà là tưới nhuần dậy rồi hai mảnh lá phổi. Nước chảy mây trôi, không có một tia kéo dài. Tất cả quá trình chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Mà hoàn thành một bộ này động tác về sau, thanh đàn lại biến thành trước đó bình thường không có gì đặc biệt dáng vẻ. Ngay cả ngư phúc cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Đại nhân, đây là cái gì? Lý Tín nuốt ngụm nước bọt, có chút nói lắp mà hỏi. Để bọn hắn đau khổ chạy trốn rồi hơn 10 ngày, giết chết chính mình 24 huynh đệ bọn quái vật, thế mà chỉ dùng mấy giây liền bị một vừa giải quyết. Giờ khắc này, Lý Tín tâm lý đối với doanh lâu kính nể càng là hơn đạt đến đỉnh phong. Một đại môn không ra nhị môn không bước, một thiên phải ngủ gần 10 canh giờ tần vương, thế mà năng lực biết nhau bên ngoài vạn giảm vị cao nhân này. Mà vị cao nhân này, nói không chừng chính là chưa khỏi đại vương thân thể mấu chốt. Chẳng thể trách đại vương đã từng nói, chỉ cần đem người này tiếp về Hàm Dương, hắn liền có thể nhất thống Trung Nguyên. Thực sự là trời phù hộ ta Đại Tần a. Trời phù hộ ta Đại Tần a. Lý Tín tâm lý kích động muôn phần. Kim Thiền lúc này vậy mà không biết cái kia giải thích thế nào. Nói thật, đối với thanh đàn hiểu rõ, hay là xuất từ Bạch Lãng miệng. Hiện nay chỉ biết là cái đồ chơi này từng là Trung Nguyên Thiên Tử trong tay thánh vật. Nhường các minh đệ đến đây đi. Nói xong, Lý Tín liền dong đưa tay, đem 6 vị còn sững sờ tại nguyên chỗ tướng sĩ gọi đi qua. Sau đó hướng bọn hắn nhất nhất giới thiệu Kim Thiền, đồng thời nói lên nhiều ngày như vậy đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Nói như vậy, Tần Quốc trong có người biết hành động của các ngươi, đồng thời đem chuyện này tiết lộ cho Đường Quốc. Kim Thiền nhíu mày, nếu theo Lý Tín nói, bọn hắn những người này vừa tới Tây Đô của Đại Đường, liền bị Đường Quân khám phá thân phận. Ban đầu chỉ là bình thường Đường Quân đối bọn họ tiến hành đuổi theo, nhưng nhanh đến Trường An lúc, thì không hiểu ra sao xuất hiện mấy cái này quái vật. Với lại Trường An phương hướng 4 cái cửa thành, đồng đều dán ra bọn hắn nhóm người này lệnh truy nã, còn đặc biệt nhấn mạnh muốn bắt sống Lý Tín. Muốn vào thành, quả thực là khó như lên trời. Đúng vậy đại nhân, chuyện này chỉ có ta cùng đại vương còn có Xương Linh Quân 3 người biết, chẳng lẽ lại là Xương Linh Quân tiết lộ? Hiểu rõ việc này chỉ có 3 cái. Tại Lý Tín tâm lý, việc này đầu tiên chắc chắn sẽ không là chính doanh lâu tiết lộ, như vậy liền chỉ còn lại đã phản quốc Xương Linh Quân. Không phải Xương Linh Quân, chẳng qua việc này vậy không kỳ quái. Kim Thiền cẩn thận suy nghĩ một lúc về sau, liền phát hiện Lý Tín vừa nãy trong lời nói lỗ thủng. Rất rõ ràng, tất nhiên Đường Quốc muốn bắt sống Lý Tín, như vậy thì chứng minh bọn hắn cũng không biết Lý Tín mục đích là cái gì. Mà tiết lộ hành tung chuyện này, xác suất lớn chính là Lữ Bất Vi làm. Dù sao lấy Lữ Bất Vi thủ đoạn, muốn tại Tần Quốc cảnh nội giám thị doanh lâu bên cạnh thân tín nhóm động tĩnh, là lại dễ cực kỳ. Đại nhân, tất nhiên chúng ta đã gặp nhau, này Trường An thành thì không cần đi. Mời đại nhân cùng ta nhanh chóng trở về Đại Tần. Tất nhiên Kim Thiền đã tiếp vào, như vậy trở về Hàm Dương mới là đại sự. Không đợi, ta còn có một số việc muốn đi Trường An xử lý, khoảng chừng 10 ngày liền có thể kết thúc. Mặc dù Kim Thiền cũng rất muốn mau trở về Hàm Dương, nhưng Lý Doanh Đài sự việc còn không có giải quyết, nếu như bây giờ cứ như vậy trở về, chỉ sợ trước đó việc làm đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đại nhân, này tuyệt đối không thể à, Đường Quốc gần đây tình thế náo động, ngài nếu có bất ngờ, ta còn thế nào hướng đại vương bàn giao à? Nghe nói như thế, Lý Tín cấp bách. Nếu không phải Doanh Lâu tại bên trong mật tín đã từng nói, nhìn thấy Kim Thiền liền cùng nhìn thấy chính hắn đồng dạng. Lý Tín hận không thể trực tiếp nâng lên Kim Thiền, hiện tại liền hướng Đại Tần phương hướng chạy. Người trước đi theo ta có chuyện quan trọng cần ngươi đi hoàn thành. Dứt lời, Lý Tín đành phải thở dài, đứng dậy theo Kim Thiền về tới xe ngựa phụ cận, đem trốn đi Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương kêu lên. Tiểu nha đầu, ngươi đi theo ta, đem những người còn lại lưu tại nguyên chỗ sau. Kim Thiền trong xe ngựa tìm một cái không lớn không nhỏ hộp, liền lôi kéo Tiểu Lạc Dương tay, đi vào xa xa trong rừng cây. Mãi đến khi đi đến không người năng lực nhìn thấy chỗ, hai người mới ngừng lại được. Hướng về bốn phía đánh giá một vòng về sau, Kim Thiền liền nhanh chóng cởi áo, trực tiếp dùng ngư phúc mở ra ngực, móc ra còn đang ở phanh phanh nhảy trái tim, tiếp tục làm việc.